Chương 61, uy chấn vạn cổ chư thiên. Thần thuật nhanh nhất chư thiên. Chương 61, uy chấn vạn cổ chư thiên. Thần thuật nhanh nhất chư thiên. Tiểu Phong trong bao xương lúc này đã thuận khí hơn nhiều, hắn vội vàng đứng dậy xoa dịu những người đang hò reo phía dưới, trong hàng Long Thập Bát Trưởng, không có chiêu này. Tiêu Giao Tử tức đến mức suýt thổ huyết, hắn cũng từng nghe chuyện thổ phồn quốc sư bị người ta tiên nhân phủ đỉnh đến thổ huyết. Trên đường đến Hoa Châu đại tần này, Tiêu Giao Tử thấy không ít người dọc đường khổ luyện tiên nhân chỉ lộ. Kết quả bây giờ hắn bị coi là đối tượng có thể tùy ý bắt nạt, lại có người hy vọng tên ăn mày kia dùng tiên nhân phủ đỉnh với mình. Tiêu Giao Tử càng thêm tức giận, so ám khí, sống chết tự chịu. Ồ, Hạ Phàm vẻ mặt có chút kinh ngạc nói, chơi lớn vậy sao? Sống chết tự chịu. Đúng vậy. Tiêu Giao Tử hung hăng nói, nếu ngươi có bản lĩnh đánh chết ta, cứ việc đến. Sinh tử phù của ta lại hung ác hơn nhiều, tuy không muốn ngươi chết, nhưng lại có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Khán giả dưới đài xôn xao, nhao nhao cười nhạo Tiêu Giao Tử khoác lác. Mọi người đừng hò reo. Hạ Phàm giơ tay ra hiệu cho khán giả dưới đài im lặng, nói, một lão già như vậy muốn lộ mặt nổi danh cũng không dễ dàng, chúng ta cứ tùy tiện đối phó một chút đi. Tiêu Giao Tử suýt nữa đã giơ tay vô vào đầu Hạ Phàm, rõ ràng ngươi chọn toàn những người tài năng dị sĩ, nhưng lại cứ nói là tùy tiện đối phó khiến Tiêu Giao phái thực sự giống như kẻ lừa đời lấy tiếng, ngay cả khi thắng cũng có cảm giác thắng không vẻ vang. Ngươi muốn chọn ai lên chịu chết? Tiêu Giao Tử trầm giọng nói. Hán. Hạ Phàm chỉ vào Lý Tầm Hoan đang ngẩng đầu uống rượu trong bao sương nói, cái hũ rượu này tay run rẩy lợi hại, thân thể lại yếu ớt, ngay cả ánh mặt trời cũng không dám phơi, mỗi ngày chỉ có thể trốn trong lều nghe sách, người này ra tay mọi người thấy có thích hợp không? Số lần Lý Tầm Hoan ra tay đếm trên đầu ngón tay, ngay cả khi hắn ra tay trước mặt mọi người, người thường cũng không nhìn ra. Hạ Phàm đột nhiên chỉ nói như vậy, không ít người thật sự cảm thấy công tử yếu ớt bệnh tật này không thích hợp ra tay. Hay là đổi người khác đi. Có người lo lắng nói, người này quá yếu ớt rồi. Đúng vậy. Lão bản, ngươi không thể thiên vị quá rõ ràng như vậy. Có người nói. Tiêu Giao Tử thật sự bị Hạ Phàm chọc điên rồi, công tử áo trắng trong bao xương kia khí tức khủng bố như vậy, toàn thân đầy dây sơ hở nhưng lại không có một sơ hở nào, nhất cử nhất động của hắn đều tràn đầy uy hiếp, đám người thường này lại lấy vẻ ngoài mà đánh giá cho rằng hắn không được. Hạ Phàm nhìn Tiêu Giao Tử, lại nhìn vô số khán giả dưới đài đang lo lắng cho hắn, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Tầm Hoan, hỏi, ngươi có thể ra trận không? Nếu có thể, ta miễn phí rượu cho ngươi một tháng. Bàn tay vốn có chút run rẩy của Lý Tầm Hoan, vừa nghe điều kiện của Hạ Phàm, lập tức vững lại, hắn nho nhã phóng khoáng, đứng thẳng người, hai bước đi đến bên lan can, tay kẹp một con dao gô ngắn lắc lư với Hạ Phàm, tiên sinh lời này là thật. Hạ Phàm chỉ vào vô số khán giả dưới đài nói, nhiều người như vậy cùng làm chứng, nếu ngươi thắng, ta sẽ miễn phí rượu cho ngươi một tháng. Tốt, cố lên. Khán giả dưới đài thấy lão bản đã cố chấp chọn người yếu ớt kia, đành phải mở lời cổ vũ. Lý Tầm Hoan lộ ra nụ cười tự tin, nói với Tiêu Giao Tử mặt đen như than, tiền bối, xin ra chiêu đi. Tiêu Giao Tử hừ lạnh một tiếng, sinh tử phù của ta vừa ra, ngươi liền sống không bằng chết, ngươi dám để ta ra tay trước? Lý Tầm Hoan cười sảng khoái, ta sợ ta ra tay, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Lời nói của Lý Tầm Hoan lập tức đẩy bầu không khí xung quanh lên đến đỉnh điểm. Sự tự tin cuồng vọng và kiêu ngạo như vậy, hơn nữa thần thái của hắn không có một chút giả tạo hay kiêu căng khinh miệt nào, hoàn toàn là sự ấm áp như gió xuân phả vào mặt do sự tự tin tột độ mang lại. Hay. Khoảnh khắc này, tiếng vỗ tay và sự phấn khích dưới đài đạt đến cực điểm, phong thái của Lý Tầm Hoan khiến khán giả kích động nhất. Bọn hắn thích nhất xem kiểu làm mẫu của tuyệt thế cao thủ này, cử chỉ hành động đều mang vẻ thiên hạ trong tay, một vẻ mặt từ bi cầu xin ông trời đừng bắt ta giết người nữa, khiến khán giả sắp thăng thiên tại chỗ rồi. Khụ khụ. Lý Tầm Hoan bước ra khỏi bao sương xuống cầu thang khẽ ho hai tiếng, xoa xoa quần áo trên người, thấp giọng hỏi Hạ Phàm, khán giả dưới đài có phải kỳ vọng quá cao vào ta rồi không? Hạ Phàm liếc nhìn thanh kinh nghiệm ở hậu đài hệ thống, ngoan ngoãn, kinh nghiệm mà Kiều Phong tích lũy trong mấy trăm chiều, bị một câu nói tự tin và cuồng ngạo của Lý Tầm Hoan giết chết trong tích tắc. Kinh nghiệm Lý Tầm Hoan nhận được chỉ bằng một câu nói, gấp hơn 5 lần cống hiến của Kiều Phong. Cố lên. Hạ Phàm nói với Lý Tầm Hoan, đừng phụ lòng cổ vũ của những người này đối với ngươi. Lý Tầm Hoan cười khổ đi lên, kéo giãn khoảng cách 3 trượng với Tiêu Giao Tử, nói, tiền bối, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay rồi. Sắc mặt Tiêu Giao Tử lạnh đi, hai tay đột nhiên giơ lên, sinh. Đột nhiên hắn cảm thấy lòng bàn tay mình nặng trịch, trong lòng kinh hãi, không kịp nhìn, một luồng tiên thiên cương khí trong lòng bàn tay đột nhiên bùng nổ, Bác Minh thần công thi triển ra, xung quanh 3 thước hình thành một bức tường khí tuyệt đối màu xanh nhạt, và trong phạm vi tiên thiên cương khí của hắn bao phủ, mọi vật chất dường như đều bị giảm tốc độ, trở nên vô cùng chậm chạp. Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đều cảm thấy Tiêu Giao Tử rõ ràng là sắp ra chiêu, sao đột nhiên lại thi triển ra một môn công phu hộ thể như vậy? Kết quả khi bọn hắn nhìn rõ, ai nấy đều biến sắc. Lòng bàn tay Tiêu Giao Tử có một con dao gỗ, trông rất giống con dao gỗ Lý Tầm Hoan cầm trong tay vừa rồi, chỉ là con dao gỗ này được quấn bằng vải, dường như là để tránh sự sắc bén của nó làm bị thương người khác. Không ít người quay đầu nhìn về phía Lý Tầm Hoan, quả nhiên thấy trên vạt áo hắn thiếu mất một mảnh vải, rõ ràng là khi Lý Tầm Hoan vừa xuống, đã xé mảnh vải này, cuốn lấy phi đao gỗ của hắn. Toàn trường im lặng. Lý Tầm Hoan đã ra tay rồi sao? Tiêu Giao Tử đã trúng chiêu rồi sao? Tại sao tất cả mọi người đều không kịp phản ứng? Xoẹt. Nội lực toàn thân Tiêu Giao Tử tiêu tán, hắn nắm chặt con dao gỗ nhỏ, thần sắc kinh hãi. Hắn không thấy Lý Tầm Hoan ra chiêu như thế nào, hắn cũng không thấy con phi đao đó đến tay mình như thế nào, hắn vẫn luôn tập trung tinh thần nhìn Lý Tầm Hoan, nhưng không biết hắn ra chiêu lúc nào, cũng không biết con phi đao đó bắn ra từ góc độ nào. Khoảnh khắc này, trong lòng mọi người đều có cùng một suy nghĩ, nếu con phi đao đó không phải làm bằng gỗ, Người điên cuồng hơn thì đang nghĩ, nếu con dao đó được làm bằng thép tinh luyện và bắn thẳng vào yết hầu. Trong chốc lát tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Tầm Hoan, nhìn về phía công tử Tú Khí có vẻ yếu ớt, sắc mặt thậm chí có chút xanh xao kia, trong lòng mọi người đều như sét đánh ngang tai, người này lại là một ám khí cao thủ xuất thế. Trận so tài này kết thúc rồi sao? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt, Lý Tầm Hoan đã giành chiến thắng trận so tài. Tất cả mọi người trong lòng đều điên cuồng nghĩ, nếu trận so tài đã bắt đầu, tại sao nhát dao này không đâm thẳng vào cổ họng? Nhát dao này, tại sao không bắn vào yết hầu? Sự nghi hoặc của tất cả mọi người, Hạ Phàm đã hỏi ra, ta còn chưa nhìn rõ ngươi đã ra đao rồi, ngươi có muốn làm lại lần nữa không? Bắn thẳng vào yết hầu. Lý Tầm Hoan cười sảng khoái, nói, không phải còn phải so khinh công sao? Thậm chí có thể còn phải so kiếm pháp nữa. Nếu ta bắn vào cổ họng, chẳng phải không thể so tài được nữa sao? Tiêu Giao trưởng môn có thể sẽ mất cơ hội chứng minh Tiêu Giao phái rồi. Tiếng vỗ tay dưới đài vang lên, trong chốc lát đều bị sự nhân hậu của Lý Tầm Hoan làm cho cảm phục. Hạ Phàm nhìn về phía Tiêu Giao tử sắc mặt kinh ngạc vẫn chưa hoàn hồn, hỏi, vậy thì trận so tài này có tính là bọn ta thắng không? Tiêu Giao tử từ hoàn hồn lại, hắn nhìn về phía Lý Tầm Hoan, khoảnh khắc này hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao người trẻ tuổi này lại phát ra cảm giác uy hiếp mạnh mẽ như vậy. Tu vi càng mạnh, cảm ứng càng mãnh liệt. Người này rất nguy hiểm. Tiêu Giao tử từ thở dài một hơi, gói con dao gỗ nhỏ lại rồi cất vào trong ngực, rõ ràng là muốn giữ làm vật sưu tầm, trận này quả thực là các ngươi thắng rồi. Nhưng trận so tài khinh công tiếp theo này, nếu các ngươi có thể thắng, trận cuối cùng không cần so nữa, ta tự mình rời đi, từ nay về sau vĩnh viễn đóng cửa sân môn, không xuất thế nữa. Khán giả dưới đài vẫn chưa hoàn hồn sau trận so tài vừa rồi. Bọn hắn cảm thấy trận so tài ám khí vừa rồi quá nhạt nhẽo, không hề kinh thiên động địa chút nào, kết thúc một cách khó hiểu. Hưởng công bọn hắn vừa rồi đã cổ vũ Lý Tầm Hoan nhiệt tình như vậy, không ngờ đánh đấm lại chẳng có chút ý nghĩa nào. Chúng ta đánh cược không cần cược lớn như vậy. Hạ Phàm mỉm cười nói, hơn nữa Hoa Châu cách Ung Châu 108.000 dặm xa, chuyện ngươi thua, người Ung Châu chưa chắc đã biết, không cần để trong lòng. Hoa Châu cách Ung Châu 108.000 dặm xa. Có người kinh hô, lão bản ngay cả số đo Cửu Châu thiên hạ cũng biết sao? Lý Tầm Hoan và những người khác cũng đều nhìn nghiêng. Hạ Phàm lớn tiếng nói, hiểu phép ẩn dụ không? Ẩn dụ? Thực tế không chỉ có khoảng cách này, ai rảnh rỗi không có việc gì đi đo đất? Muốn thống nhất thiên hạ sao? Trước tiên luyện đến vô địch thiên hạ rồi hay nói. Mọi người lại xôn xao, về khoảng cách Cửu Châu thiên hạ, đây là lần đầu tiên nghe thấy, cảm thấy khá chấn động. Tiêu Giao Tử nhìn Hạ Phàm, nghi ngờ hỏi, ngươi thật sự biết tất cả mọi thứ? Điều đó còn tùy thuộc vào chuyện gì, có những chuyện không nên biết, ta vẫn cố gắng không biết. Hạ Phàm nhún vai nói, trận so tài khinh công này của chúng ta, cứ định ở thượng còn đi. Mông Điểm đại tướng quân trấn thủ ở đó, ai có thể đến đó xin dấu ấn của hắn và quay về lấy trước thì coi như thắng. Thượng quận cách đây mấy chục dặm xa, nếu Mông Điểm đại tướng quân không chịu đóng dấu, chẳng phải chạy một chuyến vô ích sao? Có người hỏi. Hạ Phàm cười ha ha nói, đây không phải so khinh công sao? Tốc độ còn không nhanh đến mức người khác không kịp phản ứng, còn dám gọi là khinh công. Nhân lúc Mông Điểm không chú ý, tự mình đóng một dấu ấn không phải là được sao? Mọi người xôn xao, thuyết thư tiên sinh quả thật quá táo bạo. Được. Tiêu Giao Tử suy nghĩ một phen, mở miệng nói, vậy cứ theo lời ngươi nói, lấy dấu ấn thủ quân thượng quận làm bằng chứng, ai lấy về trước người đó thắng. Không biết các ngươi ai ra trận? Hạ Phàm dưới sự chú ý của mọi người từ từ bước ra một bước, khẽ ho một tiếng, nói, đã đến lúc để hành tự bí lừng danh thiên hạ rồi. Chí tôn cửu bí. Lời nói của Hạ Phàm khiến thính giả dưới đài một trận xôn xao, tiếng ồn ào theo đó nhanh chóng trở nên không thể kìm nén, bọn hắn đều bị lời nói của Hạ Phàm làm cho kinh hãi. Về câu chuyện thành tiên kia, cửu đại chí tôn thượng cổ uy trấn vạn cổ chư thiên đã tôi luyện ra 9 loại bí pháp cực kỳ mạnh mẽ, trong câu chuyện hùng vĩ và tráng lệ đó lại kinh tâm động phách đến như vậy, trong lòng thính giả có ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ. Trước đây bọn hắn đều coi đó là câu chuyện để nghe, nhưng sau khi Hạ Phàm thi triển đấu tự bí một lần, thiên hạ đã chấn động, hơn nữa đấu tự bí còn được hai tông sư cảnh giới cấp bậc cường giả tự mình kiểm chứng. Sau đó, đấu tự bí danh tiếng vang xa khắp bốn bể chấn động Cửu Châu, danh tiếng Hạ Phàm bắt đầu hiển hách, bởi vì hắn sở hữu chí tôn bí pháp trong truyền thuyết. Bây giờ, Hạ Phàm khi đối mặt với sự khiêu khích của người khác, lại công khai tiết lộ, hắn còn sở hữu loại chí tôn bí pháp thứ hai, được mệnh danh là thần thuật nhanh nhất chư thiên. Chương 62, lão già kia, hôm nay liền chém giết ngươi. Chương 62, lão già kia, hôm nay liền chém giết ngươi. Sắc mặt Tiêu Giao Tử có chút âm trầm, trong mắt thậm chí còn lóe lên một tia ghen tị, hắn nhìn về phía Hạ Phàm, hỏi, ngươi thật sự biết tiên nhân cửu bí? Đó không gọi là tiên nhân cửu bí, đó gọi là chí tôn cửu bí. Hạ Phàm nhún vai nói, nhưng chí tôn cửu bí ta chỉ biết một hai loại như vậy, không cần để trong lòng, ta cũng giống như các ngươi đều là phàm phu tục tử, đều ăn ngũ cốc tạp lương, không có gì đặc biệt. Khán giả dưới đài bàn tán xôn xao, đều kinh ngạc về việc Hạ Phàm kiêm tu vô số thần công tuyệt học, thậm chí còn sở hữu cả thiên điện, hơn nữa thật giả thế nào, bây giờ so tài một phen là có thể kiểm chứng được một hai. Có thể bắt đầu rồi. Hạ Phàm nhìn Tiêu Giao Tử vẻ mặt đầy tâm sự nói, xin ra chiêu đi. Sắc mặt Tiêu Giao Tử âm trầm, vô cùng không vui, khinh công Tiêu Giao phái ta thiên hạ vô song, nếu ngươi để ta đi trước, e rằng ngươi ngay cả khói bụi của Lăng Ba Vi Bộ cũng không hít được. Không cần lo lắng cho ta. Hạ Phàm cười hì hì nói, hành tự bí ta thi triển ra, ta mới sợ ngươi là người không kịp hít khói bụi. Khẩu khí thật lớn. Khí cương quanh thân Tiêu Giao Tử vang lên phân phật, và áo hắn bay phấp phới cuộn cuộn, đã là tích thế chờ phát, vậy ta đi trước một bước. Xoẹt. Chỉ thấy một bóng người mơ hồ nhanh chóng lướt lên từ đại thuyết thư, sau đó đột nhiên lao vào đám đông, bộ pháp huyền diệu của Lăng Ba Vi Bộ thi triển ra, bóng người nhanh như quỷ mị trong nháy mắt đã xuyên qua đám đông, thoáng chốc biến mất ở phía xa. Khinh công thật nhanh. Tiểu Phong đang uống rượu trong bao xương thấy cảnh này, cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Ồ, Hiểu Ngộng cũng sáng mắt lên, khinh công của Tiêu Giao phái quả nhiên vẫn có thể khen ngợi, bộ pháp đạo gia của mình tuy có thể đạt đến hiệu quả dịch chuyển tức thời, nhưng bất kể là đường dài hay chiến đấu tầm ngắn, tốc độ và sự linh hoạt của Lăng Ba Vi Bộ đều vượt xa Hỏa Quang Đồng Trận. Xem ra, nhập môn của Tiêu Giao phái cũng không hoàn toàn là như Hạ Phàm nói là không chịu nổi. Khán giả xung quanh thấy lão giả kia trong nháy mắt đã biến mất, lập tức đều lo lắng. "Lão bản, còn ngây ra đó làm gì? Mau đuổi theo đi." "Lão bản, hành tự bí có lợi hại không? Mau thi triển ra cho bọn ta xem đi." Một đám người dưới đài nhao nhao mở miệng, cảm thấy lo lắng cho Hạ Phàm. "Chư vị nghỉ ngơi một lát, Hạ Mô đi rồi sẽ về ngay." Hạ Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó hắn bước ra một bước, người trong nháy mắt đã biến mất trên đài thuyết thư. Tất cả mọi người đều biến sắc kinh hãi. Tốc độ Hạ Phàm quá nhanh, trong nháy mắt đã biến mất tăm, ánh mắt bọn hắn đều không theo kịp. Nói về Tiêu Giao Tử Lăng Ba Vi Bộ đi cực nhanh, hắn di chuyển né tránh leo núi lội nước như đi trên đất bằng, trong nháy mắt đã chạy ra xa mấy dặm, để thắng trận so tài này vãn hồi chút thể diện cho Tiêu Giao phái, hắn dốc hết công lực, trong nháy mắt thi triển ra tông sư cảnh giới ý cảnh lực lượng, điều chuyển thiên tượng đại thế, vì hắn sử dụng, bảo vệ Tiêu Giao Tử đạt được tốc độ nhanh hơn. "Hừ, thằng nhóc tự đại, ta xem lần này ngươi thắng ta bằng cách nào." Tiêu Giao Tử toàn lực mở ra công lực, thân pháp như quỷ mị màu trắng, lướt đi trên vùng ngoại ô hoang vu, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn lại phi nhanh hơn 20 dặm, từ Phàm Tâm Tiểu Ốc đến đây gần 40 dặm. Với công lực tạo nghệ Lăng Ba Vi Bộ của Tiêu Giao Tử, lại không dùng bao lâu. Trong lòng Tiêu Giao Tử càng nghĩ càng vui sướng, không nhịn được hơi giảm tốc độ, muốn xem Hạ Phàm có đuổi kịp không. "Ô, sao không chạy nữa? Giảm tốc độ làm gì? Đợi ta sao?" Đột nhiên một giọng nói bất chợt từ phía sau truyền đến, dọa Tiêu Giao Tử hồn vía lên mây. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Hạ Phàm thân pháp tinh xảo thần thái ung dung đi theo trong tông sư ý cảnh của hắn, mượn thiên tượng đại thế lại không nhanh không chậm đi theo phía sau mình khoảng một trượng. Tại sao tiểu tử này có thể mượn thế tông sư cảnh giới ý cảnh của mình? Tại sao hắn có thể lặng lẽ tiếp cận mà ta hoàn toàn không phát hiện? Tiêu Giao Tử vào khoảnh khắc này, nội tâm từ kinh ngạc chuyển sang kinh hãi, sau đó lại từ kinh hãi chuyển thành ghen tị. "Ngươi đuổi kịp từ lúc nào?" Tiêu Giao Tử âm thầm vận chuyển nội kinh Bắc Minh thần công trong tay, miệng hỏi Hạ Phàm. "Ngươi chạy ra 10 dặm ta đã đi theo phía sau ngươi rồi, đợi ngươi mở thiên tượng đại thế phụ trợ sau, ta phát hiện vô cầu dịch quyết mượn thế càng có lợi cho nội lực ta thi triển, cho nên liền đi quá giang ngươi đi theo phía sau ngươi thôi." Hạ Phàm thản nhiên nói. Tiêu Giao Tử thấy Hạ Phàm ngay cả khinh công cũng mạnh như vậy, trong nháy mắt lòng như cho nguội, "Ngươi ngươi có thần công như vậy, ta đã không còn hy vọng chiến thắng rồi." Hạ Phàm vẻ mặt nghi hoặc, "Làm gì? Ngươi nói như vậy là muốn nhận thua?" "Thái trà, ngươi làm gì vậy?" "Ông." Tiêu Giao Tử nhân lúc Hạ Phàm nói chuyện mất tập trung, lặng lẽ thả chậm bước chân, Hạ Phàm không kịp để phòng nhanh chóng áp sát lên, trong nháy mắt khoảng cách hai người cực gần, Tiêu Giao Tử đột nhiên một trường vận chuyển Bắc Minh thần công đánh về phía Hạ Phàm. Xoẹt. Năng lực đặc trưng của Bắc Minh thần công trong nháy mắt giống như một cơn lốc xoáy hút Hạ Phàm về phía Tiêu Giao Tử, hơn nữa nội lực toàn thân Hạ Phàm dường như sắp bị rút ra, tình huống nguy hiểm đến cực điểm. "Lão già kia, thua không nổi sao?" Hạ Phàm kinh hãi gầm lên, hắn không ngờ Tiêu Giao Tử lại bị sự phẫn nộ tâm lý vặn vẹo thúc đẩy mà ra tay đánh lén mình. Hạ Phàm lập tức phản thủ một trường mạnh mẽ vút tới, hàng long thập bát trường. "Dương Xuân Bạch Tuyết." Tiêu Giao Tử hừ lạnh một tiếng, vung trường bố ra, trường kình cương mạnh bá đạo ầm ầm va chạm, trong nháy mắt đã đánh tan hàng long thập bát trường của Hạ Phàm, hơn nữa còn đánh hắn bay ra ngoài. Nhưng cũng nhờ vào sự đối trường này, khiến Hạ Phàm lùi lại thoát khỏi phạm vi hấp thu của Bắc Minh thần công. "Hoa." Hạ Phàm phun ra một đốm máu, sự việc xảy ra đột ngột hơn nữa Tiêu Giao Tử lại toàn lực mở công lực. Hắn không kịp đề phòng, lại bị đánh lén đến mức bị nội thương, thật hắn mẹ hèn hạ. "Giao ra đấu tự bí và hành tự bí, tiên giới điển tịch như thế này, ngươi không xứng sở hữu." Tiên thiên cương khí toàn thân Tiêu Giao Tử cuộn cuộn, bước lớn đi về phía Hạ Phàm, "Giao cho ta để Tiêu Giao phái phát huy quang đại hai môn tiên pháp thánh điển này, chấn nhiếp cửu châu thiên hạ." "Lão già kia, cho ngươi thể diện phải không?" Hạ Phàm lau vết máu nơi khóe miệng, hắn vận chuyển vô cầu dịch quyết trong cơ thể, vạn tượng tương hợp tự nhiên sinh ra nhiều điều kỳ diệu, càn khôn tự động luyện hóa không ngừng, kinh mạch toàn thân tự động vận chuyển, huyết mạch tự mình nhanh chóng chữa trị thương thế. "Hèn chi Tiêu Giao phái các ngươi toàn ra những thứ chó má lửa thầy phản tổ, hóa ra là do thượng bất chính hạ tác loạn, chết đến nơi còn mạnh miệng." Tiêu Giao Tử bước nhanh tới gần Hạ Phàm, một tay vung lên, hắn vận chuyển Bắc Minh thần công áp chế khí lưu hư không, ngưng luyện thủy khí hư không luyện thành mấy mảnh sinh tử phù, vừa rồi không có cơ hội dùng sinh tử phù, bây giờ ta muốn xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Xoẹt. Thân pháp Hạ Phàm khẽ động, trong nháy mắt thi triển hành tự bí hóa thành một bóng ma mơ hồ nhanh chóng di chuyển. "Chạy đi đâu?" Tiêu Giao Tử lạnh lùng quát. Tu vi tông sư thất trọng cảnh của hắn toàn lực thi triển, trong nháy mắt tiên thiên cương khí và tốc độ của hắn đều tăng lên đáng kể, đột nhiên bay lên như chim ưng lớn bay lượn, hai trưởng dương lên, sinh tử phù bốn phía không có góc chết bắn ra, "Ta muốn xem tiểu quỷ tiên thiên cảnh giới ngươi, dùng đấu tự bí có thể làm nên trò chống gì?" Hạ Phàm chỉ cảm thấy khí tức xung đột cuồn cuộn, thương thế trong cơ thể mình vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, thủ đoạn lao già Tiêu Giao này hèn hạ, dùng công lực tông sư cảnh giới thúc đẩy tiên thiên cương khí thấm vào ám kình Bắc Minh thần công làm chậm tốc độ di chuyển của hắn, sau đó dùng ám khí sinh tử phù bắn ra khắp trời, Hạ Phàm trong nháy mắt lâm vào tình huống nguy cấp. Đến hay lắm. Tuy nhiên Hạ Phàm không những không sợ hãi, trong lòng càng chiến ý cao ngút, cảnh giới ta sớm đã đạt đến viên mãn, lao già không biết xấu hổ ngươi ám toán ta, chính là một trận thử thách hợp cách. Tiêu Giao Tử bị Hạ Phàm liên tục gọi là lao già kia thứ chó má trong lòng giận dữ đến cực điểm, hắn một mặt thi triển Bắc Minh thần công luyện hóa sinh tử phù không ngừng đánh về phía Hạ Phàm, một mặt âm thầm vận chuyển nội kình ngưng tụ nội công. Phá tiên thức. Đối mặt với sinh tử phù bắn tới khắp trời, Hạ Phàm không dựa vào hành tự bí để né tránh, mà bay vút lên, ma kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện, sau đó giữa không trung dương lên, kiếm thế đột nhiên thay đổi hóa thành chiêu kiếm sắc bén lướt đi, kiếm khí vô tận quét ra bốn phía, nhìn như không có quy luật nào, nhưng đặc tính nhanh tuyệt chính xác của Độc Cô kiếm pháp lập tức thể hiện ra. Phá tiên thức của Hạ Phàm vừa ra, lập tức sinh tử phù do Tiêu Giao Tử đánh ra bị đánh nát hơn nữa. Hự. Tuy nhiên ám kình đã ngưng tụ từ lâu của Tiêu Giao Tử cuối cùng cũng hoàn thành, hắn đột nhiên một trường đánh ra, một đạo kình khí bổ thẳng vào không trung, cách ba trượng đánh thẳng vào mặt Hạ Phàm, Bạch Hồng Trưởng. Hạ Phàm một tay cầm kiếm lướt đi, kiếm thế nhanh chóng hạ xuống giữa không trung hóa thành kiếm pháp ba phương, nhanh chóng điểm vào trường lực Bạch Hồng Trưởng. Tuy nhiên, trường kình kia sắp sửa ập đến mặt, lại bất ngờ vẽ ra một đường con quỷ dị trong hư không, uốn lượn và mèo, vòng qua kiếm khí của Hạ Phàm, đánh thẳng vào sau lưng hắn. Lão già này vẫn giàu hoạt như vậy. Hạ Phàm đánh hụt một kiếm, đột nhiên quay người tung ra một trường, kiếm long tại điện. Đoằng. Hai luồng chân khí bá đạo va chạm trong hư không, tu vi tông sư thất trọng cảnh giới của Tiêu Giao Tử chấn cho cánh tay Hạ Phàm tê dại, một luồng ám kình dọc theo cánh tay hắn xâm nhập vào cơ thể, sắp sửa thẩm thấu vào tâm mạch hắn. Sinh tử phù ẩn giấu trong Bạch Hồng Trưởng. Sự giàu hoạt và gian xảo của Tiêu Giao Tử khiến Hạ Phàm cũng cảm thấy phẫn nộ, thủ đoạn tốt. Xem tứ tượng quyết của ta. Ông. Trong hư không, Hạ Phàm thôi động tứ tượng quyết bí pháp, lôi điện phong hỏa tứ tượng thần quyết của hắn luân chuyển, bùng nổ từ trong đan điền, khơi thông kinh mạch toàn thân rồi rót vào tứ chi bát hải. Trong khoảnh khắc, sinh tử phù xâm nhập vào cơ thể lập tức bị kình lực cuồng mãnh của tứ tượng quyết đánh tan. Nội lực tốt. Tiêu Giao Tử bay người từ dưới lên, ngược tay chụp lấy, một trường hóa thành chảo hổ chộp ngay lấy bờ vai Hạ Phàm. Một thân bí mật của ngươi cứ thế mà chết đi thì quá đáng tiếc, giao hết ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hạ Phàm chỉ cảm thấy bờ vai nặng trĩu, một luồng chảo kình đáng sợ đột nhiên đè lên vai hắn. Hắn cảm thấy xương vai như sắp bị bóp nát ngay lập tức, trong lòng chấn nộ. Vốn dĩ ta không muốn dùng chiêu này. Hạ Phàm mắt trợn tròn bị giận, ngược tay khóa chặt cổ tay Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử cười lạnh một tiếng, hiện tại ta đang giữ vai ngươi, chỉ cần kinh lực bộc phát, nửa bên thân thể này của ngươi sẽ hóa thành huyết vụ, ngươi bây giờ nắm tay ta tay. Á! Tiêu Giao Tử đột nhiên cảm thấy nội lực của mình quẩn quẩn không dứt dò gì ra ngoài, tiên thiên cương khí hùng hậu cũng không thể chống lại lực hút đó, giống như đập vỡ đê, không thể ngăn cản. Hiện tượng này cực kỳ giống Bắc Minh thần công của Tiêu Giao phái. Tiêu Giao Tử kêu thảm một tiếng, trong lòng kinh hồn chưa định, ngược tay đẩy ra, buông lỏng bờ vai Hạ Phàm, mạnh mẽ chấn băng tay Hạ Phàm. Bắc Minh thần công của bổn môn. Tiêu Giao Tử kéo ra khoảng cách một trượng, sắc mặt kỳ biến, ai đã dạy ngươi? Thần kinh. Đây là hóa công đại pháp. Hạ Phàm cử động bờ vai, sau đó hai tay vẽ vòng tròn, quanh thân có dòng khí âm dương lưỡng nghi hiện ra, vô cầu dịch quyết và tứ tượng quyết của ta đều đã hoàn toàn phát động, hiện tại ta đã ở trạng thái mạnh nhất, vừa rồi ngươi không nắm được cơ hội giết ta, hôm nay ngươi đã không còn cơ hội nữa. Chương 63, lực lượng vượt qua sự khống chế của nhân loại. Thiên tượng chi uy. Chương 63, lực lượng vượt qua sự khống chế của nhân loại. Thiên tượng chi uy. An nói ngông cuồng. Tiêu Giao Tử gầm lên một tiếng, rồi bay người lao tới, song trưởng biến hóa chống chất, bóng ảnh lướt qua, chiêu thức chập chờn khó lường, lúc đánh trái lúc chạy phải, hư thực khó phân biệt, tấn công dữ dội về phía Hạ Phàm, xem thiên sơn chết mai thủ của ta. Tuy nhiên, tiên thiên cương khí quanh thân Hạ Phàm hình thành dòng khí quỷ dị, hắn một tay nhấc lên, chiêu thức cũng chống chất, bóng ảnh lướt qua, thi triển ra công pháp thiên sơn chết mai thủ y hệt Tiêu Giao Tử. Trong khoảnh khắc, hai người liên tục đối trưởng trong hư không hàng chục chiêu. Chuyện gì thế này? Tiêu Giao Tử liên tục ra hàng chục chiêu đều bị Hạ Phàm dùng chiêu thức nhập môn ý hệt chặn lại, nội trận lôi đỉnh, một ngón tay điểm ra, chọc thẳng về phía Hạ Phàm, ngươi dùng công phu gì vậy? Công lực tạo nghệ của ngón tay này của Tiêu Giao Tử vô cùng thâm sâu, đó là Thiếu Lâm Nhất Chỉ Thiền, luyện đến chỗ sâu cực kỳ mạnh mẽ, cùng với Niêm Hoa Chỉ, Nhất Dương Chỉ đều vô cùng cường đại, có thể lăng không đánh kiếm, làm tổn thương người trong vô hình. Hạ Phàm lật người bay lên, trong khoảnh khắc thi triển hành tự bí dịch chuyển ra ngoài ba thước, sau đó đột nhiên lấy ra một cây lôi thần chủ ý từ sau lưng, đập mạnh vào ngón tay Tiêu Giao Tử vừa đánh tới. Đấu tự bí đấu chiến vô song mà người cũng không biết sao. Thân pháp hành tự bí của Hạ Phàm cực nhanh, hắn quay người móc ra một cây búa lớn đập tới, Tiêu Giao Tử tránh né không kịp, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, dồn đầy nội công quán chú vào ngón tay đó, chọc mạnh vào lôi thần chủ ý. Rắc. Á. Chỉ nghe thấy tiếng xương gãy truyền đến, Tiêu Giao Tử kêu thảm một tiếng, ôm lấy lòng bàn tay trái lùi mạnh về phía sau, chỉ thấy bốn ngón tay trên lòng bàn tay trái của hắn đều bị đập thành thịt nát ở các mức độ khác nhau. Lôi thần chủ ý cựu phẩm cao giai của ta, lại còn là thần binh thượng đẳng đã được gia trì, ngươi dùng ngón tay chọc vào, ngươi xem thường ta đến mức nào? Hạ Phàm mạnh mẽ vung lôi thần chủ ý, xông tới giết Tiêu Giao Tử. Ngươi nghĩ nhục thân tông sư là đủ cứng sao? Lại đây, An Phi phong chủ ý pháp của ta. Tiêu Giao Tử không ngờ mình trộn gà không được còn mất nắm gạo, một ngón tay lén lút tấn công Hạ Phàm ngược lại bị hắn một búa đập nát mấy ngón tay. Trong cơn thịnh nộ, hắn mạnh mẽ vận chuyển nội công toàn thân, thao túng thế thiên tượng, mạnh mẽ tụ tập lực lượng xung quanh làm trợ lực cho bản thân. Hạ Phàm giơ lôi thần chủ ý xông tới, thấy Tiêu Giao Tử thi triển ra ba động tiên thiên cương khí vô cùng nồng đậm và mạnh mẽ, hắn vội vàng thu lại lôi thần chủ ý, lùi về phía sau. Lại muốn dùng âm chiêu gì? Tiêu Giao Tử cười giữ tận nói, lão phu bây giờ đã từ bỏ tất cả tôn nghiêm và mặt mũi, thi triển công lực cả đời ra, nếu ngươi không muốn chết, nhân lúc này giao ra tất cả điện tịch tâm pháp, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hạ Phàm nghe vậy, trong lòng nổi giận, bây giờ là ta không muốn tha cho ngươi. Hống. Tiêu Giao Tử gầm lên giận dữ, mạnh mẽ chấn động chân khí trong cơ thể, trong khoảnh khắc ý cảnh tông sư cảnh giới thôi động thế thiên tượng lớn, trên vòm trời lại có sấm sét lóe lên, một luồng khí lốc xoáy cuộn ngược lên, rồi rủ xuống mặt đất. Hạ Phàm trong lòng chấn động, hắn mạnh mẽ rút ma kiếm và tâm kiếm ra, song kiếm trong tay, bay người lùi lại hơn 10 trượng, lao già này một hơi mạnh mẽ nâng cao cảnh giới, không ngờ nội tình của hắn lại sâu dày đến vậy, một phát đã đột phá từ tông sư thất trọng cảnh giới lên tông sư cửu trọng cảnh giới. Nếu hắn có thể nắm giữ tốt không bị phản vệ, nói không chừng còn có thể chạm tới đại tông sư cảnh giới. Nghĩ đến đây, Hạ Phàm trong lòng nổi giận, ta lấy ngươi làm thử thách, ngươi ngược lại lấy ta làm thử thách, muốn đột phá tông sư cửu trọng cảnh giới. Mơ đi. Hạ Phàm gầm lên nghiêm nghị, hai tay vung kiếm giao nhau, tâm kiếm và ma kiếm hội tụ thành một đạo thập tự quan trảm, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Hạ Phàm vận chuyển vô cầu dịch quyết khắp châu thân, thế thiên tượng lớn của Tiêu Giao Tử càng mạnh, nội công của Hạ Phàm mượn thế càng hung mãnh, hắn trong khoảnh khắc song kiếm mạnh mẽ chém ra, nhất kiếm cách thế. Ông. Hai đạo kiếm quang dọc ngang giao nhau chấn động hư không, đánh cho hư không cũng nổi nếp nhăn. Hai đạo kiếm khí đáng sợ dài đến mấy chục trượng cắt xé lốc xoáy thiên tượng, lập tức xuyên thủng, tiến vào bình phong nội công của Tiêu Giao Tử. Phụt. Chỉ nghe thấy tiếng máu thịt nổ tung vang lên, Hạ Phàm dốc sức chém ra một kiếm, đang định truy kích, bất chợt ra đầu tê dại cảm thấy một trận uy hiếp ập tới, trong khoảnh khắc hắn dốc toàn lực thi triển hành tự bí tăng tốc độ lên đến cực hạn, lập tức nhấc chân chạy ra ngoài. Bác Minh thần công. Tiêu Giao Tử đang ở trong gió xoáy phát ra tiếng gầm kinh người, một vầng sáng màu xanh nhạt bao phủ ra, lĩnh vực Bác Minh thần công lập tức bao trùm phạm vi hơn 50 trượng, tất cả mọi thứ bên trong đều bị công lực của Tiêu Giao Tử luyện hóa. May mắn là tốc độ hành tự bí của Hạ Phàm cực nhanh, đã chạy thoát trước khi Bắc Minh thần công bao phủ, nếu không với hành động đáng sợ như điên cuồng của Tiêu Giao Tử hiện tại, không cẩn thận có khi trực tiếp bị hút thành xác khô cũng nên. Lúc này Hạ Phàm đã lùi ra rất xa, khói bụi tan hết, thân ảnh Tiêu Giao Tử lộ ra, trên vai hắn có một vết kiếm khổng lồ lướt từ ngực lên vai rồi chém vào nửa bên mặt, vết thương dữ tợn và hung ác. Hóa ra kiếm khí nhất kiếm cách thế vẫn chém trúng Tiêu Giao Tử, kiếm này nguy hiểm đến cực điểm, nếu không phải Tiêu Giao Tử có nội lực hùng hậu cùng hai môn thần công hộ thể, thêm vào thế thiên tượng lớn ngăn cản phần lớn uy lực kiếm khí, nếu không kiếm này đã có thể khiến hắn thân đầu chia lịa. Đừng chạy chứ. Tiêu Giao Tử mặt đầy máu, thần thái vô cùng bặm mẹo, ngươi không phải muốn khiến lão phu ôm hận tại đây sao? Mau bày ra chút bản lĩnh đi. Hạ Phàm chán ghét nhìn Tiêu Giao Tử, lạnh lùng nói, ngươi tự xưng Tiêu Giao, tự cho mình là cao, tưởng rằng mình là Trích Tiên Lâm Trần, nào ngờ ý thức tự ta cao quý bặm mẹo của ngươi, so với ý cảnh Tiêu Giao chân chính, có khác biệt một trời một vực. Phải như Độc Cô Cầu bại phiêu giật đến đi, như Lý Tầm Hoan không cầu hư danh vang danh thiên hạ, như Vô Danh máu đầy người vẫn kéo nhị hổ, đó mới là Tiêu Giao chân chính. Ngươi chỉ là tù nhân bị vây khốn, cầu danh chút tiếng, đáng cười đến cực điểm. Độc Cô Cầu bại, Vô Danh. Tiêu Giao Tử lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, là hai cao thủ không xuất thế sao? Đợi lão phu giết ngươi, sẽ đi tìm bọn hắn so tài so tài. Lão giả chẳng được tích sự gì, ngươi cũng xứng so tài với bọn hắn sao? Hạ Phàm mạnh mẽ giơ song kiếm lên cao, cương khí quỷ dị toàn thân tuôn chảy ra, có thể chết dưới kiếm của ta, coi như là vinh hạnh lớn nhất của ngươi. Ăn nói ngông cuồng. Tiêu Giao Tử gầm lên điên cuồng thôi động nội lực, vết thương trên vai không thể chống lại nội công hung manh thi triển ra mà máu không ngừng phun ra. Tiêu Giao Tử hoàn toàn không để ý, hắn một tay vung lên, một cơn lốc xoáy khổng lồ gào thét lao về phía Hạ Phàm, mà bên trong cơn bão có hàng ngàn hàng vạn đạo sinh tử phù đang xoay tròn. Tông sư cảnh giới, mượn nhờ thế thiên tượng lớn, đánh ra lực lượng vượt qua sự khống chế của nhân loại, thi triển chiêu thức siêu tự nhiên. Đối mặt với cơn lốc xoáy quét sạch xung quanh mấy chục trượng đó, Hạ Phàm thầm niệm tâm pháp đấu tự bí, tiên thiên cương khí của hắn trở nên thuần túy hơn, nội công của hắn dung hợp với cảnh giới tự nhiên sâu hơn. Phong thần nộ. Trong khoảnh khắc Hạ Phàm một tay vung kiếm chém ra, một đạo thần uy kiếm khí tứ tượng quyết mãnh liệt chuyển động tiên thiên cương khí cuồng mãnh của hắn đánh ra. Kiếm khí phong thần nộ chứa đựng sự huyền diệu của ý cảnh tự nhiên cực cao, có thể dung hợp thế thiên tượng. Kiếm khí phong thần nộ vừa ra, lập tức ảnh hưởng đến cơn lốc xoáy Tiêu Giao Tử đánh ra, hai luồng lực lượng cùng chất va chạm vào nhau. Hạ Phàm bay người lên, từ ngoài 50 trượng một kiếm chỉ xa Tiêu Giao Tử, thi triển Bách Bộ Phi kiếm lập tức xuyên thủng hai luồng khí lưu gió sấm gào thét, đâm thẳng về phía Tiêu Giao Tử. Hắt. Tiêu Giao Tử thấy cơn lốc xoáy sinh tử phù mình đánh ra cũng không thể đánh bại Hạ Phàm, trong lòng lập tức kinh hãi, lập tức vận chuyển Bắc Minh thần công, năng lực phòng ngự bản thân lên đến đỉnh điểm. Keng. Kiếm của Hạ Phàm dốc hết toàn lực lại chém trúng khí cháo hộ thể của Tiêu Giao Tử, không thể phá phòng ngự. Ha ha. Tiêu Giao Tử thấy mình phòng ngự được một kiếm của Hạ Phàm, phấn chấn cười lớn, đấu tự bí cũng chỉ đến thế mà thôi. Tuy nhiên Hạ Phàm lại nhìn máu tươi không ngừng phun trào ra từ vai Tiêu Giao Tử, cười lạnh, Tiêu Giao Tử cứ điên cuồng thôi động công lực như vậy, căn bản không cần ta ra tay, lát nữa hắn sẽ tự thôi công bắt khô hết máu của mình. Nhưng ngươi muốn chết trong tay mình sao? Đã hỏi qua ta chưa? Hạ Phàm sắc mặt chấn nộ, song kiếm giơ lên, hành tự bí tăng lên đến cực hạn xuống tới. Ầm. Lúc này Tiêu Giao Tử mới kinh hãi nhận ra vết thương trên người mình lại trở nên vô cùng nghiêm trọng do bản thân quá mức thôi động công lực, nếu lúc này còn tiếp tục thôi động công lực, vậy thì hắn nhất định sẽ bị chính mình tự làm cho chết mòn. Không. Tiêu Giao Tử trong lòng kinh hãi, hắn đột nhiên thu chiêu, không dám đối trưởng với Hạ Phàm, hắn thi triển Lăng Ba Vi Bộ nhanh chóng bay người lướt ra, muốn thoát khỏi vòng chiến trước, ngăn vết thương lại rồi tính sau. Đột nhiên, Tiêu Giao Tử cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, sau đó trời đất quay cuồng, hắn nhìn thấy thân thể không đầu của mình bay người chạy ra ngoài mấy trượng, sau đó mới mệt mỏi ngã xuống đất. Hả? Chuyện gì thế này? Sao đầu ta lại tách khỏi cơ thể? Tiêu Giao Tử phát ra một tiếng kinh ngạc nghi ngờ, sau đó tầm nhìn của hắn mở đi và vĩnh viễn rơi vào bóng tối. Thân thể không đầu của Tiêu Giao Tử chạy được vài bước, ầm ầm ngã xuống đất, đầu lâu của hắn cũng mang vẻ mặt kinh ngạc rơi cách đó mấy trượng. Hạ Phàm như một đạo cầu vồng trắng lướt qua hư không từ từ hạ xuống, hắn trong khoảnh khắc thi triển hành tự bí thôi động công lực đến cực hạn, tốc độ vượt qua cực hạn phản ứng của Tiêu Giao Tử, trong kẽ hở phòng ngự khi Tiêu Giao Tử giải trừ Bắc Minh thần công, Hạ Phàm lập tức gáp sát một kiếm chém đứt đầu hắn. Hành tự bí tốc độ vô song khiến Tiêu Giao Tử không kịp phản ứng, khoảnh khắc lộ ra sơ hở, chính là ngày chết của hắn. Hạ Phàm chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Giao Tử, khẽ run ma kiếm trong tay chưa hề dính máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm thủ cấp Tiêu Giao Tử chết không nhắm mắt, nhàn nhạt nói, một lũ phế vật lừa đời trùng danh, cho mặt không cần, thành thật chuẩn đi không phải xong rồi sao? Lại còn dám ra tay tìm chết. Nhưng trong lòng Hạ Phàm vẫn có chút kính phục hắn, không ngờ trong trận chiến kịch liệt, Tiêu Giao Tử lại đột phá cuối cùng, mạnh mẽ nâng cao cảnh giới, nếu không phải đang mang thương tích, nói không chừng thật sự có thể khiến hắn từ tông sư thất trọng cảnh giới đạt đến tông sư cửu trọng cảnh giới, thậm chí có khả năng chạm tới ngưỡng cửa đại tông sư cảnh giới. Nhưng lão tử cũng không tệ, ta cũng đã triệt để bổ sung đầy đủ tiên thiên cảnh giới viên mãn, cho dù bây giờ ta trực tiếp đột phá đến tông sư cảnh giới, ta cũng là cảnh giới viên mãn hoàn toàn không có sơ hở. Hạ Phàm hừ lạnh một tiếng, khí tức toàn thân bùng bột phóng thích ra, hắn vận công chuyển động vô cầu dịch quyết, tiên thiên cương khí từng vòng dao động trong cơ thể, sau đó tứ tượng quyết thần công xung quanh diễn hóa nội lực của hắn, mạnh mẽ tụ tập thế thiên tượng lớn. Tiên thiên cảnh giới có thể trên cảm ứng trời nghe, dự đoán nguy hiểm, ngưng luyện tiên thiên cương khí, mà một khi vượt qua tiên thiên cảnh giới tiến vào tông sư cảnh giới, là có thể từ trên cảm ứng trời nghe tiến thêm một bước điều khiển thế thiên tượng, là biểu hiện của cảnh giới sâu hơn mạnh hơn. Hạ Phàm giang rộng hai tay, nhắm mắt lại, thế thiên tượng xung quanh không ngừng xoay tròn bên cạnh hắn, cảnh giới của hắn từng bước tiến vào tông sư cảnh giới. Hừm. Đột nhiên một khí tức khác thường bị Hạ Phàm cảm nhận được. Ngoài 50 trượng, trong khu rừng rậm vô cùng bí mật, một khí tức dài và yếu ớt gần như cùng hơi thở với thiên địa đang ẩn nấp ở đó. Chương 64, Thục Sơn Lý Tiêu Giao. Bí mật chân chính của thế giới. Chương 64, Thục Sơn Lý Tiêu Giao. Bí mật chân chính của thế giới. Hạ Phàm trong lòng kinh hãi, hắn và Tiêu Giao Tử kịch chiến đã lâu, hai người lại không hề phát hiện có người trốn ở gần đó xem miễn phí sao? Ra đây. Hạ Phàm cắt đứt sự đột phá cảnh giới của mình, mạnh mẽ ngược tay một trường long chiến vu dã vô tới. Chỉ nghe thấy tiếng rồng ngâm gào thét giữa không trung, uy lực trưởng này của Hạ Phàm cuồn mãnh, tiên thiên cương khí quần quận quận lên hóa thành một con rồng khí lăng không bay vút lên, đánh thẳng về phía có người ẩn nấp. Ôi chao! Đột nhiên một tiếng kinh ngạc, một bóng người ở chỗ đó đột nhiên lướt lên, bay về phía trời cao, tốc độ lại cực nhanh, trưởng kinh hàng long thập bát trưởng của Hạ Phàm trong chớp mắt đã đến, trực tiếp đánh nổ khu vực ba trượng xung quanh nhưng vẫn chậm một bước. Bóng người đó nhảy lên không trung, đột nhiên rút thanh kiếm sau lưng ra, rồi lệm dưới chân mình, cứ thế giẫm lên kiếm bay về phía trời cao. Ta lo! Hạ Phàm thấy cảnh này, kinh hãi, ngự kiếm phi hành. Cái này chẳng phải là nói nhảm hơn cả chân trái đạp chân phải sao? Kinh ngạc thì kinh ngạc, dù sao đây là tổng võ thế giới, Hạ Phàm không thể nắm chắc rốt cuộc chứa được bao nhiêu hệ thống võ hiệp ở đây, cho nên ngự kiếm phi hành hắn cũng bịt mũi chấp nhận. Chạy đi đâu? Người đó tránh được công kích của Hàng Long Thập Bát Trưởng, thấy sắp ngự kiếm phi hành, ánh mắt Hạ Phàm trầm xuống, trong khoảnh khắc thi triển hành tự bí hóa thành một quang ảnh mơ hồ bay người xuống tới. Người đó sợ đến mức ngự kiếm bay lên trời cao lắc lư chao đảo. Xuống đây cho ngươi. Thi triển hành tự bí lập tức đến dưới người đó, Hạ Phàm mạnh mẽ rung tay một cái, Lôi Thần Chú Ý đột nhiên xuất hiện trên tay, sau đó hắn trực tiếp ném về phía người trên trời. Người đó thấy Lôi Thần Chú Ý bay lên, cú hoa hoa kêu lớn, ám khí lớn quá. Sau đó thì không có sau đó nữa. Người đó một tay đỡ lấy Lôi Thần Chú Ý, sau đó cứ như người mới ngự kiếm vậy, sau khi đỡ lấy Lôi Thần Chú Ý nặng nề vô cùng, người đó lại kêu thảm một tiếng, rơi xuống giữa không trung. Hay cho ngươi, ta quả nhiên không đoán sai, ngươi là học đồ đúng không? Hạ Phàm bước nhanh đến bên cạnh người đó, nhấc Lôi Thần Chú Ý nặng nề lên, lật người đó lại xem, hóa ra là một thiếu niên nửa lớn nửa bé, ngươi là ai vậy? Thiếu niên đó lật người đứng dậy, bấm một cái kiếm quyết, nhưng thanh kiếm trên trời lại không bay xuống, hắn liên tục dậm chân tại chỗ niệm chú, ngoan nào, mau đến, ngoan nào, mau đến, ha ha ha. Hạ Phàm thấy cảnh này, cười vui vẻ, này, thanh kiếm này nhìn có vẻ bình thường thôi nhỉ, ngươi có muốn ta tặng ngươi một thanh mới không? Đừng nói vậy. Thiếu niên đó trừng mắt nhìn Hạ Phàm, đây là bảo kiếm được tiểu kiếm tiên sư phụ phun tiên khí lên phụ linh tặng cho ta, kiếm phàm gian của ngươi làm sao so được? Tiểu kiếm tiên, đệ tử Thục Sơn phải sao? Hạ Phàm nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía thanh kiếm không nhúc nhích trên trời, sau đó trong lòng khẽ động, mạnh mẽ vung tay chụp lấy, một bộ bóng rồng gào thét trên người hắn bay lên, hắn thi triển tiên thiên cương khí mạnh mẽ hóa thành một đoạn khí kình lăng không có đi, trực tiếp cứng nhắc kéo thanh kiếm đang dừng trên trời xuống. Thiếu niên thấy kiếm bị Hạ Phàm chụp đi, vội vàng trả kiếm lại cho ta. Tuy nhiên Hạ Phàm lại vô cùng để tâm đến môn phái kiếm tu tiên như Thục Sơn phái này, đặc biệt là những lời như tiểu kiếm tiên phun một ngụm tiên khí phụ linh khiến hắn rất chú ý, hắn muốn xem kiếm của Thục Sơn phái thật sự khác với kiếm của người khác sao. Hạ Phàm không để ý đến thiếu niên, cầm kiếm trong tay cẩn thận quan sát, trọng lượng bình thường, chất liệu bình thường, sắc bén bình thường, khí chất bình thường, mật độ bình thường. Cái này mẹ nó chính là một thanh kiếm rách mua đại ngoài đường 2 lạng bạc được không? Hạ Phàm xem nửa ngày, có chút bực bội ném kiếm trả lại cho thiếu niên. Thiếu niên vội vàng đau lòng nhận lấy kiếm, ví như bà bối, ngươi nói bậy, tiểu kiếm tiên sư phụ đã nói, thanh kiếm này phối hợp khẩu quyết sử dụng, uy lực vô cùng. Hơn nữa, rõ ràng vừa rồi ngươi cũng thấy ta ngự kiếm phi thiên rồi. Hạ Phàm đánh giá thiếu niên này từ trên xuống dưới, đoán, nói không chừng trên thực tế là khẩu quyết của ngươi niệm không đúng, cho nên thanh kiếm này bay nửa chừng thì không bay nữa. Thiếu niên gấp đến đỏ mặt, ngươi nói bậy. Ta đã trải qua sự rèn luyện lâu dài, thuộc lòng tất cả khẩu quyết rồi. Vậy ngươi niệm một lần cho ta nghe xem. ngươi đừng có dở trò, rõ ràng là muốn học ngự kiếm thuật của ta. Khu khu, ta là loại người đó sao? Người trên đời đều nói đấu chiến thánh pháp của ngươi thiên hạ vô song, có thể thi triển bất kỳ chiến pháp nào đã thấy, nếu ngươi nghe ngự kiếm thuật chắc chắn cũng sẽ ngự kiếm phi hành. Hạ Phàm vô cùng kinh ngạc, ngươi lại nhận ra ta? Ngươi là ai vậy? Lý Tiêu Giao. Thiếu niên nói, ta là đệ tử Thất Ngoại thuộc sơn phái. À, Thất Ngoại. Hạ Phàm ngẩn ra, hóa ra mình bắt được một tân thủ. Ngươi là đệ tử nửa vời được người ta thu nhận giữa đường, ngay cả thân phận đệ tử nhập môn chính thức cũng không có đúng không? Thiếu niên chính là Lý Tiêu Giao, hơn nữa Hạ Phàm sau 2 giờ kiểm chứng, cuối cùng đã chứng thực ngự kiếm thuật của Lý Tiêu Giao quả thật không được. Bởi vì hắn là do tiểu kiếm tiên gặp giữa đường, truyền thụ một chiêu nửa thức rồi phiêu giật rời đi, thế nên ngự kiếm thuật của Lý Tiêu Giao chẳng qua chỉ là nửa đời. Đến đây, Hạ Phàm cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, trực tiếp xách đầu Tiêu Giao tử trở về Phàm Tâm Tiểu Úc. Ngươi đừng đi mà. Lý Tiêu Giao chạy theo sau Hạ Phàm suốt đường, líu lo hỏi không ngừng, nghe nói ngươi chuyện gì cũng biết. Đừng làm phiền ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Hạ Phàm cảnh cáo Lý Tiêu Giao, trừ khi ngươi đọc thuộc lòng ngự kiếm quyết hoàn chỉnh cho ta. Ta bây giờ đọc thuộc lòng cho ngươi nghe. Lý Tiêu Giao vui vẻ nói. Câm miệng. Hạ Phàm tức giận nói, ngự kiếm thuật nửa đời của ngươi, khẩu quyết lung tung không hiểu gì lại còn thiếu trước hồ sau, ta nghe để làm gì? Luyện rồi tẩu hỏa nhập ma thì sao? Lý Tiêu Giao đưa kiếm cho Hạ Phàm, thanh kiếm này được tiểu kiếm tiên sư phụ phun một ngụm tiên khí lên tặng cho ngươi. Tiên khí? Ta thấy là hơi rượu thì có. Hạ Phàm không kiên nhẫn nói. Lý Tiêu Giao này tinh danh lắm, sau khi xác định kiếm của mình là hàng bên đường, lập tức rất hào sảng muốn tặng cho Hạ Phàm, hơn nữa còn rất rộng rãi muốn truyền thụ ngự kiếm quyết cho Hạ Phàm. Điều này khiến Hạ Phàm suýt nữa đã động thủ đánh hắn một trận. Nhưng Thục Sơn phái quả thật có chút thủ đoạn, thực lực cơ bản của Lý Tiêu Giao ngay cả hậu thiên tầng 4 cũng không có, nếu giữa đường gặp phải kiếm thần chắc bất phàm, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn những hậu thiên cảnh giới cường giả này, e rằng tay chân cùng dùng cũng không đánh lại. Nhưng cho dù là như vậy, sau khi truyền thụ ngự kiếm quyết, một người hậu thiên cảnh giới cũng có thể ngự kiếm phi hành sao? Hay là Lý Tiêu Giao là độc nhất vô nhị? Nghĩ đến đây, Hạ Phàm dừng bước, quan sát Lý Tiêu Giao tới lui, thậm chí động thủ thăm dò một chút trên vài huyệt vị của hắn. Hoa, ngươi làm gì vậy? Lý Tiêu Giao cảm thấy khó hiểu trước hành động bất thường của Hạ Phàm, đừng có tùy tiện sơ loạn. Hoa, Hạ Phàm càng xem càng kinh ngạc, công lực trên người Lý Tiêu Giao thật sự ngay cả hậu thiên tầng 4 cũng không đạt tới, nhưng khí môn ngự khí và thôi công của hắn lại khác với vô số võ học phàm gian mà hắn từng biết. Hạ Phàm lại nhớ tới khí vận như cùng hơi thở với thiên địa khi Lý Tiêu Giao trốn ở một bên trước đó, hiển nhiên đây chính là pháp môn kiếm tu tiên của Thục Sơn phái bọn hắn. Ha ha, thì ra là thế. Hạ Phàm thăng nộ một lát, vui vẻ cười lớn, may mà ngươi đến sớm, nếu không suýt chút nữa lỡ mất đại sự của ta. Sao? Đại sự gì? Lý Tiêu Giao nhìn vẻ mặt vô cùng vui vẻ của Hạ Phàm, tỏ vẻ khó hiểu. Tiên thiên cảnh giới của ta vốn đã viên mãn, nhưng đó là đối với công pháp phàm nhân mà nói. Nếu tương lai ta có cơ hội đột phá siêu phàm cảnh giới, thì chỉ có thể dựa vào nhục thân trồng chất chiến lược cảnh giới. Hạ Phàm nói với Lý Tiêu Giao bằng giọng điệu sâu sắc, nhưng ta đã gặp ngươi, khiến ta nhận ra pháp môn tu khí của Thục Sơn phái, tu luyện một đạo tiên kiếm ngự pháp, có thể khiến chân khí của ta từ đục hóa thành trong, khiến cảnh giới của ta thăng cấp lên một chiều không gian khác, hiểu chưa? Lý Tiêu Giao lắc lắc đầu, không hiểu. Hạ Phàm vỗ vỗ vai Lý Tiêu Giao, nói, không hiểu không sao, bây giờ ngươi thi triển ngự kiếm pháp và Thục Sơn kiếm thuật của ngươi cho ta xem một chút. Không được niệm khẩu quyết, ta không tin khẩu quyết thiếu trước hụt sau của ngươi, ta tự mình tham khảo công pháp của ngươi để lĩnh ngộ. Dựa vào đâu chứ? Lý Tiêu Giao không vui, vừa rồi ta muốn truyền cho ngươi, ngươi còn từ chối ta mà. Dựa vào cái này. Hạ Phàm như làm ảo thuật, đặt một khối tiểu ngọc hàn thạch lên tay, chỉ cần đặt một chút vào kiếm của ngươi để rèn luyện, kiếm của ngươi sẽ trực tiếp từ phàm phẩm trở thành cực phẩm. Đặt cả khối bảo, nói không chừng trực tiếp trở thành tiên kiếm rồi. Trước đó ta đi trùng tu bảo kiếm của người khác, ta cũng chỉ cho một chút thôi. Vật này chân quý lắm, ngươi có muốn không? Lý Tiêu Giao nghe kiếm của mình có thể thăng cấp thành tiên kiếm, lập tức hưng phấn liên tục gật đầu, muốn, muốn. Ta bây giờ sẽ thi triển một lần cho ngươi xem. Hạ Phàm lập tức vận chuyển nội công, mạnh mẽ một trường đánh ra, trong phạm vi 10 trượng xung quanh, bị công lực cuồng mãnh bá đạo của hắn một kích đánh ra một khoảng đất trống. Hoa, ngươi tu vi này của ngươi thật hung mãnh. Lý Tiêu Giao thấy công lực của Hạ Phàm bá đạo hùng hồn, vô cùng kích động, hay là ta bái ngươi làm sư phụ đi. Đừng có dở trò. Hạ Phàm trực tiếp cự tuyệt, ta không muốn tranh đệ tử với Thục Sơn phái. Ngươi mau dùng kiếm đi, nhanh lên. Lý Tiêu Giao chán nản đi vào khoảng đất trống, sau đó từng chiêu từng thức thi triển ra, dùng hết những kiếm pháp hời hợt mà tiểu kiếm tiên truyền thụ cho hắn. Hạ Phàm khoanh chân ngồi xuống, một lần nữa nâng tu vi bản thân lên đến viên mãn, sau đó nhìn kiếm pháp của Lý Tiêu Giao, hắn dùng tiên thiên cương khí bao phủ toàn bộ khoảng đất trống, sau đó cẩn thận quan sát kỹ lưỡng vị trí khí môn khi Lý Tiêu Giao vận kiếm ra chiêu. Chẳng mấy chốc, Hạ Phàm đã nhìn ra tinh túy pháp môn kiếm pháp Thục Sơn phái của Lý Tiêu Giao. Tiên thiên cảnh giới vốn đã viên mãn của hắn, theo vài huyệt vị quan trọng khắp châu thân đột nhiên thông suốt, khí vô hình xuyên qua trong đó, khiến khí tức vốn đã hùng vĩ hùng hồn của Hạ Phàm trở nên chứa đựng một luồng khí vận phiêu miểu. Hạ Phàm thật sự thông qua tham nộ kiếm pháp Thục Sơn phái, tự mình luyện ra một luồng tiên khí. Ông. Xung quanh đột nhiên cảnh tượng biến đổi lớn, tu vi toàn thân Hạ Phàm dường như đã đột phá cuối cùng, cả vòng trời đen kịt hình thành một vòng xoáy màu đen, sau đó thế thiên tượng lớn đột nhiên chìm nổi cuộn trào. Tình huống gì vậy? Lý Tiêu Giao không thể chống lại cuồng phong quật lên xung quanh, ôm mặt điên cuồng trốn ra ngoài. Đoằng. Hạ Phàm biết tiên thiên cảnh giới của mình đã đến cực hạn, sau khi đại viên mãn, lại tu luyện pháp môn tiên khí của Thục Sơn phái, sự tích lũy của hắn đã đạt đến cực hạn, tự mình đột phá tông sư cảnh giới rồi. Dậy. Hạ Phàm tiếp nhận sự đột phá của bản thân, hắn giơ tay lên một cái, lập tức khí thế thiên tượng xung quanh thay đổi hoàn toàn, tất cả gió mạnh xung quanh đều theo tay hắn nhấc lên, tất cả khí đều tiêu tán. Khoảnh khắc này, Hạ Phàm bước vào tông sư cảnh giới. Cảm nhận của hắn đã phát sinh sự thay đổi chưa từng có, lúc này cho dù hắn nhắm mắt, nhưng trong cảm nhận của hắn, tất cả cảnh giới xung quanh cũng có thể hình thành hình ảnh ba chiều chiếu ra trong ý thức của hắn. Cảnh giới tinh thần huyền ảo như vậy, e rằng những tông sư cảnh giới cường giả khác cũng không đạt được. Chương 65, chém mông điểm đại tướng quân. Đại phản phái tà ác. Chương 65, chém mông điểm đại tướng quân. Đại phản phái tà ác. Thì ra tông sư cảnh giới vẫn rất ghê gớm. Hạ Phàm vận chuyển công lực một chút, tiên thiên cương khí đều thu liễm bên trong, bên ngoài thân thể đều là ý vị thiên tượng lưu động, hắn dường như có thể nhìn thấy quỹ đạo di chuyển của gió, cảnh giới của Hạ Phàm trở nên không thể tả. Phụ. Hạ Phàm thở dài một hơi, hắc hắc. Nếu ta tu luyện tinh thâm xuống, không ngừng đột phá, có phải một ngày nào đó có thể vượt qua thiên tượng, lĩnh ngộ thiên đạo không? Thiên đạo. Lý Tiêu Giao mặt mày xám xịt từ xa đi tới, nói, tiểu kiếm tiên sư phụ đã nói, thiên đạo thâm sâu khó lường, không thể nói cản, ta khuyên ngươi đừng nói vậy. Hạ Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn vung tay đưa ngọc hàn thạch cho Lý Tiêu Giao, đi, chúng ta về Phàm Tâm tiểu ốc. Hả? Đầu người của ngươi đâu rồi? Đầu ngươi biến mất rồi. Đầu ngươi mới biến mất ấy. Ta là nói cái đầu người ngươi vừa xách biến mất rồi. Ta lo. Mau tìm xem. Phàm Tâm tiểu ốc. Hiện tại toàn bộ hội trường kể chuyện vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả so tài khinh công của Hạ Phàm và Tiêu Giao Tử sẽ ra sao. Phần lớn vẫn ủng hộ Hạ Phàm, dù sao biểu hiện của Hạ Phàm trong mỗi lần so tài đều là chắc chắn thắng, cũng chưa từng xảy ra sai sót, thêm vào đó hắn có danh hiệu không gì không biết, mọi người cơ bản đều cảm thấy Thuyết Thư Tiên Sinh không làm chuyện không nắm chắc, đã làm thì đó là cục diện chắc chắn thắng rồi. Nhưng Thuyết Thư Tiên Sinh không có mặt, trong lúc mọi người rảnh rỗi chờ đợi, lập tức nhu cầu cùng cầu rượu nước tăng lên. Phàm Tâm tiểu ốc hiện tại có mấy chục người hầu, đều là người rót trà rót nước ban ngày, tất cả đều bị Hạ Phàm phái cho pháo đinh chỉ huy. Bây giờ mấy chục tiểu tử này chạy tới chạy lui phục vụ rượu trà cho hơn 1000 người trong toàn trường, suýt nữa chạy đứt chân. Không ngờ nơi này việc kinh doanh lại tốt đến vậy. Trong phòng riêng, Hiểu Mộng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, ta vốn tưởng rằng hoàn toàn dựa vào tiền thưởng kể chuyện của tiên sinh mới có thể duy trì sinh kế, bây giờ xem ra, thu nhập trà rượu điểm tâm mỗi ngày cũng rất khổng lồ. Lý Tầm Hoan cười mà không nói, quán trà nước này nếu không kiếm tiền, Hạ Phàm sẽ không mở lớn đến vậy, còn mỗi ngày phái người chuyên trách chạy việc đi nhập hàng ở các quận huyện lân cận. Một việc kinh doanh kể chuyện mà cũng có thể làm được hưng thịnh như vậy, Lý Tầm Hoan vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đám đông đang náo nhiệt, đột nhiên người ở vòng ngoài một trận sao động, ngay sau đó tiếng ồn ào lớn hơn chuyển đến. Tiên sinh về rồi. Là tiên sinh về trước. Hoa. Tiên sinh quả nhiên lợi hại. Lại thật sự thắng rồi. Hửm. Trên tay tiên sinh hình như đang cầm một cái đầu người. Tiên sinh sẽ không phải vì lấy ấn chương mà chém mông điểm đại tướng quân rồi chứ. Trận suy đoán vô cớ này, dẫn đến đám đông thật sự hỗn loạn. Xa xa Hạ Phàm đang mặt đầy không kiên nhẫn xách một cái đầu người bước nhanh trở về, bên cạnh đi theo một thiếu niên không ngừng khổ sở cầu xin Hạ Phàm điều gì đó, bị Hạ Phàm một tay đẩy ra. Lý Tầm Hoan, Hiểu Mộng cùng một số người ở những góc khuất không đáng chú ý lẫn trong đám đông, đột nhiên từng người một đều mở to đồng tử, thần sắc của bọn hắn đều vô cùng kinh hãi. Tông sư cảnh giới, Hạ Phàm đã đột phá đến tông sư cảnh giới rồi sao? Tiên thiên cảnh giới đã có thể cảm nhận tình hình xung quanh, tông sư cảnh giới càng có thể điều khiển thế thiên tượng, cho nên khí tức của Hạ Phàm đã phát sinh sự thay đổi cảnh giới thuần túy hơn, lập tức bị những cường giả chân chính kia cảm nhận được. Chỉ có những cường giả cực kỳ đặc biệt, cùng với pháp môn đặc biệt, mới có thể tạo ra hiệu quả che chắn khí tức. Hạ Phàm đi suốt đường trở về, ánh mắt quét qua, tất cả những người trong hội trường nghe kể chuyện nhìn ra sự thay đổi cảnh giới của hắn, đều bị hắn một cái nhìn rõ ràng ghi nhớ trong lòng. Lý Tầm Hoan bước nhanh ra khỏi phòng riêng, hai nắm đấm ôm chặt, vui vẻ nói, "Chúc mừng tiên sinh cảnh giới lại tăng thêm một bậc, ở độ tuổi như tiên sinh mà có được tu vi như thế này, thế gian tuyệt đối không có." Hạ Phàm chu môi, nói với Hiểu Mộng đang đi tới sau lưng Lý Tầm Hoan, "Nàng tuổi còn nhỏ hơn ta, cảnh giới đột phá còn nhanh hơn ta, sao ngươi không khen nàng?" Lý Tầm Hoan cười ha ha, nhìn thoáng qua cái đầu người trong tay Hạ Phàm, đột nhiên lộ ra thần sắc kinh hãi, "Tiêu Giao Tử." Tiêu Phong đang uống rượu cũng bị kinh hãi, hắn cùng những người khác đều bước nhanh ra ngoài, cẩn thận nhìn cái đầu người đó. Mặc dù dường như bị cào sức đến mặt mũi biến dạng, nhưng nhìn mái tóc và khí vận, tuyệt đối là Tiêu Giao Tử Tiêu Giao phái trưởng môn, tông sư thất trọng cảnh cao thủ nửa ngày trước còn ở đây luận võ chứng đạo. Trong đám đông một mảnh xôn xao, sao ra ngoài so tài khinh công một chuyến, người này trở về chỉ còn lại một cái đầu. Hạ Phàm đứng trên đài kể chuyện, ném thủ cấp Tiêu Giao Tử xuống đất, lớn tiếng nói, "Vừa rồi ta so tài khinh công với hắn, không ngờ hắn tuy thua nhưng trong lòng không phục, ra tay đánh lên ta." Tất cả mọi người nghe được tin tức này đều cực kỳ chấn động. Ai cũng không ngờ, một tông sư cường giả như vậy, lại còn là một phái trưởng môn, lại không chịu thua sao? Hơn nữa còn dùng tông sư thất trọng cảnh đối với một tiên thiên cao thủ đánh lén. Nhất thời quần chúng phẫn nộ, không ít người đều nhao nhao mắng chửi Tiêu Giao Tử vô sỉ. Tiên sinh thoát khỏi vòng vây bằng cách nào? Một người hâm mộ dưới đài lo lắng hỏi. Sau khi hắn đánh lén ta, ta cố gắng hết sức chiến đấu với hắn, gần như rơi vào tuyệt cảnh, may mà ta đột nhiên có chút lĩnh ngộ lâm thời đột phá cảnh giới, liền giết hắn. Hạ Phàm nói một cách nhẹ nhàng. Dưới đài một trận la ó nói chi tiết hơn đi. Đúng vậy. Cương giả bình thường chiến đấu cùng cấp còn hiếm khi phân thắng bại, cảnh giới các ngươi chênh lệch nhiều như vậy, làm sao có thể nói giết là giết được chứ? Chi tiết đâu? Nói chi tiết đi. Người dưới đài nhao nhao la ó. Hạ Phàm nhìn một cái, ngoan ngoãn, điểm kinh nghiệm hệ thống lại đây rồi. Đinh. điểm kinh nghiệm thưởng hệ thống đã đầy, thu được một cơ hội nhận thưởng tự chọn hoặc chọn ngẫu nhiên. Hạ Phàm nhìn thoáng qua vật phẩm thưởng đều không hài lòng lắm, liền chọn thưởng ngẫu nhiên. Đinh. Túc chủ chọn thưởng ngẫu nhiên. Đinh. Xin chờ đợi. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu được cực phẩm công pháp Ngự Kiếm Quyết. Hay cho ngươi. Phần thưởng cực phẩm đã lâu không mở ra, lại trúng nhân phẩm mà trúng được. Hơn nữa lại là Ngự Kiếm Quyết thuộc sơn phái mà Hạ Phàm trước đó vô cùng kinh ngạc. Hạ Phàm trong lòng kích động một lát, sau đó tâm trạng nguội lạnh lại. Bản thân đã tu luyện hành tự bí, tốc độ thắng xa Ngự Kiếm Quyết, Ngự Kiếm Quyết chỉ có thể nói là có ưu thế khi đi đường trên địa hình, đợi đến khi hành tự bí của mình tu luyện đến lúc đạt bước hư không, Ngự Kiếm Quyết sẽ bị thay thế. Hơn nữa Ngự Kiếm Quyết tu luyện không cao, bay lượn tầm thấp vẫn là một bia sống. Hai môn công pháp có chỗ xung đột, Hạ Phàm lập tức cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Tiên sinh, tỉnh lại đi. Tiên sinh, mẩn ngươi cái gì vậy? Người dưới đài đang đặt câu hỏi, đột nhiên thấy Hạ Phàm mất tập trung, lập tức nhao nhao kêu gọi. Làm gì? Hạ Phàm tâm trạng thất vọng, lập tức không vui, làm gì có nhiều chi tiết như vậy. Hắn đánh lên ta ngược tay đánh hắn, hắn lại đánh ta lại đánh hắn, hắn lại đánh ta nhân lúc hắn lộ ra sơ hở, một kiếm chém hắn, đây chính là toàn bộ chi tiết. Dưới đài lập tức im lặng như tờ. Mọi người nhìn nhau. Ngay sau đó bộc phát ra tiếng bất mãn lớn hơn, chúng ta không cần biết, chúng ta chính là muốn nghe chi tiết. Chi tiết? Ta đã xem toàn bộ quá trình, hay là ta nói nhé? Lý Tiêu Giao ở một bên vui vẻ nói. Người là ai vậy? Quần chúng đều vô cùng trướng mắt tiểu tử khinh suất này. Hắn là Lý Tiêu Giao xếp hạng 3 kiếm đạo tiềm long bảng. Hạ Phàm tùy tiện nói. Lập tức dưới đài lại một mảnh tĩnh lặng. Kể từ khi kiếm đạo tiềm long bảng ra đời, thiếu niên anh kiệt được đồn đại trên thế gian đều có người đi tìm kiếm khắp thế giới, những sự tích đủ loại đó bọn hắn những thính giả này đều chỉ có thể biết được từ trong truyền thuyết. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một thành viên tiềm long bảng còn sống. Không đúng rồi. Nhưng ngay sau đó có người phát hiện vấn đề, tiên sinh, trước đó chúng ta không phải xếp đoàn dự hạng 5 kiếm đạo tiềm long bảng sao? Sao hạng 4 chưa xếp, lại trực tiếp xếp hạng 3 rồi? Vấn đề này vừa đưa ra, lại là tiếng người huyên náo. Ồn ào cái gì? Hạ Phàm nói, ta là nói, đây là Lý Tiêu Giao xếp hạng 3, hắn vừa hay ở đây, ta liền xếp, lát nữa ta sẽ xếp hạng 4. Mọi người muốn khóc không ra nước mắt, đâu có kiểu xếp hạng như vậy. Người xếp hạng 3 trước rồi, lát nữa xếp hạng 4, chẳng phải là xúc phạm người ta sao? Bây giờ chẳng phải ai xếp hạng 4 người đó xấu hổ sao? Thấy đám đông giới đài cảm xúc càng ngày càng kích động, Lý Tiêu Giao tự mình an ủi dân chúng ở đó, kết quả hắn càng nói quần chúng càng bực bội, thậm chí một số người bắt đầu động thủ chỉ trỏ Lý Tiêu Giao. Bên cạnh quầy đài kể chuyện, Hạ Phàm nhận lấy trà nước chu chỉ nhược đưa tới, nhấp một ngụm, chạy bậy qua lại hơn nửa ngày, lại đánh một trận, lúc này chính là lúc khô miệng khát nước, nếu không phải cảm xúc thính giả lên xuống quá lớn, hắn đã muốn nghỉ kinh doanh nửa ngày rồi. Người này từ đâu đến? Thật sự xếp ở vị trí thứ 3 tiềm long bảng sao? Hiểu Ngọc nhẹ nhàng đi tới hỏi, thu lệ của nàng đã được mặc ra sửa chữa gửi về, vì để sửa thanh kiếm này, Hạ Phàm đã tự móc túi trộn thêm một chút ngọc hàn thạch và lưu tinh vân thiết, hiện tại phẩm cấp thu lệ ít nhất đã tăng lên 2 bậc, cho nên Hiểu Ngọc ví như bà bối, đi đâu cũng mang theo đó. Thật như bằng 10. Hạ Phàm nhìn Lý Tiêu Giao đang múa tay múa chân giải thích ở mép đài kể chuyện, nhưng suýt chút nữa khiến khán giả xông lên đài đánh người, nói, đừng có xem thường hắn. Tiểu Phong bên cạnh uống một ngụm rượu lớn, hào sảng vô cùng, nói, tiểu huynh đệ này xem ra tu vi chỉ khoảng hậu thiên tầng 3-4, lại có thể chen vào kiếm đạo tiềm long bảng Cửu Châu thiên hạ, thậm chí vị trí thứ 3. Chẳng lẽ hắn có kỳ ngộ gì? Tất cả cao thủ có mặt đều nhìn ra, tu vi cảnh giới của Lý Tiêu Giao rất thấp, thậm chí thấp đến mức không thể nhìn, cho nên không ít người nghi ngờ bảng xếp hạng của Hạ Phàm. Ngay cả Lý Tầm Hoan cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, lặp đi lặp lại quan sát Lý Tiêu Giao, muốn nhìn ra hắn có gì đặc biệt. Hạ Phàm hạ thấp giọng, nói, các ngươi đừng thấy hắn cợt nhả, sư môn của hắn lợi hại lắm. Lần trước á thanh kia các ngươi còn nhớ chứ? Các ngươi xem nàng đi một chuyến Ung Châu sau đó bắt vô âm tín, chắc chắn là bị sư môn của hắn giam giữ rồi. Nói đến A Thanh, Hiểu Mộng và Lý Tầm Hoan đều sắc mặt trầm xuống, nữ nhân đó quả thật đáng sợ. Sư môn của hắn rất lợi hại sao? Tiêu Phong kinh ngạc hỏi, bất kỳ ai cũng có thể dạy thành tuyệt thế cao thủ. Sư môn của hắn vô cùng lợi hại. Ta khuyên các ngươi đừng đi truy cứu tận gốc, giữ họa vào thân. Hạ Phàm nói, nhưng hắn tự mình cũng tranh khí, học mấy năm công phu, ở Nam Chiếu quốc bên kia, đã đâm chết một phản phái tà ác. Phản phái? Mọi người nhìn nhau, phản phái gì? Rất lợi hại sao? Đừng biết nhiều như vậy, dù sao chính là loại phản phái mà tất cả các ngươi buộc lại với nhau cũng không đánh lại. Hạ Phàm nói, biết quá nhiều không tốt cho các ngươi, có một số thứ coi trọng nhân quả, các ngươi dính vào sẽ gặp xui xẻo. Tất cả chúng ta đều không đánh lại. Lý Tầm Hoan cười tủm tỉm hỏi, tiên sinh ngươi cũng không đánh lại sao? Hạ Phàm trừng Lý Tầm Hoan một cái, đừng hỏi, biết quá nhiều không tốt. Mấy người đang trò chuyện bên cạnh đài, đột nhiên đài kể chuyện phía trước buộc phát ra tiếng ồn ào cực lớn, mọi người cuối cùng không thể chịu đựng nổi việc kể chuyện của Lý Tiêu Giao nữa. Chương 66, máu đầy người kéo nhị hồ. Thiên kiếm vô danh. Chương 66, máu đầy người kéo nhị hồ. Thiên kiếm vô danh. Các ngươi đừng làm loạn, ta còn phải nói nữa. Lý Tiêu Giao nhìn tính giả sắp trèo lên đài, nói, thuyết thư tiên sinh lúc đó nổi giận, hắn một kiếm rút ra, thiên địa biến sắc, thiên tượng ngũ lôi tụ đỉnh, có ngũ hành chân khí bảo vệ toàn thân, cưỡng đoạt thế thiên tượng lớn của lão già kia. Ôi chao, đừng đánh. Thái trà. Đau. Lý Tiêu Giao miêu tả chi tiết cho khán giả dưới đài Hạ Phàm đã đánh bại Tiêu Giao tử như thế nào, nhưng khán giả cho rằng Lý Tiêu Giao đã thêm quá nhiều tình cảm cá nhân vào đó, trau chuốt quá mức. Ngay một lúc sau, mọi người liền vội vã bắt đầu phá đài của Lý Tiêu Giao. Hạ Phàm lúc đầu nửa thật nửa đùa để Lý Tiêu Giao kể chuyện, bởi vì hắn muốn biết nếu trường mình mở ra mà để người khác đến kể chuyện, bản thân có thể có kinh nghiệm không. Nhưng sự thật chứng minh, Lý Tiêu Giao đứng trên đó nửa ngày, thanh kinh nghiệm hệ thống một chút cũng không tăng. Kế hoạch chiêu người mở tiệm kể chuyện liên hoàn toàn quốc của Hạ Phàm tan thành mây khói. Lúc này nghe Lý Tiêu Giao miêu tả trận chiến tranh đoạt khí thế thiên tượng giữa mình và Tiêu Giao Tử, Hạ Phàm trong lòng mạnh mẽ kinh hãi, những gì mình cảm nhận được đều là sự thay đổi của tiên thiên cương khí và thế thiên tượng. Nhưng bây giờ xem ra, Lý Tiêu Giao bề ngoài phóng đại lời lẽ, trên thực tế có lẽ trong mắt hệ kiếm tu tiên thuộc sơn phái bọn hắn, thật sự có thể nhìn thấy chân tướng thế gian rộng lớn hơn. Đáng tiếc, bản thân không thể tiếp xúc qua thuộc sơn phái, nếu không nhất định có thể hiểu rõ hơn. Thấy khán giả sắp lên đài đánh Lý Tiêu Giao càng nói càng quá đáng, Hạ Phàm không thể không bước ra. Khoan đã. Hạ Phàm đi đến bên cạnh Lý Tiêu Giao, một tay kéo hắn lùi về phía sau, trước tiên an ủi cảm xúc của khán giả rồi nói, rốt cuộc các ngươi muốn nghe cái gì? Muốn nghe chi tiết có người kể rồi các ngươi lại không muốn nghe, muốn xếp hạng tư tiềm lòng bảng các ngươi lại nói lát nữa hạng tư sẽ không còn mặt mũi mà xấu hổ, các ngươi thật khó chịu. Dưới đài lập tức tĩnh lặng. Ngay sau đó lại bộc phát ra tiếng ồn ào như sơn hô hải khiếu, khán giả mỗi người nói một kiểu, ồn ào đến không thể tách rời. Nhưng nhìn chung, bọn hắn vô cùng bất mãn với phương thức miêu tả của Lý Tiêu Giao, cảm thấy hắn đã thêm quá nhiều tình cảm riêng tư vào đó, bọn hắn không muốn nghe Lý Tiêu Giao nói khoát, bọn hắn muốn nghe Hạ Phàm tự mình nói. Lý Tiêu Giao sau lưng Hạ Phàm vô cùng bất lực, bản thân đã cố gắng hết sức phục hồi quá trình chiến đấu rồi, nhưng loại việc kỹ thuật này hắn không làm được. Trên đường trở về vừa rồi ta đã nói ngươi không được rồi, ngươi còn không tin, cứ nhất quyết lên đài thử, bây giờ biết sai rồi chứ? Hạ Phàm nói nhỏ với Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao xấu hổ chắp hai tay lại vái Hạ Phàm, sau đó chuẩn về phía hậu đài. Hạ Phàm giơ hai tay lên ra hiệu tính giả dưới đài yên tĩnh lại, hắn giọng nói, hôm nay ta vừa kể chuyện vừa so tài vừa đánh nhau, đã rất mệt rồi đúng không? Đám đông vừa mới yên tĩnh lại bắt đầu ồn ào, Hạ Phàm nhìn một cái, ồ, kinh nghiệm lần này tăng nhanh lắm, hiển nhiên quần chúng đã đạt đến ngưỡng giới hạn sắp bùng nổ rồi. Khu khu. Hạ Phàm lại vội vàng an ủi, nhưng cho dù là như vậy, ta vẫn quyết định nói xong bảng xếp hạng hôm nay. Giọng nói của quần chúng nhỏ đi một chút, nhưng vẫn rất ồn ào. Ông. Khí thế quanh thân Hạ Phàm chấn động, đột nhiên có một luồng cương khí vô hình chấn động gào thét bao trùm xuống, lập tức bao phủ toàn bộ hội trường kể chuyện. Thính giả trong trường lập tức hô hấp khó khăn, bọn hắn kinh hoàng nhao nhao nhìn về phía Hạ Phàm, lực uy hiếp khủng bố như vậy, cứ như bị một manh thú đi ra từ hồng hoang man dã nhìn chằm chằm, hơi động đậy một chút sẽ tan xương nát thịt. Cảnh giới này gọi là tông sư cảnh. Hạ Phàm đột nhiên hạ thấp giọng, ngữ khí phiêu miểu giống như đang thì thầm bên tai mọi người, khiến tất cả mọi người đều sờn tóc gáy. Lúc đó hắn đột nhiên ra tay với ta, trong khoảnh khắc chính là thế thiên tượng chìm xuống, tám phương đất sụt, ta lập tức rơi vào cảnh giới giống như các ngươi. Hạ Phàm nhàn nhạt nói. Thính giả lúc này mới phản ứng lại, hóa ra Hạ Phàm đang miêu tả trận chiến vừa rồi của hắn với Tiêu Giao Tử, để khán giả cảm nhận sâu sắc. Hắn thậm chí thi triển tiên tiên cương khí dẫn động thế thiên tượng uy hiếp mọi người, đạt đến hiệu quả tận mắt chứng kiến. Nhất thời, tiếng vỗ tay trong trường vang lên. Trận chiến của Hạ Phàm và Tiêu Giao Tử trong quá trình quả thật đã có vài lần hung hiểm, kỹ xảo võ học tinh xảo cùng nội lực hùng hậu và tu vi cảnh giới cường đại của Tiêu Giao Tử đều từng một lần khiến Hạ Phàm chịu thiệt. Nhưng Hạ Phàm cuối cùng dựa vào một loạt ưu thế của bản thân, từng chút ổn định cục diện, đánh bại Tiêu Giao Tử. Khi Tiêu Giao Tử mở ra toàn bộ tu vi ý cảnh, ta ngay cả phòng ngự của hắn cũng không thể phá giải, thậm chí chiêu thức có lực xuyên tấu và bạo phát cực mạnh như bách bộ phi kiếm cũng vô dụng với hắn. Bác Minh Thần Công đã được hắn vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh. Hạ Phàm nói, thính giả phía dưới ai nấy đều ngưng thần mí thở, vô cùng căng thẳng. Nhưng hắn cuối cùng lại sơ suất một chỗ. Hạ Phàm cầm chiếc quạt giấy lên, nhẹ nhàng xoay một vòng quạt hoa, nói, hắn từng bị ta chém ra một vết thương đó bị nội công cường đại của hắn xé rách. Nội lực trong cơ thể vận chuyển càng mạnh, cơ bắp con người càng căng cứng, máu càng dễ bị ép ra khỏi vết thương. Mọi người đều kinh ngạc, không ngờ tiên sinh kể chuyện ngay cả những điều mà chỉ người học y mới hiểu về cấu tạo cơ thể người cũng đều biết rõ. Thế là ta đi vòng quanh giả vờ cố gắng tấn công hắn, thực chất là lừa hắn dốc toàn lực phòng ngự, để hắn tự làm vết thương của mình trầm trọng hơn. Hạ Phàm khép quạt giấy lại, cất tiếng cười sang sảng, cứ như vậy, thế mạnh yếu dần thay đổi, cuối cùng hắn cảm thấy có điều không ổn, khi hắn rút phòng ngự đi, ta đã nhìn thấy cơ hội, lập tức thi triển hành tự bí, nắm lấy cơ hội ngàn năm có một đó, đánh bại hắn. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều lộ vẻ đã hiểu rõ. Quả nhiên đến cuối cùng vẫn là đấu tự bí và hành tự bí lập đại công, giúp Hạ Phàm đánh bại Tiêu Giao Tử. Đáng thương thay một đại tông sư cảnh cường giả, lại bị tiên sinh dùng chút tiểu xảo mà kéo đến chết. Khán giả vui vẻ vỗ tay reo hò. Tiên sinh thông tuệ, thấu hiểu chuyện thiên hạ, so tài với tiên sinh, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Các fan của Hạ Phàm điên cuồng ca tụng hắn. Giữ chừng mực, giữ chừng mực. Hạ Phàm vội vàng ra hiệu cho mọi người đừng tâng bốc hắn quá mức, anh hùng hảo hán trong thế gian vô số kể, không thể tự coi mình quá cao. Biết đâu người kéo nhị hồ ở góc nào đó lại là một tuyệt thế cao thủ, cũng có thể tên ăn mày bên đống rác kia là một ma vương giết người không chớp mắt. Chúng ta phải giữ chừng mực. Mọi người nghe vậy, nhao nhao nhìn quanh. Quả nhiên ở góc phòng có một nam tử trung niên lạc lõng mặc áo xanh vải thô đang cầm chiếc nhị hồ, đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác. Tiên sinh, ở đây có một nam tử kéo nhị hồ. Có người báo cáo tình hình với Hạ Phàm. Người kéo nhị hồ không thể chọc giận. Hạ Phàm nói, mau mời vị kỳ nhân kia đến đây, dâng một chén trà kính. Mọi người đều bật cười, cho rằng Hạ Phàm đang mượn cơ hội này để nói đùa. Đã có người đùa theo, đẩy nam tử trung niên kéo nhị hồ đến bên đài kể chuyện, mời hắn ngồi xuống cạnh đó, lấy danh nghĩa là nhường chỗ cho cao nhân, còn Bào Đinh đã tự mình bước lên rót trà. Từ đầu đến cuối, nam tử trung niên kia vẫn trong trạng thái ngơ ngác. Hạ Phàm vô thức nhìn hắn thêm hai lần, rồi tự mình tiếp tục nói, trận chiến này cực kỳ hiểm ác, Tiêu Giao Tử cũng trở thành hòn đá thử thách của ta. Sau khi được hắn mài giũa cảnh giới, ta cuối cùng cũng tu vi viên mãn, thành công đột phá đến cảnh giới hoàn toàn mới. Cho nên mặc dù hắn vì ghen ghét mà hóa điên muốn mưu hại ta, nhưng hắn lại thúc đẩy sự đột phá của ta, vì vậy ta không hề hận hắn, thậm chí còn có chút cảm ơn hắn. Thính giả phía dưới nghe đến đây, đều vỗ tay rào rào. Bọn hắn dường như cảm nhận được sự tiếc nuối tương chi mà Hạ Phàm dành cho Tiêu Giao Tử, và bày tỏ sự khâm phục đối với tâm thái khoan dung rộng lượng của Hạ Phàm. Trong bao xương, Lý Tiêu Giao vẻ mặt ngơ ngác. Hắn đang nói bậy bạ gì thế? Lý Tiêu Giao kinh ngạc nhìn Hạ Phàm, chuyện này không giống với quá trình ta thấy chút nào. Hơn nữa, hắn đột phá cũng không phải vì lao già đó. Ít nhất thì cảnh giới viên mãn của hắn, hình như ta còn chiếm công lao lớn thì phải. Lý Tầm Hoan cười cười không nói gì, Hạ Phàm nói thật cũng sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn, nhưng sửa đổi một chút lại có thể mang đến cho hắn danh tiếng tốt, những điều này không quan trọng, dù sao Tiêu Giao Tử cũng là tự tìm đường chết. Tiên sinh cao đức khiến ta khâm phục. Tấm lòng của tiên sinh, thế gian hiếm thấy. Đối mặt với những lời tán dương của mọi người, Hạ Phàm mỉm cười gật đầu, hắn nhìn vào hệ thống hậu đài, thanh kinh nghiệm lại đầy, hắn lại tích lũy được một cơ hội rút thưởng, nhưng phần thưởng ngẫu nhiên mà hệ thống chọn lại là một vật liệu kim sa ngọc thông thường, Hạ Phàm trực tiếp bỏ qua. Vậy nghỉ ngơi một lát, tiếp theo ta sẽ thừa hứng, xếp hạng vị trí thứ tư của kiếm đạo tiềm long bảng mà trước đó đã bỏ qua. Hạ Phàm thấy không khí của thính giả đã sôi nổi trở lại, liền nhấp một ngụm trà nói. Thính giả lúc này tâm trạng bình tĩnh và vui vẻ, nghe Hạ Phàm nói vậy, lập tức cười ồ lên. Bọn hắn cũng nhớ ra, vì sự xuất hiện đột ngột của Lý Tiêu Giao, mà vị trí thứ tư của tiềm long bảng vẫn chưa được xếp hạng. Tiên sinh, lần này ngươi sẽ không xếp hạng người ở Trung Châu nữa chứ? Có người mở lời hỏi. Đúng vậy, đừng lúc nào cũng xếp hạng người Trung Châu chứ? Hạ Phàm cười tủm tỉm nói, ôi, các ngươi đừng như vậy, bảng xếp hạng của ta đây cực kỳ công bằng và khách quan, ta sẽ không vì sự bất mãn của các ngươi mà thay đổi thứ hạng của ta đâu. Nói đùa, bảng xếp hạng có hồ sơ ghi chép trong hệ thống hậu đài, xếp hạng tùy tiện chẳng phải quá chủ quan sao? Vậy người xếp thứ tư là ai? Ánh mắt Hạ Phàm cố ý hay vô tình liếc nhìn nam tử trung niên kéo nhị hồ đang ngồi bên đài kể chuyện, nói, kiếm đạo tiềm long bảng thứ tư chính là đệ tử của một tận thế cao thủ Trung Châu, Kiếm Thần. Khoảnh khắc này, khí tức quanh thân Hạ Phàm tăng lên đến cực điểm, giác quan của hắn vô cùng mẹ bén, từng hơi thở của tất cả mọi người trong toàn trường, từng sợi lông tơ của bọn hắn rung động, mỗi luồng khí lưu trong hư không đều bị Hạ Phàm cảm ứng rõ ràng. Hạ Phàm ngay lập tức tiến vào trạng thái điều khiển thiên tượng chi thế, tất cả những gì hắn làm là muốn xem nam tử kéo nhị hồ kia liệu có bất kỳ phản ứng nào không. Tuy nhiên, điều khiến Hạ Phàm thất vọng là, sau khi nam tử kéo nhị hồ nghe thấy tên Kiếm Thần, toàn thân hắn không hề có chút khí tức bất thường nào. Chuyện gì đang xảy ra? Hạ Phàm thầm kinh hãi, lẽ nào người này không phải vô danh? Nhưng không thể nào. Hắn nhìn tướng mạo của hắn cứ như bước ra từ trong chuyện tranh vậy, đây là đối tượng mà Hạ Phàm chỉ cần nhìn một cái là khẳng định nhất, tuyệt đối không thể sai được. Ngay khi Hạ Phàm đang dốc toàn lực nhìn chằm chằm mọi cử động của nam tử kéo nhị hồ, đột nhiên nam tử kéo nhị hồ mỉm cười ngẩng đầu lên, nụ cười tràn đầy sự nhân từ và ôn hòa, khiến Hạ Phàm giật mình. Ôi chà, tên này tuyệt đối là vô danh. Hạ Phàm chỉ nhìn hắn một cái, đã khẳng định 100% lai lịch của nam tử kéo nhị hồ này. Tiên sinh làm sao xác định được Kiếm Thần là hậu khởi chi tú trong kiếm đạo, thậm chí có thể chen chân vào tiềm long bảng? Nam tử kéo nhị hồ cười tủm tỉm hỏi. Hạ Phàm nhìn nam tử kéo nhị hồ, nói, bởi vì không lâu nữa, Kiếm Thần sẽ khiêu chiến Kiếm Thánh và giành chiến thắng, từ đó làm kinh động thiên hạ. Chỉ một câu này, trong mắt nam tử kéo nhị hồ lóe lên một tia dị sắc. Không sai được, tên này tuyệt đối là vô danh. Còn về tuyến thời gian hiện tại của Phong Vân là lúc nào? Hạ Phàm nhìn trạng thái vô danh cầm nhị hồ đi lang thang khắp nơi này, hùng bá chắc chắn vẫn còn sống. Chương 67, một người giết sạch khiến cả võ lâm đứt đoạn truyền thừa. Chương 67, một người giết sạch khiến cả võ lâm đứt đoạn truyền thừa. Kiếm Thánh là ai vậy? Lúc này có người ở phía dưới mở lời hỏi, chẳng lẽ Kiếm Thánh Cái Nhiếp hiện đang ở Trung Châu? Nhưng tiên sinh trước đó không phải nói Cái Nhiếp đang ở Mặc Gia cơ quan thành sao? Đúng vậy, một kiếm đạo tân nhân không biết từ đâu ra, lẽ nào có thể đánh bại Kiếm Thánh Cái Nhiếp? Có người bất mãn nói. Mọi người bình tĩnh. Ánh mắt Hạ Phàm chuyển từ vô danh trở lại, giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Nhân lúc hôm nay ta tâm trạng tốt, ta sẽ tiết lộ thêm một bí mật của thiên hạ Cửu Châu. Ồ, bí mật? Chuyện bí ẩn giang hồ? Thính giả vừa rồi còn muốn làm ầm lên, lập tức đều im lặng, cố gắng giữ cổ, linh hồn hóng chuyện đều bùng cháy, muốn nghe xem tiếp theo Hạ Phàm sẽ nói gì. Hạ Phàm giơ lòng bàn tay ra, lắc lắc tay, nói, thiên hạ Cửu Châu hiện nay, trên mặt nổi tổng cộng có 5 kiếm thánh. Hoa Châu Đại Tần, Hán Châu Đại Đường, Trung Châu Đại Minh, Nam Minh Đại Hán, Ung Châu Đại Tống, trong cương vực của 5 thế lực cường đại này, đều có một kiếm thánh trên mặt nổi. Trong đám người lập tức gây ra sự xôn xao cực lớn, tin tức này thực sự quá chấn động. Rất nhiều người cả đời khó mà rời khỏi thành phố mình đang sống, càng đừng nói là rời khỏi quốc gia, đi đến những nơi khác, chứng kiến thế giới rộng lớn hơn. Chỉ có tu vi ít nhất đạt đến tiên tiên cảnh giới, mới có thể miễn cưỡng vì ý du ngoạn thiên hạ Cửu Châu. Dù sao thế giới rộng lớn, nguy hiểm khắp nơi, manh thú hoang dã, ác nhân sơn khe, thiên tượng biến đổi, bốn biển chìm nổi, vô số nguy cơ đã chặn đứng bước chân của vô số người bình thường, chỉ có những người cường đại đến mức có thể chinh phục thế giới tự nhiên, mới có tư cách đi xa. Năm vị kiếm thánh đó là ai? Nội tâm thính giả sắp bùng cháy rồi. Không thể tiết lộ. Vậy năm vị kiếm thánh ai lợi hại nhất? Không thể tiết lộ. Trên mặt nổi là năm kiếm thánh, vậy trong bóng tối thì sao? Xin lỗi, hôm nay trời đã tối rồi, mọi người giải tán đi thôi. Hạ Phàm ngẩng đầu nhìn trời, nói, hôm nay ta đã phá lệ nói nhiều như vậy rồi, những chuyện còn lại để hôm khác nói.
Tiên sinh, ngươi không thể như vậy. Ngươi không nói hết, ta về nhà ngủ không được đâu.
Người phía dưới không chịu.
Đúng vậy.
Ngươi ít nhất cũng phải kể xong chuyện về mấy vị kiếm thánh chứ.
Có người cầu xin.
Mọi người nhao nhao văn mải, Hạ Phàm đã khơi dậy sự tò mò của bọn hắn, kết quả lại muốn nghỉ ngơi đóng cửa, rất nhiều người cảm thấy khó chịu.
Chưa phải lúc, đợi ta xếp hạng xong tiềm long bảng, sẽ tiếp tục xếp hạng kiếm đạo, mấy vị kiếm thánh kia đương nhiên có phần.
Hạ Phàm không hề lay chuyển, cho nên mọi người giải tán đi thôi.
Về nhà ăn cơm sớm, ngày mai đến sớm.
Mọi người không chịu bỏ cuộc, lại mềm mỏng cứng rắn van xin hồi lâu, nhưng Hạ Phàm vẫn không hề bận tâm, đã dặn dò hạ nhân của Phàm Tâm Tiểu Úc bắt đầu dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đóng cửa. Lần này không thể không giải tán, thính giả mới bắt đầu hề vài rời đi.
Hoa,
lợi hại. Trong bao xương, Lý Tiêu Giao bước tới đón Hạ Phàm, giơ ngón tay cái lên, ta càng nói bọn hắn càng muốn đánh ta, ngươi càng nói bọn hắn càng cầu xin ngươi.
Làm thế nào vậy?
Có lẽ là vì ngươi đang đánh.
Hạ Phàm suy nghĩ một chút rồi nói.
Lời này khiến Lý Tiêu Giao tức giận quay mặt đi.
Lúc này Chu Chỉ Nhược, Lý Tâm Hoan, Hiểu Mộng, Tiểu Phong và những người khác đều đi tới, bọn hắn đang định nói chuyện với Hạ Phàm, đột nhiên tất cả đều biến sắc, nhao nhao nhìn về phía sau lưng Hạ Phàm.
Hạ Phàm đột nhiên quay đầu lại, hắn hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dao động khí tức nào phía sau. Ngay cả khi hắn lúc này đã là tông sư cảnh giới, nhưng việc nắm giữ xu hướng của thiên tượng chi thế, lại không thể bắt được bất kỳ khí tức nào.
Vô danh.
Trong ý thức của Hạ Phàm, chỉ có một ý niệm này thoáng qua. Trong số những người có thể tránh được cảm nhận của hắn, lão kéo nhị hồ kia tuyệt đối là người đầu tiên. Quả nhiên, khi Hạ Phàm quay đầu lại, Vô Danh đã không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn.
Lý Tâm Hoan, Hiểu Mộng, Tiểu Phong đều biến sắc, bọn hắn cũng giống như Hạ Phàm, không cảm nhận được chút khí tức nào của người này, bọn hắn thậm chí còn không bằng Hạ Phàm. Trong mắt bọn hắn Vô Danh giống như một thú hồn cô quỷ, dù đứng ngay trước mặt cũng hòa làm một với thiên địa, không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, ngoại trừ thị giác, không có cách nào khác để phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
Võ Lâm thần thoại.
Vô Danh.
Hạ Phàm mở lời hỏi.
Tiên sinh quả nhiên vô sở bất chi.
Vô Danh mỉm cười, nói, trước đây ta nghe nói về sự tích của tiên sinh, biết Bạch Vân thành chủ một đường từ Nam sang Tây, muốn đến Thượng quận Hòa Châu tìm tiên sinh. Ta nghĩ Trung Châu từ khi ta đánh lui năm bạn giặc qua Đông Doanh ở Sơn Hải Quan, đã thái bình được một thời gian dài, nếu Bạch Vân thành chủ mạo muội đến Hoa Châu giết người, e rằng lại vô cớ gây ra tranh chấp, cho nên ta đã khuyên hắn quay về giữa đường. Nhưng suy đi nghĩ lại, muốn biết tiên sinh xếp kiếm đạo tiềm long bảng này có ý đồ gì, nên đích thân đến một chuyến. Bây giờ xem ra, tiên sinh cũng không có ý đồ gì khác muốn gây chia rẽ thiên hạ, ta cũng yên tâm rồi.
Chết tiệt.
Diệp Cô Thành từng âm thầm muốn đến tìm hắn, nhưng bị Vô Danh khuyên quay về. Theo sự hiểu biết của Hạ Phàm về Diệp Cô Thành, Diệp Cô Thành không phải là loại người nghe lời khuyên, Vô Danh này e rằng đã dùng nắm đấm để khuyên người ta. Tuy nhiên, Vô Danh khuyên Diệp Cô Thành đi không phải vì Hạ Phàm, mà là vì Trung Châu Đại Minh không xảy ra tranh chấp chiến sự, coi như là một anh hùng ẩn giật trong dân gian.
Vô Danh tiền bối đã đến, chi bằng ở lại đây vài ngày.
Hạ Phàm nói, chiến lược mạnh mẽ như vậy, phải giữ lại đây làm việc cho mình thật tốt mới được.
Sức lao động xa xỉ như vậy, dùng chắc chắn sẽ rất sướng.
Không cần.
Vô Danh lắc đầu, nói, ta đã quan sát tiên sinh nhiều ngày, mặc dù ngươi tính cách kỳ lạ, nhưng làm người cũng không tệ. Ta không có hứng thú với bảng xếp hạng kiếm đạo, Trung Châu nhiều việc, ta sẽ sớm quay về.
Đi.
Không để lại chút gì, mà muốn đi sao?
Khoan đã.
Hạ Phàm đội vàng gọi Vô Danh đang định quay người rời đi, nói, ta muốn mời tiền bối ở lại thêm vài ngày, nếu tiền bối bằng lòng ở lại, ta nguyện ý dùng một tin tức rất quan trọng để trao đổi với tiền bối.
Vô Danh nhìn Hạ Phàm cười như không cười, hỏi, gặp rắc rối rồi.
Muốn ta giúp ngươi giải quyết?
Hiện tại thì chưa.
Hạ Phàm lắc đầu, nói, nhưng làm việc gì cũng phải lo xa đúng không?
Tiền bối ngồi ở đây kéo nhị hồ, ta yên tâm.
Vô Danh cười ha ha nói, nhưng ta không thể cứ ngồi trước cửa tiệm ngươi canh gác mãi được.
Hạ Phàm suy nghĩ một chút, nói, vậy tiên sinh cứ ở lại đây một tháng đi.
Ở lại đây một tháng, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật động trời.
Vô Danh lắc đầu, phàm sự đều do thiên cơ mệnh số biết nên, có những chuyện không thể cưỡng cầu.
15 ngày.
Ta không tiện ở lâu.
5 ngày.
Tiên sinh đừng phí lời nữa.
3 ngày.
Hạ Phàm nổi giận, không thể giảm thêm nữa, không có kiểu trả giá như ngươi.
Nếu ngươi cố chấp muốn đi, vậy ngươi cứ đi đi.
Dù sao Trung Châu Đại Minh có long trời lở đất cũng không ảnh hưởng đến Hoa Châu chúng ta.
Vô Danh còn muốn nói gì đó, nghe Hạ Phàm nói Trung Châu long trời lở đất, khỏe mắt hắn giật một cái, dường như nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
3 ngày.
Thành giao.
Lý Tâm Hoan, Hiểu Mộng, Tiểu Phong, Lý Tiêu Giao, Chu Chỉ Nhược bên cạnh đều ngơ ngác nhìn Hạ Phàm, không ngờ Hạ Phàm lại dám trêu chọc cao nhân như Vô Danh, còn muốn cứ gọi Vô Danh ở lại.
Trong mắt bọn hắn, một khi Vô Danh ở lại, khó thoát khỏi số mệnh phải làm việc cho Hạ Phàm.
Nào là Trương Tam Phong, nào là Độc Cô Cầu Bại, nào là Tiểu Phong,
từng người một, chỉ cần lộ mặt, không ai là không bị Hạ Phàm dùng để gây chuyện.
Mọi người trong lòng đã mặc niệm cho Vô Danh, hy vọng vị cao nhân này tốt nhất đừng có cơ hội ra tay nào, hết 3 ngày thì mau chóng rời đi.
Bởi vì tình huống có thể khiến vị cao nhân này ra tay, bọn hắn những người này nhất định không thể đối phó được.
Tiên sinh bây giờ có thể nói cho ta biết bí mật động trời kia là gì rồi?
Vô Danh nói, trong vòng 3 ngày, ta sẽ canh giữ ở đây, đồng ý đỡ bất kỳ kiếp nạn nào cho tiên sinh.
Có lời hứa của Vô Danh, Hạ Phàm trong lòng mừng rỡ, lập tức tính toán, có nên cứ gọi Vô Danh đi gây chuyện gì không?
Trung Châu có rất nhiều thế lực, nào là Hắc Mộc Đài, nào là Minh Giáo, nào là Thiên Môn, nào là Thiên Hạ Hội, nào là Hộ Long Sơn Trang,
ngươi đều biết đúng không?
Hạ Phàm nhìn Vô Danh gật đầu, nói, có một thanh niên hiện tại danh tiếng còn chưa hiện hay lắm, tên là Bộ Kinh Vân, ngươi biết chứ?
Có chú ý, đệ tử của Hùng Bá, một trong những tướng tài đắc lực của Thiên Hạ Hội.
Vô Danh khẽ nhíu mày, nói, hắn tâm ngoan thủ lạn, đã giúp Hùng Bá xây dựng một cơ nghiệp lớn, người đời gọi là Bất Khốc Tử Thần. Ta từng nhiều lần muốn ra tay ngăn cản hắn.
Đừng.
Hạ Phàm đội vàng nói, người này không thể giết. Người này sau này sẽ cải tà quy chính, hơn nữa tương lai sẽ có người xâm lược Trung Nguyên, hắn sẽ là trợ lực mạnh mẽ của ngươi.
Vô Danh nhìn Hạ Phàm cười như không cười, hỏi, tiên sinh đã từng đến Trung Châu?
Hạ Phàm lắc đầu, chưa từng đi, làm sao?
Ngươi chưa từng đến Trung Châu, ngươi chắc chắn không biết, khi Bộ Kinh Vân giúp Hùng Bá gây dựng thiên hạ, thủ đoạn tàn nhẫn đến mức nào, vô số oan hồn đã chết dưới tay hắn.
Vô Danh nhìn Hạ Phàm hỏi, người như vậy cũng có thể cải tà quy chính sao?
Ngươi cũng từng tàn sát võ lâm, giết sạch khiến cả giang hồ gần như đứt đoạn truyền thừa, dẫn đến mấy chục năm giang hồ suy yếu, suýt chút nữa bị Tuyệt Vô Thần xâm lược.
Hạ Phàm nhắc đến một đoạn chuyện cũ, nhưng cuối cùng ngươi đã đứng ra một mình đánh lui năm vạn thần cung La Sát Đông Doanh, buộc Tuyệt Vô Thần phải thể rút lui.
Ngươi còn có thể cải tà quy chính, tại sao Bộ Kinh Vân lại không thể?
Lý Tầm Hoan và những người khác đều kinh ngạc nhìn Vô Danh.
Một người giết sạch khiến cả võ lâm đứt đoạn truyền thừa.
Lý Tầm Hoan cũng là người Trung Châu Đại Minh, nhưng hắn chưa từng nghe nói đến nhân vật như vậy.
Có thể thấy giang hồ ngày xưa thảm khốc đến mức nào.
Hơn nữa, Vô Danh cuối cùng vì bù đắp lỗi lầm của mình, một mình chặn đứng năm vạn đại quân tinh nhuệ.
Cho dù là tiên tiên cao thủ hay tông sư cảnh giới cường giả, Lý Tầm Hoan đều khẳng định không ai có thể dễ dàng đối kháng với sự tấn công của mấy vạn người, huống chi là năm vạn đại quân tinh nhuệ.
Sự cường đại của người trước mắt này vừa xa sự tưởng tượng của bọn hắn.
Vô Danh nhìn Hạ Phàm, nở một nụ cười thấu hiểu, lời của tiên sinh, ta đã ghi nhớ.
Nếu tiên sinh ngay từ đầu đã khuyên ta giết Bộ Kinh Vân, có lẽ ta sẽ thay đổi cách nhìn về tiên sinh, bây giờ xem ra, tiên sinh quả thực là một người có phẩm chất nội hàm cực cao.
Ta chả.
Hóa ra trong lòng Vô Danh cũng đã có nhận định nhất định về Bộ Kinh Vân rồi sao?
Tặng kèm hai bí mật đỏ.
Hạ Phàm ghé sát hai Vô Danh, nói nhỏ, đừng đi giết Hùng Bá, cẩn thận kiếm thần.
Đồng tử trong mắt Vô Danh đột nhiên co lại, ánh mắt hắn nhìn Hạ Phàm trở nên có chút kinh ngạc, trong sự kinh ngạc đó thoáng qua một tia lo lắng.
Hạ Phàm thậm chí còn nhận thấy sự nguy hiểm ẩn chứa trong tia kinh ngạc đó.
Vô Danh cứ nhìn Hạ Phàm một lúc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa, lộ ra một nụ cười quỷ dị, tiên sinh quả là liệu sự như thần.
Bây giờ xem ra, ba ngày cũng không cần nữa, ba tin tức này ngươi cho ta lập tức trả lại nhân quả này.
Nói xong, thân ảnh Vô Danh lóe lên, bay bổng lên, thoạt nhìn thân pháp chậm chạp, nhưng lại như tiên nhân bay lượn trên không, nhanh chóng lướt về phía đông nam, trong chớp mắt đã không thấy bóng người.
Chương 68, Đông Hoàng Thái Nhất ra tay.
Sự ngăn cản của Võ Lâm Thần Thoại.
Chương 68, Đông Hoàng Thái Nhất ra tay.
Sự ngăn cản của Võ Lâm Thần Thoại.
Hắn đi rồi sao?
Chu Chỉ Nhược đi tới hỏi.
Hạ Phàm cố gắng mở rộng giới hạn cảm nhận của mình, trong phạm vi vài trăm trượng đến vài dặm xung quanh, mọi động tĩnh nhỏ bé nơi thiên tượng chi thế lưu thông đều bị Hạ Phàm cảm nhận đại khái, nhưng hắn lại không phát hiện ra chút bất thường nào.
Vô Danh không còn ở xung quanh nữa, hắn đã nhận thấy một mối đe dọa xa hơn đang đến gần, nên chủ động đi chặn lại sao?
Trong lòng Hạ Phàm, sự nguy hiểm ẩn chứa dưới ánh mắt kinh ngạc kia của Vô Danh khiến hắn rất bận tâm.
Không biết mình đánh cược lần này có đúng không?
Hẻm núi thượng quận, rừng hoang dã man, cách ngoại ô Đông Trấn khoảng 20 dặm. Một người thần bí mặc áo bào đen tím che kín toàn thân bị chặn lại ở nơi hoang dã không người biết này, và người chặn hắn lại chính là Vô Danh.
Các hạ là ai?
Người thần bí nhìn Vô Danh, chiếc áo choàng rộng thùng thình và chiếc mặt nạ u ám khiến người ta không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn. Ta lại không biết trong địa phận Đại Tần còn có cao nhân như vậy.
Trung Châu, Vô Danh.
Vô Danh thản nhiên nói, còn ngươi?
Khí tức bất tường nồng đậm như vậy, đi xa hơn nữa thì không được đâu.
Trung Châu.
Người Trung Châu, tay đã vươn đến Hoa Châu rồi sao?
Người thần bí nói với giọng âm trầm.
Chỉ là nhân tình mà thôi.
Đã dính nhân quả thì phải trả, nếu không khi lão thiên đích thân muốn ngươi trả, e rằng cái giá phải trả sẽ không chịu nổi.
Vô Danh nhìn người này, nói, các hạ để lại danh tính, quay về đường cũ đi.
Và hứa trong vòng một năm, không tìm hắn nữa, thì sau đó bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không can thiệp nữa.
Hắn lại có thể khiến người như ngươi ra sức vì hắn.
Người thần bí có chút kinh ngạc.
Người luôn có điểm yếu, ta cũng có, hắn đã nói cho ta biết, nên ta đến.
Vô Danh nói.
Người thần bí nhìn chằm chằm Vô Danh hồi lâu, nói, nếu ngươi và ta giao chiến, ai sẽ thắng?
Vô Danh cười phong khoáng, bất kể ai thua ai thắng, kết quả đều là điều mọi người không muốn thấy.
Đã như vậy, tại sao không mỗi người lùi một bước, biển rộng trời cao?
Người thần bí trầm tư một lát, chậm rãi nói, âm dương già, Đông Hoàng Thái Nhất.
Vô Danh lại một lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ngươi dường như đã nghe qua tên ta.
Đông Hoàng Thái Nhất hỏi.
Chư tử Bách Gia Tranh Minh, Âm Dương Gia và Quỷ Cốc Phái là thần bí và cường đại nhất.
Vô Danh nói, ta đặt chân lên mảnh đất này, tên tuổi của các ngươi như sấm bên tai, muốn không biết cũng không được.
Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Vô Danh, nói, ta rất muốn cùng ngươi so tài một phen, nhưng thời cơ hiện tại chưa đến, ta chỉ có thể lùi bước này.
Vô Danh cười tự nhiên, ngươi chỉ lùi một bước, còn ta lại phải quay về Trung Châu rồi.
Núi xanh không đổi, nước biết vẫn chảy, chúng ta hẹn ngày gặp lại.
Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Vô Danh, biết chuyến này đích thân đến tiếp xúc với Hạ Phàm là vô ích, hẹn ngày gặp lại.
Âm Dương Gia là người sớm nhất và đầu tiên coi trọng sự tồn tại của Hạ Phàm, tuy nhiên ba lần bảy lượt muốn tiếp xúc với Hạ Phàm đều gặp phải kết quả hoàn toàn trái ngược. Sau vài lần thất bại của Âm Dương Gia, Vân Trung Quân thậm chí còn đề xuất để Thiếu Tư Mệnh kết thân với Hạ Phàm để đạt được hiệu quả thu phục kỳ nhân vô song này. Nhưng cuối cùng Đông Hoàng Thái Nhất vẫn từ chối đề nghị của Vân Trung Quân, chọn đích thân ra mặt gặp Hạ Phàm. Kết quả, đúng như Nguyệt Thần đã nói, mối quan hệ của Hạ Phàm thực sự vô song, lại có thể từ Trung Châu dụ ra một lão kéo nhị hồ cường đại đến mức khó tin như vậy để ngăn cản mình. Tâm trạng Đông Hoàng Thái Nhất vô cùng phức tạp, hắn càng ngày càng để tâm đến Hạ Phàm, người này rốt cuộc còn bao nhiêu thủ đoạn kinh ngạc chưa sử dụng, có phải nên thay đổi cách tiếp xúc với hắn không? Vô Danh cứ đứng đó, tay cầm chiếc nhị hồ, vẻ mặt thản nhiên nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, chờ đợi hắn tuân thủ lời hứa, quay người rời đi. Đông Hoàng Thái Nhất không nói thêm lời nào, đã hứa thì tự nhiên sẽ không hối hận. Hắn suy nghĩ một lát trong lòng, chậm rãi quay người, sau đó đột nhiên hóa thành một tàn ảnh tím xám, biến mất tại chỗ. Lúc Đông Hoàng Thái Nhất đến thì chậm rãi, từng bước từ thượng quận mà đến, nhưng khi rời đi tốc độ lại cực kỳ nhanh, hòa quang đồng trần gần như dịch chuyển tức thời của Hiểu Mộng cũng kém xa thân pháp của Đông Hoàng Thái Nhất. Chậc chậc chậc. Vô Danh chậm rãi kéo nhị hồ, quay người thong thả bước đi, hấp tấp rồi, lần này ra ngoài không mang theo binh khí, nếu vừa rồi đánh nhau, không biết có thể phát huy được một thành công lực của ta không. Lúc này trong Phàm Tâm Tiểu Úc, mọi người đều như lâm đại địch. Sự tồn tại có thể khiến Vô Danh lập tức rời đi để ngăn chặn, tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Hơn nữa Hạ Phàm lại không thể cảm nhận được bất kỳ cường giả nào trong phạm vi vài dặm, điều này cho thấy cảnh giới của đối phương đã rất đáng sợ, người còn chưa đến đã có điểm báo trước, nên Vô Danh mới động thân đi gặp mặt. Nếu người đến không phải là đến gây chuyện, Vô Danh căn bản sẽ không thèm quản đúng không? Là ai vậy? Hạ Phàm trăm mối không thể giải, mình ở đây kể chuyện đàng hoàng, sao lúc nào cũng có loại quái vật này ở bên cạnh rình rập. Đúng lúc này, một bóng người bay bổng từ xa đến, lướt qua một đường con phiêu giật trong hư không rồi nhẹ nhàng đáp xuống đài kể chuyện, chính là Vô Danh đã trở về. Lúc này Lý Tâm Hoan, Hiểu Mộng, Tiểu Phong và những người khác đều nhìn Vô Danh với vẻ mặt nghiêm trọng, muốn biết chuyến đi này của hắn đã gặp phải chuyện gì. Vô Danh nhìn Hạ Phàm, trực tiếp nói: "Âm Dương gia, Đông Hoàng Thái Nhất." "Không phải chứ?" Hạ Phàm lập tức ra đầu tê dại, hắn có cần giữ thể diện không? Đệ tử nhỏ đến hết lần này đến lần khác chưa đủ, còn đích thân đến. Ta đáp tội gì với Âm Dương gia rồi? Lâm Triều Anh bị ngươi kích động mà trọng thương đại tư mệnh, độc cô cầu bại vì có việc cầu ngươi mà giết tinh hồn bắt sống Nguyệt Thần làm lễ gặp mặt. Lý Tầm Hoan có ý tốt nhắc nhở Hạ Phàm. Thì ra là vậy, ta và Âm Dương gia lại có mối duyên sâu sắc đến thế sao? Hạ Phàm vẻ mặt chợt hiểu ra, quay đầu nói: "Các huynh đệ, gió lớn kéo cờ, dọn đồ chuẩn thôi." Mọi người khinh bỉ nhìn Hạ Phàm, miệng thì nói chuẩn, nhưng Hạ Phàm dường như hoàn toàn không coi là chuyện gì. Tiên sinh dường như không sợ lắm. Vô Danh cười tủm tỉm nhìn Hạ Phàm nói: "Ngươi trở về rồi ta không sợ nữa." Hạ Phàm cười nhìn Vô Danh, nói: "Thế nào? Trưởng môn Âm Dương gia già sao rồi? Ta đã hẹn ước với hắn, bảo hắn quay đầu rời đi, và trong vòng một năm không được tìm người gây phiền phức nữa." Vô Danh nói: "Một năm?" Hạ Phàm tiêu khổ, thời gian ngắn ngủi như vậy có thể làm được gì chứ? "Ngươi mau đuổi theo, giúp ta đòi thêm 20-30 năm nữa đi." Vô Danh nhìn Hạ Phàm mặt không đỏ tim không đập nói ra những lời này, nở một nụ cười thấu hiểu: "Ta quả nhiên không nhìn lầm tiên sinh, một năm này tranh thủ được vô cùng đáng giá." "Ngươi đang nói gì vậy?" Hạ Phàm và mọi người đều khó hiểu. Vô Danh đảo mắt nhìn một vòng, nói: "Ta thấy trên khuôn mặt của tất cả mọi người có sự lo lắng, bất an, bồn chồn, căng thẳng, nặng nề và vô số cảm xúc tiêu cực khác, chỉ riêng tiên sinh dường như không coi là chuyện gì. Nếu nhân vật như Đông Hoàng Thái Nhất cũng không dọa được tiên sinh, vậy thì sau một năm nữa, e rằng tiên sinh vẫn còn không ít thủ đoạn để đề phòng đúng không?" Hạ Phàm dở khóc dở cười, nói: "Vậy, ta chỉ là gan lớn mà thôi." Vô Danh cười tự nhiên, quay người rời đi: "Chuyện ở đây đã xong, chư vị từ biệt tại đây." "Ấy, ngươi đừng đi mà." Hạ Phàm gọi: "Không phải nói là ở 3 ngày sao?" Bóng Vô Danh đã đi xa, chỉ còn lại giọng nói vang vọng bên tai mọi người: "Nếu chư vị sau này đến Trung Châu du ngoạn, chi bằng đến Hàn Xá một chuyến, tại hạ vô cùng hoan nghênh." Mọi người nhìn Vô Danh cứ thế rời đi, trong lòng ít nhiều có chút mất mát. Không ai ngờ rằng, Hạ Phàm lại chọc giận đến mức trưởng môn Âm Dương gia đích thân xuất động, may mà có Vô Danh ra mặt chặn lại. Lần này may mà có Vô Danh ở đây, nếu hắn không có mặt, Đông Hoàng Thái Nhất mà đến, e rằng chúng ta đều khó mà chống đỡ. Hiểu Mộng mở lời nói: "Nghe nói tu vi của hắn thâm bất khả trắc, trong Đại Tần Hoa Châu hiện nay, không ai dám khiêu chiến hắn. Chúng ta chống đỡ làm gì?" Lý Tiêu Giao nghi ngờ hỏi: "Ngươi là người đạo gia, người Âm Dương gia đến, ngươi cứ đi thẳng là được, sao lại có vẻ muốn cùng chúng ta đồng cam cộng khổ?" Lý Tiêu Giao đã nắm rõ tình hình trong địa phận Đại Tần, hiểu rõ cấu trúc của chư tử Bách gia. Lý Tiêu Giao nói như vậy, Hiểu Mộng đột nhiên cảm thấy lung túng, mặt có chút nóng bừng. Nàng ở đây cùng Hạ Phàm và những người khác lâu ngày, không ngờ lại vô thức coi mình là một phần của nơi này, khi có kẻ địch nghi ngờ đến tấn công, Hiểu Mộng lại nảy sinh ý nghĩ muốn cùng nhau chống đỡ. "Ấy, Lý huynh đệ không thể nói như vậy, mọi người quen biết nhau, ý khí tương đầu, nếu gặp khó khăn cùng nhau chung tay là tình cảm chân thật của nhân gian." Tiêu Phong hào khí nói: "Hôm nay được thấy cao nhân thế gian, tiểu mộ trong lòng vô cùng kính phục. Hơn nữa ta và chư vị vừa gặp đã như cố nhân, chi bằng kết bái huynh đệ thế nào?" "Ấy ấy, miễn đi." Hạ Phàm vội vàng ngăn cản Lý Tiêu Giao đang hưng phấn gật đầu đồng ý, ý khí tương đầu là thật, nhưng thân phận của ta khá nhạy cảm, nếu các ngươi kết bái với ta, sau này bị người ta bắt đến đòi tuyệt thế cơ mật từ ta, các ngươi nói ta nên đồng ý hay không đồng ý? Ta không đồng ý chẳng phải sẽ tỏ ra vô tình vô nghĩa? Nếu ta đồng ý, các ngươi hại ta trái lương tâm tiết lộ thiên cơ, các ngươi e rằng sẽ bị người đời nguyền rủa ngàn thu." Lời Hạ Phàm vừa nói ra, lập tức dập tắt ý định của Kiều Phong. Lúc này mọi người đang ríu rít nói chuyện, hoàn toàn không ai chú ý đến, Hiểu Mộng liên tục hít sâu vận chuyển đạo gia nội công pháp môn mấy chu thiên, sắc mặt mới trở lại bình thường. Phía đông của Trung Châu là Duyện Châu, và Duyện Châu xa hơn về phía đông là Đại Dương mênh mông vô tận. Trên Đông Hải, truyền thuyết có 3 tiên đảo là Duyện Châu, Đồng Lai, Phương Trượng, trên đảo có tiên nhân, mang theo bất tử dược, người hữu duyên lên đảo bái kiến tiên nhân sẽ được ban thuốc nghe đạo trường sinh. Truyền thuyết về tiên nhân có bất tử dược là thật hay không, không mấy người ở thiên hạ cửu châu biết. Nhưng trên Đông Hải xa xôi, quả thực có một doanh châu. Và trong vùng biển vô biên rộng lớn của doanh châu, lại có vô số đảo lớn nhỏ như Phù Tang, Đông Doanh, Thần Long, Hiệp Khách. Sự tích về kiếm đạo thập đại tiềm long mới được thiên hạ cửu châu bình chọn, cũng đã chuyển xa đến các đảo trên Đông Hải. Và Hiệp Khách đảo, nơi vốn dĩ náo nhiệt, không khí luyện võ vô cùng sôi nổi, giờ đây lại chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc. Hàng vạn người trên đảo, tất cả đều mặt ủ mày chau ngồi dưới đất, đối mặt với võ học thần bí trên Hiệp Khách đảo, bây giờ bất kể là ai cũng không còn tâm trí để luyện nữa. Bởi vì sứ giả đi Trung Nguyên thi hành thưởng thiện phạt ác đã thu hoạch được một bí mật động trời, sau đó trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ thưởng thiện phạt ác, chạy đường dài về Hiệp Khách đảo, báo cho Long Mục Nhị đảo chủ về bí mật của võ học thần bí trên vách đá. Và bí mật đó chính là nguyên nhân khiến tất cả mọi người trên đảo đều lòng như cho nguội. Vô thượng võ học trên vách đá, mẹ kiếp, hóa ra lại cần người không biết chữ mới có thể tu luyện. Trên Hiệp Khách đảo có tỷ lệ phổ cập kiến thức cực cao này, mọi người luyện võ thành si, để nghiên cứu điển tịch võ học, không một ai là mù chữ, cho nên bọn hắn lại vì biết chữ mà không thể học được bộ thần công vô thượng chân chính kia. Chương 69, lật đổ thiên hạ cửu châu. Ai mới là thiên hạ đệ nhất? Chương 69, lật đổ thiên hạ cửu châu. Ai mới là thiên hạ đệ nhất? Mọi người tuyệt vọng, tất cả những gì đã khổ luyện trên đảo bao năm qua, giờ hồi tưởng lại, chẳng khác nào mò trăng đáy nước, phí công vô ích. Tin tức này là thật sao? Long đảo chủ hỏi sứ giả thưởng thiện phạt ác Trương Tam vừa trở về sau khi dò la được bí mật động trời này, tên kể chuyện kia, làm sao biết được bí mật của vô thượng võ học này? Trương Tam mặt mày khổ sở nói, người này đột nhiên nổi lên trong giang hồ, ban đầu kể chuyện ở Lũng Hữu Hán Châu về hai kiếm đạo cao thủ lớn hiện nay, sau đó tránh họa đến Hoa Châu. Nhưng gần đây đã được chứng thực, thực lực của hắn thâm bất khả trắc, chuyện tránh họa đến Hoa Châu có thể là giả, có người nghi ngờ hắn mưu đồ lớn hơn, ý đồ khuấy động giang hồ thiên hạ cửu châu. Nói như vậy, là một người thủ đoạn phi thường rồi. Long đảo chủ trầm tư, người này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao lại nhắc đến chuyện Thái Huyền Kinh tấn công trên đảo? Chẳng lẽ muốn dẫn dụ vô số hào kiệt giang hồ công đánh Hiệp Khách đảo? Trương Tam lắc đầu, nói, ta thấy không giống, nếu những gì hắn nói là thật, thì 9 phần 10 những người luyện võ trong thiên hạ đều không thể vượt qua cửa ải mù chữ. Hơn nữa, theo những lời đồn đại về hắn trong giang hồ thời gian này, hắn dường như vô sở bất tri vô sở bất hiểu. Những lời hắn nói ra đều là bí mật không truyền ra ngoài của thiên hạ, không có lời nào là giả. Nếu hắn nói chuyện Thái Huyền Kinh công pháp, vậy thì là thật rồi. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Long đảo chủ trầm ngâm, không thể hiểu nổi, hiện tại sự việc đã đến nước này, hai người lại đi Hoa Châu một chuyến, thăm dò căn nguyên của hắn, ban thưởng thiện phạt ác lệnh cho hắn, bảo hắn đến đảo. Lúc này Trương Tam vẫn chưa biết tin tức mới nhất của Phạm Tâm Tiểu Úc, trưởng môn Tiêu Giao phái đã bị Hạ Phàm đánh chết. E rằng trên thế gian này không có bất kỳ người tông sư cảnh giới nào có thể dễ dàng đánh bại Hạ Phàm. Tuân lệnh. Thường thiện phạt ác nhị sứ Trương Tam Lý Tứ sau khi nhận lệnh của Long đạo chủ, liền lập tức lên đường trở lại Võ Lâm Trung Nguyên. Hạ Phàm không hề biết, đôi khi một hai câu nói thẳng thắn của hắn lại tiết lộ rất nhiều bí mật giang hồ của thiên hạ cửu châu, rất dễ gây ra sự đấu kỵ nghi ngờ của người khác, vô cớ rước họa vào thân. Hắn hiện tại bận rộn không nơi tay. Ngươi có chút đạo đức nghề nghiệp được không? Hạ Phàm quát mắng Lý Tiêu Giao đang bận rộn ra vào, làm người chạy việc mà còn không nhanh nhẹn. Lý Tiêu Giao gần như muốn khóc, mình khó khăn lắm mới thoát khỏi ma trưởng của thím, bái vào dưới trướng Tiểu Kiếm Tiên, mơ ước tung hoành giang hồ hành hiệp trưởng nghĩa, kết quả mới rời nhà chưa được bao lâu, lại làm tiểu tư trong tiệm của Hạ Phàm. Người ta Lý Tầm Hoan, Tiểu Phong có thể ăn ở miễn phí là vì đã ra sức giúp đỡ tiên sinh kể chuyện, còn Hiểu Mộng thì đóng tiền mới được ở lại. Lý Tiêu Giao thì thảm rồi, thứ đáng giá nhất trên người hắn chính là thanh kiếm rách nát kia. Cho nên để được ở lại Phàm Tâm Tiểu Úc, hắn chỉ có thể làm tạm vụ ở đây, kiếm chút tiền tiêu vặt, đồng thời ở đây bao ăn bao ở không còn cách nào khác. Chỉ thị mà Thục Sơn phái giao cho hắn là đến điều tra xem, Hạ Phàm này rốt cuộc là thần thánh phương nào, xếp hạng kiếm đạo thiên hạ có mục đích gì. Lý Tiêu Giao không muốn nhiệm vụ mà sư môn khó khăn lắm mới giao cho bị hắn làm hỏng, hắn hiện tại vì muốn hoàn thành nhiệm vụ trở thành đệ tử chính thức của Thục Sơn phái, đã dùng hết thủ đoạn mặt dày mày dạn ở lại Phàm Tâm Tiểu Úc. Lại là một đêm nướng thịt giải trí, Tiểu Phong hào sảng uống rượu ngon, Tiểu Mộng thì yên lặng nhìn Hạ Phàm đang luyện công cùng Chu Chỉ Nhược, Lý Tầm Hoan tay cầm chén rượu nhỏ nhấp nháp suy tư nhìn mọi người, khóe miệng nở nụ cười nhưng chén rượu lại lâu không uống. Chỉ có Lý Tiêu Giao khổ sở dưới sự chỉ huy của Bạc Đinh, làm khổ lực cho mọi người. Nhập môn của Chu Chỉ Nhược tiến bộ thần tốc, nội tình vô cầu dịch quyết của nàng tích lũy đã có thể đột phá tiên thiên cảnh giới. Nhưng Hạ Phàm vì muốn nàng xây dựng nền tảng vững chắc, yêu cầu nàng không nên đột phá nhanh như vậy. Ta sẽ thị phạm tiên kiếm lưu ngự khí pháp môn của Thục Sơn kiếm phái. Hạ Phàm nói với Chu Chỉ Nhược, ngươi từ từ lĩnh hội, đừng vội vàng, từng chút một thôi. Chu Chỉ Nhược bên cạnh gật đầu, sau đó nhìn Hạ Phàm bắt đầu múa kiếm chậm rãi. Kiếm pháp của Thục Sơn phái không nhất định có thể khiến người ta thành tiên, nhưng lại chứa đựng tinh hoa của đạo nếu tinh tế lĩnh ngộ, biết đâu có thể luyện thành tiên kiếm lưu nội tức trong cơ thể, khiến thân thể phàm tục càng thêm thông suốt cường đại. Hạ Phàm sau khi có được ngự kiếm quyết, phối hợp với ngự khí pháp môn mà mình đã lĩnh ngộ được từ Lý Tiêu Giao trước đó, tu vi của bản thân tăng lên rất nhanh, chỉ mới một ngày đã từ tông sư sơ kỳ đạt đến tông sư nhị trọng cảnh rồi, cho nên hắn hiện tại cũng chỉ điểm Chu Chỉ Nhược tu luyện. Hiểu Mộng nhìn hai người múa kiếm ở đó, không biết trong lòng đang nghĩ gì, trong đôi mắt bình thản lại dần dần nổi lên sóng gợn. Tiểu huynh đệ ngươi không phải cũng học kiếm pháp của cùng một môn phái sao? Sao không lên theo múa một chút? Tiểu Phong nửa đùa nửa thật nói với Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao đang thêm gia vị cho món nướng của mọi người, bận rộn mồ hôi nhễ nhại, ta trước đây đã học được vài phần tinh túy, bây giờ thấy hạ lao bản múa kiếm, trong lòng đã ôn tập mấy lần lĩnh hội được chân ý kiếm pháp. Ngự kiếm thuật ta bây giờ đã rất nắm chắc rồi, không cần phải theo học nữa. Ngự kiếm thuật. Hiểu Mộng thu hồi ánh mắt khát thượng, nhìn Lý Tiêu Dao, hỏi, hắn nói có ngự kiếm thuật, ngươi còn đùa theo hắn giả vờ sao? Giả vờ gì? Lý Tiêu Dao không vui, người thuộc sơn phái chúng ta, vốn dĩ có thể ngự kiếm phi hành. Hiểu Mộng liếc nhìn Lý Tiêu Dao, cười khẩy, người hậu thiên tam trọng cảnh, cũng dám nói khoác lác. Hạ lão bản không hề nói dối. Lý Tiêu Dao nổi giận, ta thật sự có thể ngự kiếm phi hành. Hiểu Mộng tháo một miếng ngọc bội trên người xuống, nói, bay một cái xem nào, ngươi bay lên được, miếng ngọc bội này thuộc về ngươi, đủ để chi trả cho 2 tháng ăn ở của ngươi rồi. Vừa nghe có người đánh cược, Lý Tầm Hoan và những người khác đều hứng thú, cùng nhau xuống lại. Ta cũng muốn được. Bao Đinh móc ra mấy lượng bạc vụn trên người, đặt lên bàn nói với Lý Tiêu Dao, nếu ngươi bay lên được, số bạc này thuộc về ngươi. Nhưng nếu ngươi không bay lên được, thử thử, nước tháng này đều do ngươi đun. Hiện tại công việc làm ăn của Phàm Tâm Tiểu Úc rất tốt, mỗi ngày rạng sáng canh ba đã phải dậy đun nước, đun liên tục đến chiều ngày hôm sau. Ngay cả người đi mua củi trong thành cũng đã tăng từ 3 người lên 9 người, đủ thấy trà nước của Phàm Tâm Tiểu Úc bán chạy đến mức nào. Mà trà nước bán càng chạy, người đun nước càng vất vả. Lý Tiêu Dao giận dữ, cực kỳ cược. Lý Tiêu Dao ta đánh cược với người, chưa bao giờ thua. Cách không ngự vật, vượt vật bay lên ta đã từng thấy. Tiêu Phong suy nghĩ một chút, cũng móc ra một chút bạc vụn từ trong lòng, nói, nhưng ngự kiếm phi hành, ta không tin. Ta cược tiểu huynh đệ không bay lên được. Lý Tầm Hoan cũng đến góp vui, hắn móc ra một thanh phi đao thép tinh xảo, nói, phi đao trên người ta chỉ có bấy nhiêu, mất một thanh là ít đi một thanh, ta bây giờ nguyện ý dùng một thanh phi đao nhỏ để đánh cược với ngươi, nếu ngươi không bay lên được, ngươi phải kể cho ta nghe những chuyện thú vị của thuộc sơn phái. Các ngươi coi thường người. Lý Tiêu Dao hậm hực chạy ra giữa sân, la lên, còn ai muốn đặt cược nữa không? Ta muốn các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lúc này động tĩnh bên này khiến Hạ Phàm và Chu Chỉ Nhược đều dừng lại. Hạ Phàm nói với Chu Chỉ Nhược, quan sát kỹ, đây là một cơ hội tuyệt vời để quan sát trực tiếp ngự kiếm quyết của danh môn chính tông thuộc sơn phái. Mọi người thấy Hạ Phàm lại nói thật, đều kinh ngạc, chẳng lẽ thật sự có ngự kiếm thuật? Hạ Phàm cười ha ha nói, ta đã từng nói dối bao giờ? Tại sao các ngươi lại nghi ngờ lời nói từ miệng ta? Mọi người thấy Hạ Phàm và Lý Tiêu Dao đều vẻ mặt nắm chắc phần thắng, trong lòng đột nhiên đập thình thịch, thầm thấy không ổn. Lúc này Lý Tiêu Dao đứng giữa sân, niệm một kiếm quyết, miệng khẽ tụng bí pháp, giơ tay ra hiệu, thanh kiếm rách nát trong phòng hắn gào thét bay ra, vững vàng rơi vào tay hắn. Mọi người kinh ngạc, cách không lấy kiếm bọn hắn thấy nhiều rồi, nhưng Lý Tiêu Dao kiểu cách một vài căn nhà mà triệu hồi kiếm của mình chính xác như vậy là lần đầu tiên thấy. Ngay khi mọi người kinh ngạc tột độ, Lý Tiêu Dao tụng niệm kiếm quyết tâm pháp, vận chuyển công lực, đột nhiên tung tay ném đi, thanh kiếm rách nát trong tay bay lên hóa thành một luồng hàn quang phóng lên trời. Và Lý Tiêu Dao nhảy vọt tại chỗ, thân thể bay lên, đây là khinh thân một bước bí mật không truyền ra ngoài của thuộc sơn phái, có thể bay lên cao vài trượng. Thanh kiếm gào thét bay tới, dường như lớn hơn một chút, nó nằm ngang dưới chân Lý Tiêu Dao, để Lý Tiêu Dao vững vàng đứng trên đó. Lý Tiêu Dao chỉ tay, hô một tiếng tật trong khoảnh khắc người đã ngự kiếm bay đi. Hạ Phàm chật chật khen ngợi, lần đầu tiên hắn gặp Lý Tiêu Dao, Lý Tiêu Dao vẫn điều khiển kiếm lúc được lúc không, bây giờ chưa được bao lâu lại chính là xem mình thị phạm ngự kiếm quyết cho Chu Chỉ Nhược, hắn lại tự mình dung hội quán thông, học được ngự kiếm thuật chân chính rồi. Không hổ là thiên tài thứ 3 thiên hạ, tư chất phi thường trong kiếm đạo võ học, học một là biết ngay. Hạ Phàm không khỏi khen ngợi sự thông minh của Lý Tiêu Dao. Hiểu Ngộng, Lý Tầm Hoan, Tiểu Phong đều ngơ ngác nhìn Lý Tiêu Dao ngự kiếm bay đi, biến mất trong màn đêm. Thật sự bay đi rồi. Tiểu Phong kinh ngạc nói, ta tưởng chỉ có tiên nhân mới có thể ngự kiếm phi tiên chứ. Không ngờ tiểu huynh đệ mới hậu tiên tam trọng cảnh, cũng có thể ngự kiếm phi thăng như vậy. Lý Tầm Hoan, Hiểu Mộng cũng kinh ngạc không nhỏ. Những người có tu vi cảnh giới tông sư cấp bậc như bọn hắn, bay lên cao 10 trượng thậm chí mấy chục trượng không phải là vấn đề, thậm chí còn có thể lên đỉnh núi trong một hơi thở, một kích đánh xuyên qua núi cũng không thành vấn đề. Nhưng ngự kiếm phi hành, điều này thực sự là khó tin. Tiên sinh cũng có thể ngự kiếm phi hành sao? Lý Tầm Hoan hỏi. Ta biết một chút. Hạ Phàm nói, nhưng hành tự bí của ta tu luyện đến cực hạn, đều có thể đối kháng với thời gian rồi, chút phi hành, tốc độ cực nhanh đã không còn đáng kể. Ngự kiếm đối với ta, ý nghĩa không lớn. Mọi người lại một trận kinh hãi về Hạ Phàm. Thần kỹ cao cấp như ngự kiếm phi hành, lại không lọt vào mắt Hạ Phàm. Truyền thuyết về hành tự bí, thật sự mạnh đến vậy sao? Khoảnh khắc này, mọi người đều ở mức độ khác nhau đánh giá lại thực lực của Hạ Phàm. Không lâu sau, Lý Tiêu Dao đã điều khiển phi kiếm từ trên trời trở về, vẻ mặt dương dương đắc ý, hắc hắc. Các ngươi thua rồi. Mọi người thấy thần công bí pháp thần kỳ như vậy tự nhiên rất khâm phục, nguyện đánh cuộc chịu thua. Lý Tiêu Dao vừa thu dọn phần thưởng thắng cược, vừa quay đầu nói với Hạ Phàm, "Hạ lão bản, ngự kiếm thuật của ta thế nào?" "Tạm tạm thôi." Hạ Phàm u u nói, "Dưới sự thị phạm không ngừng của ta, cuối cùng đã giúp ngươi hoàn thiện ngự kiếm quyết của ngươi, món nhân tình này ngươi phải ghi nhớ trong lòng, sau này nếu ta cần, ngươi phải trả nhân tình cho ta. Khi cần thiết ngươi có thể để thuộc sơn phái trả cũng được." Mọi người nghe vậy đều quay sang nhìn Hạ Phàm, "Ngươi lại đến nữa rồi, đào hố cho Lý Tiêu Dao nhảy xuống." Sau này lại muốn bắt Lý Tiêu Dao thậm chí là thuộc sơn phái làm việc cho người sao? Cái này sao lại tính là nợ nhân tình? Lý Tiêu Dao gấp gáp, ta chỉ đứng ở đây tùy tiện nhìn hai cái thôi. Chương 70, bí mật của chư thiên. Thánh thể bi khổ bị cả thế gian là địch. Chương 70, bí mật của chư thiên. Thánh thể bi khổ bị cả thế gian là địch. Hạ Phàm mỉm cười nói, ngươi là hậu khởi chi tú kiếm đạo thứ 3 thiên hạ, khi gặp ta, kiếm của ngươi còn không bay được. Bây giờ đã có thể tùy tiện bay tới bay lui, không phải công lao của ta không ngừng diễn luyện minh thị, lẽ nào là ngươi tự mình vô sư tự thông sao? Hơn nữa ta còn tặng ngươi vật liệu đúc kiếm, kiếm của ngươi sau này nhất định sẽ trở thành binh khí cực phẩm cấp cao, ngươi không nợ ta nhân tình, thì nợ gì? Lý Tiêu Giao nhất thời nghẹn lời, cái này không đúng. Ta, ngươi. Lý Tiêu Giao không thể biện bác lại Hạ Phàm, lập tức rối bời trong gió. Mọi người không khỏi bật cười. Tuy nhiên, sau tiếng cười, bọn hắn đều vô cùng công nhận kiếm đạo xếp hạng của Hạ Phàm. Lý Tiêu Giao xếp thứ 3 có ngộ tính cao như vậy, với cảnh giới tu vi hậu thiên tầng 3, chỉ với nửa bởi ngự kiếm thuật mà sau khi Hạ Phàm biểu diễn một lần, Lý Tiêu Giao chỉ đứng ngoài quan sát thôi, đã học được tinh túy, kiếm pháp tàn khuyết nhanh chóng viên mãn. Tư chất như thế này, e rằng tương lai vừa bước chân vào giang hồ, chẳng mấy chốc sẽ làm chấn động thiên hạ. Bọn hắn nhìn về phía Hạ Phàm vừa kính phục lại vừa nghi ngờ, tại sao Hạ Phàm lại có thể làm mọi việc thành thạo, không gì không biết. Thật khó tin, ta là một tiên thiên cao thủ, nhìn một người hậu thiên tầng 3, lại cảm thấy áp lực của thời gian thúc dục. Tiêu Phong thở dài, nói, người trên Tiềm Long bảng quả nhiên không hề hư danh. Lý Tầm Hoan và Hiểu Mộng chậm rãi gật đầu, trong lòng bọn hắn đều có cùng một suy nghĩ, thiên phú của Tiềm Long đứng thứ 3 thiên hạ đã mạnh đến thế này rồi. Vậy thì người xếp thứ 2 và thứ nhất sẽ đáng sợ đến mức nào? Âm Dương gia, trên Quan Tinh lâu. Tất cả thành viên cốt lõi nắm giữ quyền hành Âm Dương gia lại một lần nữa tụ họp tại đây, nhưng bầu không khí lần này còn ngưng trọng hơn bất kỳ lần nào trước đây, bởi vì kể từ khi bọn hắn bước vào đây, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn luôn im lặng, khí tức phát ra từ trên người hắn vô cùng nặng nề, khiến ý thức của mọi người đều cảm thấy đau đớn. Thấy mọi người sắp không chịu nổi áp lực từ khí tức vô ý thức phát ra của Đông Hoàng Thái Nhất, Nguyệt Thần đánh bạo mở lời, "Trưởng môn." Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy chợt ngẩng đầu, ánh mắt ảm đạm của hắn dần dần khôi phục ánh sáng, trong nháy mắt khí tức đè nén trên lòng mọi người hoàn toàn tiêu tán, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa thoát khỏi cửa ải sinh tử. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn phản ứng của mọi người, biết bọn hắn vừa rồi suýt chết trong ý thức của mình, hắn chậm rãi nói, "Ta vừa rồi ở trong ý thức, mô phỏng một trận chiến, đã tiến hành tỉ thí với một đối thủ mạnh mẽ." Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Vân Trung Quân cùng những người khác đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thế gian này lại còn có người có thể xứng đáng giao chiến với quân thượng sao? Vân Trung Quân có chút khó tin nói, cho dù là Quỷ Cốc trưởng môn đã biến mất 20 năm kia, ta thấy hắn cũng chưa chắc đủ tư cách để giao chiến với quân thượng. Quỷ Cốc tử là một đối thủ tốt, đáng tiếc hắn chỉ thả ra hai đồ đệ rồi bật vô âm tín. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi nói, nhưng đối tượng ta vừa mô phỏng không phải hắn, mà là một người khác, một cường giả vô danh đến từ Trung Châu. Trung Châu? Mọi người kinh ngạc, cường giả Trung Châu mạnh đến vậy sao? Hắn tên là gì? Vô danh. Người có thể giao chiến với trưởng môn, ngay cả tên cũng không có sao? Vân Trung Quân hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất lắc lắc đầu, bầu không khí ngưng trọng mà mọi người chưa từng thấy qua trong nhiều năm, hắn tự xưng là vô danh, tại sao lại từ bỏ tên của mình ta không thể biết. Tên thật của hắn, có lẽ chỉ có hỏi Lũng Hưu Thuyết Thư khách mới có thể biết được. Lúc này mọi người đều kinh hãi, Vân Trung Quân run giọng hỏi, quân thượng lần này đích thân đi tìm Lũng Hưu Thuyết Thư khách, chẳng lẽ bị vô danh này ngăn cản, chưa từng gặp được Lũng Hưu Thuyết Thư khách. Đông Hoàng Thái Nhất quay người nhìn ra bầu trời, thong thả nói, ta từng cho rằng chí hướng trường sinh đã viên mãn, nên hỏi các vì sao ngoài trời, nhìn trộm bí mật của vũ trụ, tìm kiếm sự huyền diệu của Hồng Hoang Thiên Vũ, chứng đắc cho ta. Không ngờ, tất cả những điều này lại là sự cuồng vọng vọng tưởng của ta khi ngồi đáy giếng. Nếu không gặp vô danh, ta còn không biết thiên hạ Cửu Châu rộng lớn đến mức nào, những người như ta, không phải là không có. Xem ra Lũng Hưu Thuyết Thư khách nói đúng, người Đại Tần Hoa Châu chúng ta, luôn có tính cách kiêu ngạo tự đại không coi ai ra gì, không sai. Mọi người nghe xong đều sởn cả gai ốc. Cảnh giới tu vi của Đông Hoàng Thái Nhất là gì, không ai biết. Nhưng chỉ riêng việc khí tức vô ý thức phát ra của Đông Hoàng Thái Nhất suýt chút nữa đã đè bẹp một đám tiên tiên cao thủ, đã đủ để thấy thực lực của Đông Hoàng Thái Nhất đã đạt đến mức khó lường. Thế nhưng một người có kỹ nghệ thông thiên nhân vấn đạo thiên hạ như vậy, lại gặp phải một đối thủ, một cường giả vô danh bị buộc phải bất đắc dĩ quay về Âm Dương gia. Quan trọng hơn là, tại sao một cường giả như vậy lại ra mặt vì Lũng Hưu Thuyết Thư khách? Mãnh hổ sẽ bảo vệ cho kiến hôi sao? Trên người Lũng Hưu Thuyết Thư khách tuyệt đối có bí mật lớn, nếu không sẽ không thể có được nhân mạch và nội tình đáng sợ như vậy, không ngừng có đạo nhân ra tay tương trợ. Vô danh cố nhiên lợi hại, nhưng Lũng Hưu Thuyết Thư khách này lại là một người vô cùng quan trọng. Đông Hoàng Thái Nhất quay người lại, trong mắt hắn lộ ra vẻ nghiêm túc và bá đạo, ta bây giờ càng tin rằng, chỉ cần có được hắn, Âm Dương gia chúng ta nhìn trộm thiên đạo vũ trụ, khám phá sự huyền diệu của vũ trụ vô tận, nhất định có thể tiến thêm một bước. Mọi người đều cảm thấy lo lắng, bọn hắn cảm nhận được giá trị của Hạ Phàm ngày càng lớn, thậm chí vượt ngoài dự đoán của bọn hắn. Bây giờ các ngươi đã hiểu chưa? Âm Dương gia vấn đạo thương cùng, tìm kiếm bí mật của chư thiên tinh thần, nhìn xuống hồng đồ bá nghiệp của chúng sinh, Hạ Phàm là mảnh ghép cuối cùng. Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói, giá trị của hắn là vô hạn, đáng để trả bất cứ giá nào, bởi vì hắn là một mắt xích vô cùng quan trọng để hoàn thành lý tưởng của chúng ta. Mọi người đều quỳ xuống, cung kính nói, nguyện vì quân thượng xông pha khói lửa, không từ nan. Ta không cần các ngươi xông pha khói lửa. Ánh mắt Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi quét qua mọi người một vòng, thong thả nói, ta và vô danh đã lập ra ước hẹn một năm, không thể tự mình ra tay với Lũng Hưu Thuyết Thư khách nữa, tiếp theo phải xem các ngươi rồi. Lũng Hưu Thuyết Thư khách tuy thủ đoạn xảo quyệt, nhưng là người thì sẽ có nhược điểm. Thiên Tông trưởng môn đến nay vẫn còn ở Phàm Tâm Tiểu Úc, theo tin báo của người đưa tin, không phải là ở khách sạn Tiền Đình, mà là ở nội phủ. Nói như vậy, mỹ nhân kế thật ra không phải là một kế sách tồi. Phàm Tâm Tiểu Úc chia làm 3 tầng, nội viện là nơi Hạ Phàm và những thân hữu thân cận nhất ở, ngoại viện là mô hình khách sạn cũng tiếp nhận một số lữ khách từ các nơi đến trọ, còn tầng ngoài cùng mới là hội trường nói sách ban ngày của Hạ Phàm. Ngôi nhà chiếm diện tích cực lớn này nghe nói đã qua tay đệ tử Mặc gia, bố cục vô cùng tinh xảo, 3 tầng trong ngoài liên kết chặt chẽ, cho dù coi phủ đệ như một chiến tranh pháo đài, trốn ở bên trong cũng có thể chống đỡ đủ số lượng quân đội xung kích. Mà Thiên Tông trưởng môn Hiểu Mộng có thể ở nội viện, đủ để chứng minh sự tin tưởng của Hạ Phàm đối với nàng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía Thiếu Tư Mệnh. Đại Tư Mã, Nguyệt Thần đều bị Hạ Phàm vô tình phái người đánh cho một trận, bây giờ còn có thể dùng mỹ nhân kế, thì phải xem Thiếu Tư Mệnh có đủ sức hay không. Lúc này Thiếu Tư Mệnh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, trong đôi mắt bình tĩnh, không vui không buồn, thản nhiên nói, nguyện vì Âm Dương gia trả giá tất cả, chỉ là ta không giỏi ăn nói, e rằng khó có thể chiếm được sự yêu thích của hắn. Ai? Đừng lo. Vân Trung Quân lúc này thấy Thiếu Tư Mệnh chủ động nhận việc, lập tức hưng phấn lên, có người lại thích loại người câm như hến, nửa ngày không thốt ra được một câu như ngươi, yên tĩnh, vui vẻ tự tại. Thiếu Tư Mệnh chậm rãi nắm chặt nắm đấm, dường như bất cứ lúc nào cũng muốn ra tay đánh người, động tác này khiến Vân Trung Quân liên tục lùi lại, không dám đến gần Thiếu Tư Mệnh. Thành bại không luận tội lỗi. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Thiếu Tư Mệnh, nói, nếu thật sự có thể chiêu mộ được Lũng Hưu Thuyết thư khách, đối với Âm Dương gia ta mà nói, ngươi vừa có được anh hùng phu tế, trong giáo lại có được một cánh tay đắc lực, chính là Song Hỷ Lâm Môn. Ngươi có bằng lòng chấp hành nhiệm vụ này không? Thiếu Tư Mệnh vẫn là thần thái không vui không buồn, nàng khoan thai cúi người, cung kính hành lễ, nguyện ý. Tốt. Trong giọng nói của Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra một tia vui mừng, thiên hạ ngày nay chưa có hảo kiệt nào có thể lôi kéo Lũng Hưu Thuyết thư khách, chúng ta phải nhân cơ hội tốt này, tiên phát chế nhân. Thiếu Tư Mệnh, phải xem ngươi rồi. Thiếu Tư Mệnh vẫn là mặt không biểu cảm gật đầu. Trời mây đen bao phủ, mưa phùn nhẹ rơi, tất cả thôn làng gần đông trấn đều bị cơn mưa đột ngột này nhấn chìm, mưa dày đặc mờ mịt khiến sắc trời cũng nhuộm lên một tầng không khí xám xịt u ám. Hạ Phàm đứng trên đài nói sách, hứng thú của hắn cũng có chút thấp, hắn cảm nhận những hạt mưa phùn mờ mịt đang rơi xuống, nội tâm cũng nhuộm lên một tầng nghi ngờ đậm đặc. Cơn mưa này không tự nhiên, dường như thiên tượng biến đổi, là do con người kiểm soát, khí tức của bầu trời trở nên có chút quỷ dị. Những cơn mưa này rơi xuống một chút cũng không tự nhiên, cho nên giữa trời và đất mới có cảm giác áp lực nặng nề như vậy. Hạ Phàm chậm rãi đưa tay cảm ứng thế thiên tượng vi diệu trong hư không, khoảnh khắc này, hắn lại mơ hồ có thể cảm nhận được mình chỉ còn cách ý cảnh cùng trời đất đồng cảm một bước. Mỗi tông sư lĩnh ngộ ý cảnh đều không giống nhau, Hiểu Mộng như vậy, Tiêu Giao Tử như vậy, Hạ Phàm hiện tại ở tông sư nhị trọng cảnh đã ổn định, đang không ngừng tích lũy, hướng tới cảnh giới cao hơn tiến bộ, cho nên hắn hiện tại cũng bắt đầu chạm đến bờ vực của ý cảnh. Tuy nhiên, dùng ý cảnh khống chế thiên tượng, hơn nữa còn là tông sư cảnh giới, đây là chuyện kinh người, Hạ Phàm cũng có chút không tin. Chỉ là nhìn cơn mưa trước mắt, rơi xuống không tự nhiên như vậy, điều này khiến Hạ Phàm nảy sinh nghi ngờ. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào đang âm thầm gây chuyện, điều khiển thiên tượng khiến cả đồng trấn mưa xuống, đây là muốn quấy rầy ta làm ăn sao? Bởi vì trời mưa, hôm nay số người đến nghe sách đi ít nhất 1/10. Hay là người đó không phải là tông sư cảnh giới? Hoa. Tiên sinh vẻ mặt ưu sầu này, ta cảm thấy đồng cảm sâu sắc. Tuy nhiên khi Hạ Phàm đang cảm ứng thiên tượng biến hóa, khán giả dưới đài bàn tán xôn xao. Đúng vậy, thánh thể kỳ tài khuynh thế không được chào đón, gần như bị cả thế giới đối địch, loại cô đơn và bi khổ này, ta cũng có thể đồng cảm với tiên sinh. Có khán giả nghẹn ngào nói, bởi vì trời mưa, cho nên Hạ Phàm đã kể chuyện thành tiên. Bây giờ câu chuyện kể đến nhân vật chính thánh thể thể chất khó tu luyện, thần vương áo trắng cương ép nối lại đoạn đường cho hắn, kết quả để lại đạo thương, thiên hạ xôn xao chế giễu, thánh thể bi khổ bị cả thế giới đối địch. Khán giả thấy Hạ Phàm kể xong, đột nhiên trên đài thần sắc có chút tiêu điều kỳ quái, đưa tay ra, dính những hạt mưa phùn rơi xuống, cả người lộ rõ vẻ ưu sầu. Cảnh tượng này khiến không ít người đều vỗ tay tán thưởng, cảm thấy tiên sinh nói sách không chỉ hay, mà còn dùng hành động thực tế tại chỗ thể hiện diễn xuất, khiến người ta khâm phục. Hạ Phàm nghe lời bọn hắn, vô cùng cả lời. Hắn quay đầu lại nhìn vào trong bao sương, bất kể là Lý Tầm Hoan hay Hiểu Mộng, bọn hắn đều không cảm nhận được sự bất thường của trận mưa này. Khí tức quanh người Hạ Phàm thu lại, hắn gần như muốn thử xem dựa vào tu vi tông sư nhị trọng cảnh hiện tại của mình, điều động thế thiên tượng, khiến cơn mưa trên trời ngừng lại, xua tan mây đen tái hiện ánh sáng. Nhưng cuối cùng Hạ Phàm vẫn dừng tay, việc không thể làm thì không thể cưỡng ép, nếu không dễ bị thương. Chương 71, Thiên Hạ Thập Đại Mỹ Nữ, vật hiếm có trên đời. Chương 71, Thiên Hạ Thập Đại Mỹ Nữ, vật hiếm có trên đời. Đinh, hệ thống thưởng điểm kinh nghiệm đầy. Nhận được một lần cơ hội tự chọn hoặc chọn ngẫu nhiên phần thưởng. Ngay khi Hạ Phàm đang đứng trên đài nghe mọi người dưới kia xôn xao cảm thấy đồng cảm sâu sắc, đột nhiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền đến, hắn kinh ngạc nhìn vào hậu trường, không ngờ vẻ mặt u sầu buồn bực của mình vừa rồi lại khiến kinh nghiệm tăng vọt một đợt, nhận được một lần phần thưởng hệ thống. Nhưng trong mục phần thưởng cố định của hệ thống, vẫn luôn là những phần thưởng không hơn không kém, Hạ Phàm đã quen thuộc thuận tay chọn phần thưởng ngẫu nhiên. Đinh. Ký chủ chọn phần thưởng ngẫu nhiên. Đinh. Xin chờ. Đinh. Chúc mừng ngươi, nhận được truyền thuyết cấp công pháp Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Em mở nó. Hạ Phàm đang ở trên này, trực tiếp theo bản năng hét lên, khiến hầu hết khán giả đều không hiểu chuyện gì xảy ra mà nhìn sang. Không trách Hạ Phàm kinh ngạc như vậy, dù sao Lục Đạo Luân Hồi Quyền cũng là bí pháp cao cấp sánh ngang với Cửu Bí, hơn nữa đặc tính mà nó sở hữu hoàn toàn khác với Cửu Bí, Cửu Bí là tăng cường đáng kể sức chiến đấu của bản thân, còn Lục Đạo Luân Hồi Quyền là đặc tính đối địch mạnh mẽ. Hạ Phàm trong lòng phân chấn, không ngờ sau khi phần thưởng ngẫu nhiên quay nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng trúng giải lớn. Mặc dù với tu vi hiện tại của mình chưa chắc đã có thể lĩnh ngộ phát huy được 1/10 uy lực của Lục Đạo Luân Hồi Quyền, nhưng ôm bảo vật trong người, điều này khiến Hạ Phàm trong lòng vô cùng vui vẻ. Tiên sinh, sao vậy? Người dưới đài lại nhao nhao hỏi, muốn biết tiếng kêu kinh ngạc của Hạ Phàm vừa rồi là tình huống gì. Hạ Phàm chấn định chỉnh lại y phục, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói, mấy ngày gần đây thời tiết âm u mưa dầm sẽ không ngừng, nếu mọi người trong nhà công việc đồng áng chưa hoàn thành thì sẽ gặp rắc rối lớn. Dưới đài một mảnh bàn tán xôn xao, ở Đại Tần Hoa Châu, việc canh tác nông nghiệp được coi trọng vô cùng, nếu thu hoạch mùa thu không đủ thì sẽ bị kéo đi xây trưởng thành. Lời nói của Hạ Phàm khiến mọi người đều kinh hãi, đội vàng hỏi phải làm sao. Hạ Phàm tùy tiện bóp mấy ngón tay, nói: "Không sao, các ngươi tranh thủ về nhà chú ý công việc trong nhà, đừng để bị mưa dầm làm ướt là được. Hai ngày này ta tìm thời gian mời người làm phép, mở trời này ra, xua tan mây đen, trả lại cho mọi người một càn khôn sáng sủa." Mọi người đều vỗ tay cảm ơn, đồng thời nhìn sắc trời cũng rất áp lực, cân nhắc lời tiên sinh nói, không ít người đều đứng dậy giải tán đi về. Trong bao sương, Lý Tầm Hoan nhấp một chén rượu nhỏ, cười tủm tỉm nhìn Hạ Phàm, nói: "Tiên sinh khẳng định lại có sở ngộ về võ học rồi." Tiểu Phong và Hiểu Mộng kinh ngạc hỏi: "Làm sao thấy được?" Lý Tầm Hoan nói: "Mỗi lần tiên sinh thăng ngộ lĩnh hội được khái niệm võ học mới, hắn đều sẽ dừng lại, giải tán khán giả, đóng cửa tu luyện." Tiểu Phong và Hiểu Mộng đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, Chu Chỉ Nhược và Lý Tiêu Giao phía sau đều lộ ra vẻ mặt sùng bái. "Thân nhân, nói sách nói lại có thể lĩnh ngộ, điều này làm sao khiến người ta không sùng bái?" Lúc này trong hội trường nghe sách, khán giả ở các hương trấn lân cận đều đã về nhà, chỉ có một số người từ xa đến nghe sách sẽ ở lại khách sạn tiền viện của Phạm Tâm Tiểu Úc. Những người từ xa đến đó chưa chắc đều là cao thủ giang hồ, có người cũng chỉ là thổ hào thế gia đại lao ở thành trì gần đó, đến nghe sách chơi bời. Khi người trong hội trường đi gần hết, Hạ Phàm quay đầu nhìn về phía mấy người đang nhìn chằm chằm mình dưới đài. Vân Trung Quân, Nguyên Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh cùng một số thành viên Âm Dương gia. "Các ngươi có thôi đi không?" Hạ Phàm vừa nhìn thấy lại là người Âm Dương gia, lập tức nổi giận: "Các ngươi đừng có quá đáng, ta nói cho các ngươi biết, ta bây giờ một cái tát là có thể đập chết mấy người các ngươi tin không?" Vân Trung Quân chậm rãi bước ra, nhẹ nhàng vỗ tay, năm cái dương lớn được khiêng ra, hắn mỉm cười nói: "Một dương vàng, một dương bạc, một dương châu báu, một dương kỳ trân, một dương điện tịch. Đây là đồ cưới Âm Dương gia tùy ý tặng cho tiên sinh."
Đồ cưới?
Hạ Phàm ngây người: "Đồ cưới gì?" Vân Trung Quân lộ ra nụ cười đậm chất nam nhân, nhìn ba người bên cạnh nói: "Ba vị tuyệt thế mỹ nữ này, tiên sinh muốn cưới ai cũng được, chỉ cần tiên sinh đồng ý, hôm nay liền có thể thành hôn, ngươi thấy chuyện này được không?"
"Không được."
Chu Chỉ Nhược giận dữ chạy ra khỏi bao xương. Âm Dương gia lại xuất ra một lượng lớn chất bảo, hơn nữa còn sắp xếp người thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh ba mỹ nữ trấn phái Âm Dương gia để Hạ Phàm tùy ý chọn một người để cưới. Người khác có thể nhịn, Chu Chỉ Nhược không thể nhịn được. Mình mới là người đầu tiên đi theo Hạ Phàm. Khi Hạ Phàm còn chưa có gì, đi theo hắn đồng cam cộng khổ từng bước đi đến ngày hôm nay.
"Đông."
Chu Chỉ Nhược nổi giận, khí tức toàn thân phóng thích ra, nội tình vốn đã tích lũy từ lâu giờ phút này đột nhiên bộc phát, khí tức nàng lúc này bộc phát ra đủ sâu gấp mấy lần bình thường, nếu trồng chất nội công, e rằng lập tức có thể đột phá đến tiên tiên cảnh giới rồi. Đây chính là lợi ích của việc tu luyện vô cầu dịch quyết, tích lũy sâu dày, không có di chứng, tiến bộ ổn định nội tình vững chắc.
"Ồ, tu vi ngươi tiến bộ nhanh như vậy?"
Đại Tư Mệnh đã từng gặp Chu Chỉ Nhược mà nàng thấy trước khi bị Lâm Triều Anh một chiêu đánh cho thổ huyết ngã xuống đất chỉ là hậu thiên cảnh giới mà thôi, không ngờ mới không gặp bao lâu, Chu Chỉ Nhược lại đã có thực lực có thể đột phá đến tiên tiên cảnh giới rồi.
Ai?
"Bình tĩnh." Hạ Phàm lập tức ôm ngang eo Chu Chỉ Nhược đang rút kiếm muốn xông lên, ngăn nàng tại chỗ hắc hóa, "Nóng nảy rồi phải không? Yếu tố của việc tu luyện vô cầu dịch quyết là gì? Thuận theo tự nhiên, ngươi một đầu bốc hỏa như vậy, chẳng phải là phạm vào đại kỵ sao?"
Các nàng?
Chu Chỉ Nhược gấp đến mức sắc khóc, "Các nàng lại muốn tùy tiện chọn một người gả cho ngươi?"
Vân Trung Quân mở ra, cười ha ha nói, "Thì ra vị tiểu cô nương này là cảm thấy chúng ta quá tùy tiện sao?"
"Không sao, nếu tiên sinh mà thân thể cho phép, một lần cưới ba người cũng không sao."
Lời này vừa ra, Nguyên Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh đều nhao nhao nhìn sang, Vân Trung Quân đây là vì muốn độc chiếm đại quyền Âm Dương gia, không tiếc một lần đem các nàng bán cho người khác làm nhà hoàn sao?
Hỗn sược. Hiểu Mộng lúc này cũng chậm rãi đi ra từ bao sương, trước Phàm Tâm Tiểu Úc, sao có thể hồ đồ. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Hiểu Mộng, Vân Trung Quân càng khinh bị nói, "Âm Dương gia ta gả người, liên quan gì đến đạo gia ngươi?" Ánh mắt Hiểu Mộng trầm xuống, một luồng khí tức vô hình bao phủ lấy Vân Trung Quân, người sau lập tức ho ra máu quỳ xuống đất, khó có thể chịu đựng khí tức Hiểu Mộng phóng thích ra, "Ta ở đây tu hành học tập với tiên sinh, các ngươi quấy rầy hắn chính là quấy rầy ta, nếu Đông Quận Luận Kiếm ta có chút sai sót, các ngươi dù tan xương nát thịt cũng khó gánh nổi tội này." Vân Trung Quân ho ra hai ngụm máu, bị đè trên mặt đất, nhưng vẫn cứng miệng, "Luân thưởng cương thưởng thiền kinh địa nghĩa, nữ tử Âm Dương gia ta ngưỡng mộ tiên sinh vô cùng, nguyện ý ủy thân cho tiên sinh, cần gì ngươi là quả phụ đạo gia nhúng tay." Trời đất chứng giám, Hiểu Mộng mới mười mấy tuổi xuân sắc, bị Vân Trung Quân nói như vậy, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, muốn phun khí giết người.
Bình tĩnh.
Hạ Phàm bên này một tay còn ôm Chu Chỉ Nhược không chịu buông xuống, bên kia lại vội vàng an ủi Hiểu Mộng, "Đừng giết người ở đây. Nếu không đến lúc đó Âm Dương gia lại đổ tội lên đầu ta." Hiểu Mộng nghe lời Hạ Phàm, lúc này mới thu lại ánh mắt giận dữ, rút đi khí tức áp chế Vân Trung Quân, để hắn có thể thở dốc, "Tiên sinh không nhìn ra sao? Âm Dương gia ba lần bảy lượt mưu tính ngươi không thành, nay lại dùng mỹ nhân kế." Hạ Phàm gật đầu, sau đó nhìn về phía Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh ba đại mỹ nhân Bế Nguyệt Tu Hoa, mỗi người khí chất lại không giống nhau, hơn nữa nhớ lại một tia xuân quang của Nguyệt Thần, lập tức cảm thấy trong tình huống này, kẻ địch dùng mỹ nhân kế thủ đoạn độc ác như vậy, hắn khó có thể không kế trong kế a. Chu Chỉ Nhược nhìn thần sắc Hạ Phàm đang suy tư, véo mạnh vào người hắn một cái, "Ca ca nghĩ gì vậy?"
"Hoa hoa."
"Nhẹ chút, nhiều người làm đó,
chú ý một chút."
Hạ Phàm đau đớn, vội vàng thả Chu Chỉ Nhược xuống. Mọi người nhìn thấy hành động thân mật này của Hạ Phàm và Chu Chỉ Nhược, đây mới là biểu hiện nên có của tình nhân. Lập tức không ít người đều mang vẻ mặt hả hê nhìn về phía người Âm Dương gia,
hiển nhiên lần này Âm Dương gia lại dám ngay trước mặt chính chủ Chu Chỉ Nhượng phát động mỹ nhân kế tấn công trực diện hạ phàm. Tiên sinh thấy thế nào?
Vân Trung Quân từ trên mặt đất bò dậy, lau vết máu ở khóe miệng, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, vẫn hỏi hạ phàm, trực tiếp bỏ qua Chu Chỉ Nhượng, Nguyệt Thần, tiên thiên cao thủ, Ôn Nhu Chỉ Tính.
Đại Tư Mệnh, tiên thiên cao thủ, yêu kiều gợi cảm.
Thiếu Tư Mệnh, tiên thiên cao thủ, điềm tĩnh ngoan ngoãn.
Mỗi người đều là vật hiếm có trên đời a.
Thành ý của Âm Dương gia rất đủ.
Hạ phàm chú ý thấy, Chu Chỉ Nhược và Hiểu Mộng đều đồng thời đặt tay lên chuôi kiếm, nhưng Chu Chỉ Nhược tức giận là rất bình thường, ngươi Hiểu Mộng đi theo tức giận cái gì?
Khụ khụ.
Hạ phàm ho khan hai tiếng, nói, chuyện này cần phải tính toán lâu dài.
Không phải, ta bây giờ thiên hạ Cửu Châu gây thù chuốc oán rất nhiều, tạm thời chưa có ý định này.
Âm Dương gia có thể làm chỗ dựa cho ngươi.
Vân Trung Quân mỉm cười nói, trước đây chúng ta và tiên sinh có nhiều hiểu lầm, quân thượng vì muốn hóa giải hiểu lầm với tiên sinh, lấy đây để bày tỏ thành ý, tiên sinh thấy thế nào?
Nếu tiên sinh và Âm Dương gia có hôn nhân kết giao, Âm Dương gia chính là hậu thuẫn mạnh mẽ của tiên sinh, thiên hạ Cửu Châu ai dám bất kính với tiên sinh, đó chính là bất kính với Âm Dương gia.
Bất kể là ai, cũng phải cân nhắc một chút có thể đắc tội với Âm Dương gia không.
Trong khoảnh khắc, Hạ Phàm đột nhiên cảm nhận được mưa phùn lơ lửng trong hư không, lại có một tia dao động. Cao thủ lần nấp dùng cảnh giới lay động thế thiên tượng khiến mưa chín tầng trời rơi xuống bao phủ đông trấn, lúc này tuyệt đối đang ở gần đó, đang nghe cuộc đối thoại của bọn hắn.
Bởi vì Vân Trung Quân thổi phồng quá mức về Âm Dương gia, khiến người kia âm thầm động lòng.
Không ai phát hiện ra bí mật này, Hạ Phàm cũng không lập tức ngẩng đầu lên xem xét, cảnh giới của cao thủ như vậy còn chưa biết là bao nhiêu, Hạ Phàm cảm thấy vẫn là không nên vội vàng mà trần, nếu không nhiều người ở đây liên thủ lại, đánh một người ngay cả thiên tượng trên 9 tầng trời cũng có thể thay đổi, e rằng kết cục sẽ rất khó coi.
Biết thế không để Vô Danh đi nhanh như vậy.
Hạ Phàm trong lòng hối hận, danh tiếng phàm tâm tiểu ốc của mình càng lớn, quái vật chiêu mộ đến càng nhiều.
Chuyện này ta tạm thời chưa có ý tưởng gì.
Hạ Phàm nhìn mấy đại mỹ nhân, nhịn đau nói, ta không phải là loại người đó, xin các ngươi tôn trọng ta.
Ánh mắt Đại Tư Mệnh lạnh lẽo, ngươi một lần từ chối ba người chúng ta, người nên tôn trọng người khác là ngươi.
Ngươi là người ngay cả khói bụi của thiên hạ thập đại mỹ nữ cũng không ăn được, xin im miệng.
Hạ Phàm liếc Đại Tư Mệnh một cái, nữ nhân này rất độc ác, hắn không có cảm tình lắm.
Thấy Đại Tư Mệnh sắp nổi cơn, Hạ Phàm khẽ lộ ra một tia khí tức, lập tức toàn trường chấn động.
Tông sư.
Người Âm Dương gia lúc này mới phát hiện, Hạ Phàm không biết từ lúc nào đã đột phá đến tông sư cảnh giới, mà tin tức này Âm Dương gia lại hoàn toàn không nhận được.
Chuyện này chúng ta không nổi.
Nguyệt Thần vội vàng đứng ra hòa giải, chúng ta tạm thời ở lại đây, chuyện này chúng ta còn có thể tiếp tục thương nghị thảo luận.
Lý Tiêu Giao
sắp xếp khách trọ.
Hạ Phàm lạnh giọng gọi tiểu nhị đến tiếp đại khách.
Chương 72, ngươi đọc sách ít, há biết sự huyền diệu của vũ trụ. Chương 72, ngươi đọc sách ít, há biết sự huyền diệu của vũ trụ. Thiên tài kiếm đạo đáng thương đứng thứ 3 thiên hạ, Tiềm Long chi tư đi đến đâu cũng được người ta nâng niu, ở chỗ Hạ Phàm lại chỉ có số phận làm tiểu nhị chạy việc.
Hạ Phàm không trực tiếp đuổi người, điều đó cho thấy chuyện này còn có thể thương lượng. Nguyệt Thần và Vân Trung Quân coi như là người làm việc tương đối suy nghĩ kỹ lưỡng, không giống Đại Tư Mệnh loại tính khí nóng nảy làm việc hoàn toàn không cân nhắc.
Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta tạm thời ở lại, hai ngày này tìm được cơ hội sẽ lại thương nghị chuyện này với tiên sinh.
Vân Trung Quân nói với Hạ Phàm, lập tức nháy mắt, người Âm Dương gia dưới sự dẫn dắt khổ sở của Lý Tiêu Giao đi tìm chỗ trọ.
Chu Chỉ Nhược thút thít nhìn Hạ Phàm, tủi thân nói, ca ca, ta biết ta còn nhỏ, cho nên ca ca có điều cố kỵ với ta.
Nếu ca ca vẫn không nhịn được, ta.
Hạ Phàm một cái tát nhẹ nhàng gõ vào trán Chu Chỉ Nhược, nghĩ gì vậy?
Chu Chỉ Nhược đau đớn, ôm đầu, nói, ta là nói, ta có thể chấp nhận ca ca cưới người khác, nhưng các nàng chỉ có thể làm tiếp, ca ca phải đợi ta lớn lên cưới ta muốn làm chính thất.
Dù sao ca ca bây giờ ra đại nghiệp đại, có công lao của ta mới không muốn người khác lựa đường hái quả đào.
Dù sao người thời đại này, tam thê tứ thiếp là rất bình thường, cũng không có sự ràng buộc đạo đức cuối cùng của một vợ một chồng.
Hiểu Mộng bên cạnh lại cười khẩy một tiếng, còn ra đại nghiệp đại, nhìn đồ cưới người ta mang đến, tùy tiện mở dương, cũng có thể bằng 10 cái phàm tâm tiểu ốc rồi.
Liên quan gì đến ngươi?
Chu Chỉ Nhược vô cùng không vui nhìn Hiểu Mộng, vừa rồi giọng ngươi cũng lớn lắm, ngươi có phải cũng đang thèm muốn sắc đẹp của ca ca không?
Ta lo.
Hạ Phàm không thể không ngăn lại, tình huống này phát triển nữa thì sẽ biến thành kịch bản hậu cung rồi, cửa hàng của mình phải do mình làm chủ, không thể để mấy nữ nhân này làm loạn như vậy.
Tất cả bình tĩnh lại.
Hạ Phàm nghiêm mặt nói, không nhìn ra Âm Dương gia đang thi triển mỹ nhân kế để chia rẽ chúng ta sao?
Thế này mà các ngươi còn tự tương tàn.
Các ngươi nhanh như vậy đã trúng chiêu rồi.
Cái gì gọi là chúng ta?
Hiểu Mộng trầm giọng nói, chúng ta bây giờ vẫn ranh giới rõ ràng, chẳng lẽ ngươi cho rằng Âm Dương gia muốn gả người cho ngươi, đạo gia ta cũng sẽ như vậy sao?
Ê!
Hạ Phàm vẻ mặt mở mịt, ta có nói gì đâu.
Ngươi đột nhiên nói như vậy là có ý gì?
Hiểu Mộng tự cảm thấy mình nói lỡ lời, lập tức ho khan vài tiếng, sau đó quay người đi về nội viện.
Tiểu Phong liền giơ ngón tay cái về phía Hạ Phàm, cười tươi đi về nội viện.
Tiên sinh thật có phúc.
Lý Tầm Hoan cũng cười đầy ý vị nhìn Hạ Phàm, xoay người rời đi.
Hạ Phàm một mình đứng trong gió hỗn loạn.
Mỹ nhân kế của Âm Dương gia dùng một cách quang minh chính đại, khiến hắn muốn kế trong kế cũng có chút không dám buông tay.
Hơn nữa hiện tại căn cơ của mình chưa vững, thiên hạ Cửu Châu sóng ngầm cuộn trào, hắn đâu có thời gian lo lắng những chuyện này.
Ai?
Hạ Phàm nhìn Chu Chỉ Nhược tủi thân, an ủi, đừng giận nữa.
Ngươi xem ta đem nội công tâm pháp, kiếm pháp, quyền pháp những bí pháp thần công không nên chuyển ra ngoài đều chuyển thụ cho ngươi, đủ để chứng minh tâm ý của ta rồi.
Chu Chỉ Nhược tủi thân nói, ta không phải là không cho ca ca tìm tiếp, ta chỉ hận ta quá nhỏ, không thể thỏa mãn ca ca.
Ta lo.
càng nói càng quá đáng. Hạ Phàm một cái tát vào mông Chu Chỉ Nhược, mau về luyện kiếm cho ta, có thời gian suy nghĩ lung tung, chi bằng tu luyện nhiều hơn. Vô Cầu Dịch quyết luyện cho ta 50 lượt, luyện đến khi thanh tâm quả dục thì thôi. Chu Chỉ Nhược lẻ lưỡi, làm một cái mặt quỷ, chạy vọt vào trong. Lúc này trong hội trường nói sách và nghe sách rộng lớn của Phạm Tâm Tiểu Úc, chỉ còn lại một mình Hạ Phàm, cùng với tiểu nhị tụm năm tụm ba đang dọn dẹp vệ sinh. Hạ Phàm thở dài một hơi, đưa tay nhẹ nhàng bung lên, vận nội lực, những giọt mưa rơi xuống từ trên trời, lập tức có mấy giọt nước mưa xoay tròn bị khống chế chặt chẽ gần lòng bàn tay hắn, chỉ cần Hạ Phàm rót nội lực vào, thì những giọt mưa này sẽ biến thành ám khí cực kỳ mạnh mẽ. Hạ Phàm đã vận chuyển Vô Cầu Dịch quyết điều khiển thế thiên tượng, hắn tuy rằng còn chưa tiến vào ý cảnh, nhưng có sự giúp đỡ của Vô Cầu Dịch quyết, Hạ Phàm lại có thể làm được những việc mà không có ý cảnh cũng có thể làm được. Nếu giao thủ với người khác trong ngày mưa, ám khí này của Hạ Phàm e rằng sẽ trở thành bí kỹ sát thương vô cùng đáng sợ. Và ngay khi Hạ Phàm khống chế được mấy giọt nước mưa này, luồng khí tức trong hư không cuối cùng cũng lộ ra, bởi vì Hạ Phàm đã can thiệp vào thế thiên tượng đang vận hành. Người đó ở ngay gần đây. Hạ Phàm đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào luồng khí tức bị hắn xóa đi một khoảng trống, phát hiện trong một bao xương khác, một nam tử trung niên đang cười như không cười uống một chén trà đối diện với hắn. Hạ Phàm vận chuyển nội lực, nâng cao cảm giác, kết quả lại vẫn không thể nhìn rõ cảnh giới tu vi của đối phương. Là một kẻ tàn nhẫn. Hạ Phàm thầm nghĩ, dù sao cũng không tránh được, chi bằng đi lên xem đối phương muốn làm gì. Nam tử trung niên kia rót cho Hạ Phàm một chén trà khi hắn bước vào bao sương, nói: "Không ngờ tiên sinh lại phát hiện nhanh như vậy. Ta đã phát hiện ra từ sớm rồi." Hạ Phàm nói: "Không ngờ ngươi ngay cả thời tiết cũng có thể thay đổi. Thay đổi thời tiết chẳng phải là dễ dàng sao?" Nam nhân trung niên cười ha ha nói: "Trước khi lão kéo nhị hồ kia đi, ta có chút kiêng dè, nhưng hắn đi rồi, ta liền không nhịn được muốn thử xem tiên sinh có thật sự giống như trong truyền thuyết, vô sở bất chi hay không, không ngờ tiên sinh vẫn lợi hại, nhanh như vậy đã phát hiện ra ta rồi." Hạ Phàm đánh giá trang phục của nam tử trung niên này, khẽ nhíu mày: "Trang phục của ngươi rất giống trang phục của các dân tộc thiểu số phương Nam. Chẳng lẽ ngươi là người Nam Chiếu Quốc đến? Trang phục thiên hạ Cửu Châu mỗi nơi mỗi khác, nhưng tổng thể vẫn có thể nhìn ra là phong cách trang phục của cùng một tộc. Chỉ có ra khỏi vòng mới có thể thấy sự thay đổi phong cách rõ rệt, phong cách trang phục của nam tử trung niên này chính là không nằm trong phạm vi thiên hạ Cửu Châu. Không sai, ta quả thật đến từ biên giới Đại Hán Nam Minh, người Nam Chiếu Quốc." Nam tử trung niên thản nhiên nói. Ánh mắt Hạ Phàm thay đổi nhiều lần, nội tâm gần như kinh đảo hãi lãng cuộn trào, một lát sau hắn mới chậm rãi mở miệng nói: "Bái Nguyệt." Nam tử trung niên vẻ mặt kinh ngạc: "Là thầy, ta tưởng ngoài Nam Chiếu Quốc gia, không ai sẽ nhận ra ta. Không ngờ tiên sinh ở nơi hẻo lánh Hoa Châu, lại có thể biết tên ta. Tài năng của tiên sinh, khiến ta vô cùng khâm phục." Hạ Phàm cảnh giác nhìn Bái Nguyệt, nói: "Ngươi muốn đến đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn hỏi ta có hiểu tình yêu không? Hay là muốn hỏi ta đất là hình tròn hay hình vuông?" Bái Nguyệt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hơn: "Trước đây ta nghe chuyện thành tiên của tiên sinh, tưởng tiên sinh là nói bừa, bây giờ xem ra, tiên sinh dường như thật sự có sự lý giải khá chín chắn về cấu tạo của thế giới." "Cái gì gọi là lý giải chín chắn?" Hạ Phàm khinh thường nói: "Cái thuyết địa cầu tròn của ngươi, trước mặt ta căn bản không đáng nhắc tới. Chư thiên tinh thần, vũ trụ ngân hà, kiến thức ta nắm giữ so với ngươi hiểu biết không biết nhiều hơn bao nhiêu." Bái Nguyệt kinh ngạc hỏi: "Tiên sinh lại coi thường thành tựu của ta?" "Đó là đương nhiên." Hạ Phàm lộ ra ánh mắt khinh bỉ: "Bởi vì ngươi đọc sách ít, há biết sự huyền diệu của vũ trụ." Đây là lần Hạ Phàm nói chuyện thẳng thắn nhất, cho dù tu vi Bái Nguyệt có cao hơn hắn, Hạ Phàm cũng nói mà không hề có áp lực. Bái Nguyệt nghe lời đánh giá của Hạ Phàm về hắn, trong nháy mắt cơ mặt co giật, dường như đang cố nén cơn giận dữ cực lớn. Bái Nguyệt dùng nụ cười cứng nhắc, mở miệng nói: "Lời tiên sinh nói, chẳng phải quá lớn sao? Ta đi nam chạy bắc mấy chục năm, điện tịch thiên hạ Cửu Châu bị ta lật xem 89/10, ta thống lĩnh quân thư, quan sát sự di chuyển của Nhật Nguyệt Tinh, mới lĩnh ngộ được thuyết địa cầu tròn, tài học như ta, thế gian này nếu không phải là một thì là hai, tiên sinh lại dám coi thường ta. Điện tịch thiên hạ thì sao?" Hạ Phàm nhìn Bái Nguyệt, cười lạnh nói: "Ngươi biết tại sao một ngày lại là 12 canh giờ không? Mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, thời gian chúng nó tiêu tốn, là một chu thiên." Bái Nguyệt nói: "Chuyện này ngay cả trẻ con cũng biết, tiên sinh dám hỏi ta sao? Ta đã biết ngươi ngốc rồi." Hạ Phàm dùng sức gõ bàn, cửa trách: "Thực tế trong hoàn vũ tinh thần, mặt trời mới là trung tâm của toàn bộ tinh hệ, đại địa chúng ta ở quay quanh mặt trời một vòng chính là thời gian một năm. Mà thời gian một ngày, là tốc độ đại địa chúng ta ở tự quay một vòng đối diện với mặt trời. Hiểu chưa?" Hạ Phàm lấy hai cái chén, khoa tay múa chân cách thức công chuyển và tự chuyển, trong mắt tràn đầy sự khinh bị đối với Bái Nguyệt. Bái Nguyệt lúc đầu là vô cùng không vui nhìn Hạ Phàm khoa tay múa chân, nhưng theo Hạ Phàm vừa giải thích vừa tham chiếu khoa tay múa chân, ánh mắt Bái Nguyệt bắt đầu từ nghi ngờ biến thành bừng tỉnh, tiếp theo biến thành kinh ngạc. Sự giải thích về thiên thể của Hạ Phàm vượt quá nhận thức của Bái Nguyệt quá nhiều, càng vượt trước trí tuệ của toàn bộ thế giới này. Ngay cả khi nói ra, e rằng cũng không có mấy người sẽ tin, bọn hắn đều đang sinh sống trên một quả cầu. Chắc không được trước đây ta nghiên cứu thuyết địa cầu tròn, luôn cảm thấy mặt trời đi một vòng đại địa mang đến nhiều nghi ngờ hơn, bây giờ xem ra, là đại địa quay quanh mặt trời một vòng mới là cách giải đúng đắn. Bái Nguyệt như tỉnh ngộ, nhìn Hạ Phàm đầy kiêu ngạo bội phục sát đất: "Tiên sinh học vấn thông thiên nhân, nếu không phải tiên sinh ta đến chết khó có thể thông suốt lĩnh ngộ được mấu chốt của chuyện này. Hôm nay gặp được tiên sinh, ta như gặp tri kỷ." Hạ Phàm xua tay, nói: "Không dám nhận, tri kỷ của đại phản phái như ngươi ta làm có áp lực." Vẻ mặt Bái Nguyệt vốn vô cùng kính phục theo câu nói này của Hạ Phàm, nhanh chóng nguội lạnh, nhưng hắn vẫn hỏi: "Ta còn một chuyện không hiểu, tại sao chúng ta sinh sống trên đại địa hình tròn và tự quay này, lại không rơi xuống cũng không bị văng ra ngoài?" sự ngu muội vô tri của ngươi khiến ta không đành lòng nhìn thẳng, lại còn hiếu học như vậy. Hạ Phàm che mặt, thở dài nói, ta nên giải thích với ngươi về vạn vật hấp dẫn như thế nào. Bái Nguyệt nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, ồ, quả nhiên đại địa còn tồn tại bí mật vô cùng quan trọng sao? Nguyệt nghe chi tiết. Hạ Phàm nhìn trái nhìn phải một cái, hạ giọng hỏi Bái Nguyệt, thủy ma thú Nam Chiếu Quốc các ngươi, là thật sao? Sắc mặt Bái Nguyệt đột nhiên thay đổi, giọng nói trở nên âm trầm hơn nhiều, ngay cả Nam Chiếu Quốc cũng không có bao nhiêu người còn nhớ có con quái vật như vậy, tiên sinh từ đâu biết được? Không ngờ tổng võ thế giới lại thật sự có thủy ma thú sao? Hạ Phàm vẻ mặt hiểu do nói, ngươi lén lút huyết tế nhiều người như vậy, nó hẳn là cũng sắp phục hồi rồi chứ? Bút. Chiếc chén trà trong tay Bái Nguyệt bị hắn trực tiếp bóp nát, ánh mắt cũng trở nên vô cùng âm hàn lạnh lẽo, tiên sinh quả nhiên cái gì cũng biết sao? Hạ Phàm lộ ra một nụ cười khinh miệt, nói, Bái Nguyệt giáo chủ là muốn biết vạn vật hấp dẫn, hay là muốn biết ngươi mang một kiếp? Một kiếp. Sắc mặt Bái Nguyệt động dung, hắn nhìn Hạ Phàm, trầm giọng nói, tiên sinh có thể tính tiên cơ của ta. Ta từng ở Trung Nguyên chi địa, khắp nơi tìm kiếm danh tướng thần quẻ, không ai biết chuyện sau này của ta. Tiên sinh chẳng qua chỉ là một người nói sách, cũng có thể nhìn trộm tiên đạo. Nói các ngươi đọc sách ít còn không tin. Hạ Phàm nhún vai, nói, người xem bói muốn kiếm cơm, kỹ thuật được hay không có thể nói bừa là được. Nhưng muốn kiếm tốt, kiến thức mới là căn bản lập thân, hiểu không? Chương 73, lật đổ thiên hạ, gây ra tai họa loạn thế. Chương 73, lật đổ thiên hạ, gây ra tai họa loạn thế. Bái Nguyệt lão bị Hạ Phàm một câu đọc sách ít châm chọc đến mức trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cố tình mình lại thật sự không bằng Hạ Phàm, một hơi trong lòng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống, ta hai chuyện đều muốn biết không được sao? Ta vừa muốn nắm giữ lực lượng đại địa thông hiểu năng lực vạn vật hấp dẫn, lại muốn nhìn trộm thiên cơ loại bỏ kiếp số tiên sinh nói. Cái đó không được. Hạ Phàm trực tiếp từ chối, ta người này rất có nguyên tắc, người nhìn thuận mắt miễn phí tặng lời khuyên, người nhìn không thuận mắt xem tâm trạng cho chút nhắc nhở. Vừa khéo ngươi là người ta vô cùng chán ghét, lại còn bất mãn với ta, ta cố tình không nói cho ngươi. Bái Nguyệt giận dữ, ngươi đã chán ghét ta, tại sao lại nói với ta nhiều như vậy? Khoe khoang. Hạ Phàm nói, chỉ có thiên tài như ngươi dựa vào bản thân lĩnh ngộ thuyết địa cầu tròn mới có tư cách nghe ta khoe khoang chân lý thế gian, nếu không ta đi nói với phàm phu tục tử về địa nhật công chuyện tự chuyện, nói không chừng bọn hắn còn quay lại cười nhạo ta ngu ngốc. Chỉ có người như ngươi mới có thể hiểu được trí tuệ của ta đáng sợ đến mức nào. Bái Nguyệt nổi giận, khí tức vô hình quanh người hắn mơ hồ chấn động, dường như lay động thời không xung quanh, khí tức của hắn đã nguy hiểm đến cực điểm. Tiên sinh hết lần này đến lần khác khiêu khích ta, không sợ ta giết ngươi sao? Ngươi nếu giết ta, thì sẽ không còn ai có thể nói cho ngươi biết vạn vật hấp dẫn là gì, kiếp số của ngươi là gì nữa. Hạ Phàm đối mặt với lời đe dọa của Bái Nguyệt, một chút cũng không sợ hãi. Bái Nguyệt không ngờ Hạ Phàm dầu muối không ăn, lập tức nói, vậy ta bắt cóc tiên sinh, nhốt ngươi lại tra tấn, ít thì 10 năm, nhiều thì cả đời. Ta có nhiều cách mà tiên sinh khó có thể hiểu được để ngươi mở miệng. Hạ Phàm hoàn toàn không sợ hãi, cười tủm tỉm nói, ngươi nếu đến lúc đó trực tiếp bắt ta đi là được rồi. Nhưng ngươi cố tình lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, điều động tiên tượng giáng cơn mưa phùn khắp trời này để tới ta. Nếu có vô thượng cao thủ đến đây, nhất định có thể cảm ứng được thủ đoạn của ngươi và lần theo dấu vết tìm thấy ngươi. Chậc chậc chậc, biết cái gì gọi là nhân quả không? Đây chính là nhân quả. Ngươi nếu bắt ta, hậu họa vô cùng. Bái Nguyệt cứng họng. Vô thượng cao thủ trong miệng Hạ Phàm, Bái Nguyệt chỉ cảm nhận được hai người. Một là Lao Kéo Nhị Hồ kia, một là Âm Dương Già Trưởng Môn chưa từng gặp mặt nhưng đã phái người đến kết thân. Mình bất kể là bắt hay giết Hạ Phàm, e rằng thật sự sẽ mang lại phiền phức không nhỏ cho mình. Bái Nguyệt không biết nội tình của Hạ Phàm, với cảnh giới tu vi của hắn lúc này nắm giữ Hạ Phàm dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại ngược lại bị Hạ Phàm nắm giữ chấn động. Ha ha ha. Trong nháy mắt, Bái Nguyệt quét sạch vẻ mặt âm u vừa rồi, đột nhiên cười lớn, giúp khí của tiên sinh quả nhiên phi thường, ta vô cùng khâm phục. Vừa rồi dưới lời nói đùa, tiên sinh trấn định tự nhiên, ta e rằng phải làm trò cười rồi. Hạ Phàm cười tủm tỉm nói, không sao. Chuyện ta nói với ngươi vẫn còn hiệu lực, cứ coi như ta và ngươi đoạn tuyệt nhân quả đi. Bái Nguyệt khẽ nhíu mày, tiên sinh thật sự không muốn giao hảo với ta. Hạ Phàm lắc lắc đầu, ta vừa rồi liên tục hỏi ngươi ba vấn đề, câu trả lời của ngươi đã khiến ta hiểu được ta nên chọn lựa thế nào rồi. Người ta không có thiện duyên, đã như vậy, không cần dính vào nhân quả. Lời đã nói đến mức này, Bái Nguyệt biết giao tiếp trao đổi của mình với Hạ Phàm chỉ có thể dừng lại ở đây, đã không còn một chút khả năng nào để tăng thêm độ sâu của mối quan hệ nữa. Thì ra ta và tiên sinh không có thiện duyên sao? Bái Nguyệt thở dài, vẻ mặt tiếc nuối nhìn Hạ Phàm. Nói, ta vốn tưởng rằng ta nếu có thể giao hảo với tiên sinh, tài học, võ học tương hỗ chứng thực giao lưu, nhất định sẽ không cần giao lưu. Hạ Phàm ngắt lời Bái Nguyệt, võ học tạo nghệ của ngươi cao hơn ta không biết mấy cảnh giới của ngươi mạnh, ta đều không nhìn thấu, ngươi không cần giao lưu với ta. Bái Nguyệt im lặng, ánh mắt hắn nhìn Hạ Phàm sáng tối bất định, một lát sau mới chậm rãi mở miệng hỏi, kiếp số tiên sinh nói ta có, làm sao tránh được? Đừng thả thủy ma thú ra. Hạ Phàm trịnh trọng nói, lúc nó làm loạn Nam Cương, chính là ngày ngươi vẫn lạc. Bái Nguyệt nghe lời Hạ Phàm nói, lộ ra vẻ mặt cười như không cười. Tiên sinh vòng vo nói nhiều như vậy, hóa ra vẫn là muốn cứu vớt đám kiến hôi vô tình vô nghĩa kia. Hạ Phàm tiếc nuối thở dài, chậm rãi đứng dậy, lời đã tận rồi, tu vi và tài học đạt đến mức của ngươi không dễ dàng, quả thực là hiếm có trên đời, nếu không ta cũng sẽ không mở lời khuyên ngươi. Nếu ngươi cố chấp không tỉnh ngộ, vậy thì mọi chuyện tùy duyên, ngươi đi đi. Bái Nguyệt cũng chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn vạm vỡ của hắn lập tức tạo thành áp lực lớn, cho dù không có một chút khí tức nào phóng thích ra, vẫn tràn ngập nguy hiểm trong toàn bộ bao xương. Tiếp số tiên sinh nói, giống hệt với đám ngụy thiện tự xưng là chính nghĩa kia, chẳng lẽ tiên sinh đang lừa gạt ta? Hạ Phàm nhìn Bái Nguyệt, không nói gì, hai người im lặng như tờ, không khí gần như ngưng động, Bái Nguyệt dường như thật sự đang cân nhắc có nên giết Hạ Phàm hay không, khí tức nguy hiểm quanh quẩn trong hư không dưới sự đối diện yên tĩnh của hai người. Lúc này cửa bao xương đột nhiên mở ra. Lý Tiêu Dao vẻ mặt cả lơ phất phơ ngân nga khúc ca, xách rẻ lau và cái xô nhỏ đi bảo, chợt thấy Hạ Phàm ở đây đối diện với một đại hán, giật mình, tây ra. Hóa ra còn có khách sao? Làm phiền rồi, lão bản các ngươi tiếp tục. Hạ Phàm năm ngón tay mở ra, nội lực phun trào tạo thành lực hút, một tay hút Lý Tiêu Dao lại, sau đó nhìn Bái Nguyệt nói, nhìn rõ mặt hắn. Bái Nguyệt kiêu ngạo nói, ta mỗi ngày thấy vô số kiến hôi, khó có thể nhớ mặt từng con kiến hôi. Tiên sinh làm khó người khác rồi. Lý Tiêu Dao giận dữ, ngươi nói ai là kiến hôi hả? Ta nói cho ngươi biết, ngươi. Hạ Phàm một tay ấn đầu Lý Tiêu Dao xuống, không cho hắn nói, nhìn Bái Nguyệt cười khẩy, ngươi biết không? Ngươi nếu không nghe lời khuyên của ta không chịu quay đầu lại, nói không chừng thật sự sẽ chết trong tay kiến hôi đó. Trong ánh mắt kiêu ngạo của Bái Nguyệt thậm chí tràn đầy sự khinh bỉ đối với Hạ Phàm, dựa vào loại tạp dịch như hắn sao? Hừ, Thiên Hạ Cửu Châu gọi ngươi là Lũng Hưu Thuyết Thư khách nắm giữ thiên cơ, bây giờ xem ra, thật đáng cười. Hạ Phàm buông Lý Tiêu Dao ra, Lý Tiêu Dao vô cùng tức giận ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Bái Nguyệt gọi hắn là kiến hôi, và khoảnh khắc này Bái Nguyệt cũng theo bản năng nghiêm túc nhìn Lý Tiêu Dao một cái. Không được. Bái Nguyệt lắc đầu nói, ta vẫn cảm thấy ta nếu muốn chết, không phải chết trong tay tuyệt thế cao thủ kéo nhị hồ kia, thì là chết trong tay cao nhân khuynh thế thượng chi thiên văn hạ chi địa Lý Như Tiên Sinh, tuyệt đối sẽ không chết trong tay loại tiểu lâu la này. Lý Tiêu Dao giận dữ, muốn xông lên tranh luận với Bái Nguyệt, nhưng trực tiếp bị Hạ Phàm cười ha ha một cước đá ra ngoài, ha ha ha. Ngươi nói thật thú vị, nhưng ta tuy nhìn ngươi không thuận mắt, nhưng ta không muốn giết ngươi. Ta chỉ muốn cùng ngươi đoạn tuyệt nhân quả mà thôi. Vậy đáng tiếc rồi. Bái Nguyệt đặt một thỏi bạc lên bàn, mỉm cười nói, thiếu đi một đại địch tiềm ẩn như tiên sinh, ta liền an tâm hơn nhiều. Này, thấy Bái Nguyệt sắp rời đi, Hạ Phàm hô, giết ít người thôi, biết đâu tiếp số của ngươi còn có chuyển cơ. Bái Nguyệt mỉm cười nhìn Hạ Phàm một cái thật sâu, sau đó thân thể lóe lên hoa quang, thi triển ra một phân quang hóa ảnh. Thân thể hắn bất động nhưng đã biến mất ngay lập tức trong phòng bao. Khi Hạ Phàm thuận theo khí tức quay đầu nhìn lại, Bái Nguyệt đã xuất hiện ở bên ngoài, rồi trong nháy mắt lại là một phân quang hóa ảnh nữa, biến mất ngay tại chỗ. Hạ Phàm bay bút lên, lao nhanh ra khỏi phòng bao, thân nhẹ như én lướt lên mái nhà. Đợi đến khi hắn ngẩng đầu nhìn một phía, đã không còn bóng dáng Bái Nguyệt. Hạ Phàm không thể cảm nhận được khí tức Bái Nguyệt. Với Bái Nguyệt tu vi cảnh giới, Hạ Phàm lúc này vẫn còn quá xa vời so với hắn. Đi rồi sao? Hạ Phàm ngưng thần quan sát thêm vài lượt, cảm ứng thiên tượng chi thế trong phạm vi mấy dặm xung quanh đều không còn một chút dấu vết nào của Bái Nguyệt nữa. Hạ Phàm lúc này mới ngượng ngùng bay trở lại vào trong quán. "Lão bản, chuyện gì thế?" Lý Tiêu Dao mặt mày khó chịu đi tới hỏi, "Tên râu rậm kia là ai vậy? Thật khiến người ta chán ghét." Hạ Phàm vỗ vỗ vai Lý Tiêu Dao, nói, "Ngươi về đi. Nói với thuộc sơn phái, ta đã khuyên rồi, nhưng Bái Nguyệt không nghe. Nếu bọn hắn không nhúng tay vào, vậy thì sẽ có vô số người gặp tai ương." "Về? Ta về làm gì?" Lý Tiêu Dao sốt ruột, "Ta đến để dò la tin tức." "Không phải, ta đến đây để học hỏi rèn luyện, lúc này mà về, chẳng phải sẽ bị dằn cái nhãn làm việc không hiệu quả lên đầu ta sao? Tin tức ngươi dò la được đủ rồi." Hạ Phàm nói, "Nhưng Bái Nguyệt người này, liên quan đến vận mệnh sau này của ngươi, phàm là chuyện ta muốn nói quá nhiều, không biết có làm nhiễu loạn quỹ tích của ngươi hay không." Khắc cốt ghi tâm, mạnh mẽ mới là căn bản để xoay chuyển tất cả, đừng để cuộc đời sống thành bi kịch. Đừng khuất phục trước thiên mệnh. Lý Tiêu Dao mặt đầy sương mù, "Lão bản, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Có phải ta làm không tốt, ngươi muốn đuổi việc ta rồi? Ta sẽ chăm chỉ làm việc cho ngươi mà. Ngươi đừng đuổi ta đi." Khắc cốt ghi tâm. Về nhà nỗ lực tu luyện. Hạ Phàm vung tay lớn, "Bảo Đinh, báo lương của hắn cho chỉ nhược, thanh toán xong xuôi rồi để hắn đi đi." Bảo Đinh đang trốn sau quầy run rẩy chạy ra, kéo Lý Tiêu Dao vẫn đang khổ sở cầu xin đi mất. Trong lòng Hạ Phàm có chút ưu sầu. Bái Nguyệt khác với những nhân vật phản diện khác. Những nhân vật phản diện khác dù tâm ngoan thủ lạt đến mấy, thì giết người cũng chỉ giết từng người một. Bái Nguyệt lại muốn trực tiếp lật đổ thiên hạ, gây ra tai họa loạn thế. Hơn nữa, Bái Nguyệt tu vi quá mạnh mẽ, Hạ Phàm chỉ có thể ép hắn rời đi, chứ không làm gì được hắn. Nhưng nếu tương lai Lý Tiêu Dao tự mình đối mặt với Bái Nguyệt, Hạ Phàm không biết Lý Tiêu Dao có còn đi trên con đường cô độc khổ sở đó nữa hay không. Nếu có thể, Hạ Phàm cũng muốn thử cứu Vãn Triệu Linh Nhi chưa từng gặp mặt kia, dù sao đó cũng từng là một tiếc nuối trong lòng Hạ Phàm. Kết cục của tiên kiếm hệ đều không mấy tốt đẹp. Hạ Phàm ở thế giới này, muốn thử xem liệu có thể thay đổi quỹ tích lớn hơn hay không. Lý Tiêu Dao đi rồi, tuy thời gian ở chung còn ngắn ngủi, nhưng tính cách hoạt bát hài hước của hắn vẫn rất được lòng người, đặc biệt là hắn hòa nhập không khí cũng rất tốt, ngay cả Hiểu Mộng mặt liệt như vậy cũng không bài xích Lý Tiêu Dao. Nhưng bây giờ, không khí trong phòng bao với Lý Tầm Hoan, Tiểu Phong, Hiểu Mộng và thỉnh thoảng Chu Chỉ Nhược bước vào lại trở nên rất quỷ dị. Bởi vì trong phòng bao còn có Vân Trung Quân, Nguyên Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh bốn người của Âm Dương gia. Chưa nói đến ân oán quá khứ giữa Âm Dương gia và Hạ Phàm, chỉ riêng việc Âm Dương gia muốn gả người cho Hạ Phàm đã khiến Chu Chỉ Nhược không ưa, Hiểu Mộng cũng mặt lạnh như băng, không hiểu sao rất bài xích những người này. Xem ra chúng ta ở đây không thích hợp lắm nhỉ? Vân Trung Quân nhẹ nhàng gõ lên bàn, cười tủm tỉm nói với Chu Chỉ Nhược, không phải có rất nhiều phòng bao sao? Tại sao không sắp xếp một phòng bao cho chúng ta? Như vậy mọi người mắt không thấy tâm không tiền, chẳng phải tốt hơn sao? Lý Tầm Hoan và Kiều Phong thì không cảm thấy gì, nhưng ánh mắt Hiểu Mộng lại lạnh đi, dường như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Chu Chỉ Nhược mở miệng nói, hôm nay có mấy người tài đại khí thô đến, bao hết tất cả phòng bao không sử dụng, cho nên hôm nay không có phòng bao nào khác cung cấp cho chư vị. Vân Trung Quân liếc nhìn Hiểu Mộng, cười tủm tỉm nói, cảm thấy không khí ở đây luôn là lạ, thật sự không được thì chúng ta ra ngoài đại hội trường nghe vậy.
Chương 74, chưa có thế thất, không có kinh nghiệm.
Chương 74, chưa có thế thất, không có kinh nghiệm. Hôm nay ca ca muốn bình kiếm đạo tiềm long bảng, nên người đến đông, các ngươi không có việc gì ra ngoài chiếm chỗ làm gì. Chu Chỉ Nhược không vui nói, hơn nữa các ngươi không phải định gả cho ca ca sao? Các ngươi chẳng lẽ không thấy bây giờ nên bắt đầu giao tiếp, tăng cường quan hệ với những người bên cạnh ca ca sao? Tiểu cô nương ngươi cái giọng điệu lão bản nương này là sao vậy? Đại tư mệnh trêu chọc nói, hơn nữa ai nói chúng ta là hạ giá gả đi? Âm Dương gia có thể coi trọng người kể chuyện, là hắn trèo cao rồi. Dùng lời ca ca nói, các ngươi chính là hết ngồi đáy giếng. Chu Chỉ Nhược hừ lạnh một tiếng, một đám người chỉ là tiên thiên cảnh giới còn con, có thể được tông sư cảnh giới ca ca nhìn một cái đã là ân huệ đối với các ngươi rồi, các ngươi còn mù quáng tự đại như vậy, quả thật là bình thường mà tự tin. Ngươi nói cái gì? Đại tư mệnh nổi giận đùng đùng, ngươi đừng tưởng ta không dám đánh ngươi.
Ai?
Ta khuyên ngươi đừng xung động. Chu Chỉ Nhược đột nhiên ấn vào chuôi kiếm, giận dữ nhìn đại tư mệnh, ngươi chẳng qua là từ ngụy tiên tiên bước vào tiên thiên cảnh giới sơ kỳ, còn ta đã hoàn toàn bước vào tiên thiên cảnh giới. Bây giờ ta bất luận nhập môn, nội lực, nội tình đều mạnh hơn ngươi, nếu độc thủ, e rằng ngươi không chiếm được lợi lộc gì đâu. Mấy ngày nay, Hạ Phàm thấy Chu Chỉ Nhược cảnh giới cuối cùng cũng viên mãn, thế là để nàng đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Có vô cầu dịch quyết công pháp làm nền tảng, căn cơ của Chu Chỉ Nhược vô cùng vững chắc. Thêm vào đó là độc cô tổng cương, ngự kiếm quyết do Hạ Phàm truyền thụ, thực lực hiện tại của Chu Chỉ Nhược không thể xem thường.
Tốt tốt tốt.
Đại tư mệnh giận đến cực điểm, đột nhiên đứng bật dậy, hai tay nhanh chóng đeo bao tay tinh thép, ta muốn xem tiểu nha đầu còn con dựa vào cái gì mà dám tranh vị trí lớn với chúng ta. Câu nói Âm Dương gia nếu gả người tới chỉ có thể làm thiếp của Chu Chỉ Nhược đã bị những người Âm Dương gia nghe thấy, suýt nữa làm bọn hắn tức chết. Đại tư mệnh lúc này cuối cùng cũng mượn thế phát huy. Mọi người đừng cãi nhau nữa, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi. Tiểu Phong mở lời khuyên can, chúng ta đại trợ phu. Chuyện nữ nhân nam nhân ít xem bảo. Đại tư mệnh quát lên một tiếng, lập tức khiến lưỡi Tiểu Phong cứng lại. Tình huống này quả thật không tiện nhúng tay vào. Xem ra ngươi là kính rượu không uống lại muốn uống rượu phạt. Chu Chỉ Nhược đột nhiên rút kiếm trong tay, hôm nay không cho ngươi chút giáo huấn, sau này ngươi sẽ không biết ai làm lớn trong cái nhà này. Tìm đánh. Đại tư mệnh nổi giận đùng đùng lật người bay lên, hai tay mở ra khép lại, tiên thiên cương khí trong lòng bàn tay gào thét bay ra, hóa thành âm dương chi tướng nhanh chóng đánh tới, âm dương hợp thủ lớn. Thân hình Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng bay lên, lướt trong không trung, kiếm khí tinh điểm nhanh chóng bắn ra, phá khí tức. Chỉ thấy kiếm pháp quang mang nhanh như điện, trong nháy mắt kiếm khí tinh điểm nhanh chóng xuyên thủng và đánh tan thủ ấn khí cương do đại tư mệnh đánh ra. Độc Cô Cửu Kiếm có ưu thế phá hết võ học thiên hạ. Nếu chỉ bàn về đấu chiêu, Độc Cô Cửu Kiếm đã chiếm ưu thế rất lớn rồi.
Hừ.
Đại tư mệnh gầm lên một tiếng, khí lãng màu đỏ máu quần quần quanh thân, tiên thiên cương khí mãnh liệt giống như cuồng triều xoáy nước, đánh nát bàn ghế vật dụng trong phòng bao. Nếu không phải Lý Tâm Hoan, Hiểu Mộng, Tiểu Phong và những người khác cùng nhau ra tay trấn áp luồng tiên thiên cương khí này, e rằng phòng bao này sẽ bị đánh nát. Trên đài kể chuyện, Hạ Phàm đang kể chuyện, bất chợt cảm nhận được sự bất thường trong phòng bao, hắn quay đầu nhìn một cái, vô cùng cả lời. Nữ nhân đánh nhau, hắn cũng không muốn tham gia, trực tiếp coi như không thấy, tiếp tục kể chuyện. Tuy nhiên, trong phòng bao khác, lại có hai người đang nhìn chằm chằm vào khu vực này, ánh mắt hơi trầm xuống, có chút không vui. Dung túng đánh nhau riêng trong quán, gây nguy hiểm cho an toàn người khác, có nên phạt không? Trương Tam nói. Lý Tứ suy nghĩ một chút, lắc đầu, chưa gây ra tổn thương thực chất, không đủ cấu thành, hơn nữa cũng không phải ý của chính hắn, chúng ta thưởng thiện phạt ác yêu cầu thưởng phạt nghiêm minh, chứ không phải tùy tiện qua loa cho xong chuyện. Vậy xem thêm đã. Trương Tam nói, nhưng hai nữ nhân này thực lực không tệ nha. Lại còn trẻ tuổi đã có tiên tiên cảnh giới, sắp đuổi kịp chúng ta rồi. Cứ xem đã. Lý Tứ nói, ta luôn cảm thấy trong căn phòng đó, có người nào đó đầy dây uy hiếp, trực giác của ta mách bảo ta, nơi đó tràn ngập nguy hiểm. Thật sao? Ta cũng có cảm giác này. Trương Tam nghi ngờ nhìn qua, nói, chẳng lẽ là đại hán mặt chữ liền kia? Nhìn dáng vẻ hắn, hung ác khôi ngô, quả thật nguy hiểm. Trương Tam Lý Tứ này chính là thượng thiện phạt ác sứ giả đến từ hiệp khách đảo, đến để điều tra Hạ Phàm.
Ầm.
Trong phòng bao, Chu Chỉ Nhược và đại tư mệnh đã giao đấu hơn 10 chiêu. Đại tư mệnh không những không chiếm được chút ưu thế nào, mà còn rơi vào thế hạ phong. Đánh nhau ở nơi chật hẹp như thế này vốn đã dễ bị hạn chế phát huy, lại bị Độc Cô Cửu Kiếm chiếm ưu thế địa lý. Hơn nữa, binh khí trường kiếm của Chu Chỉ Nhược ưu thế càng rõ ràng, tất cả nội công đại tư mệnh đánh ra đều bị Chu Chỉ Nhược chặn lại. Chỉ chút bản lĩnh này, ở bên cạnh ca ca không thể làm lớn được đâu. Chu Chỉ Nhược nhìn đại tư mệnh đang thở hổn hển, lộ ra một tiếng cười khinh miệt. Tìm chết. Đại tư mệnh đại nộ, lòng bàn tay trái phản thủ vung lên, lập tức âm phong gào thét, bóng quỷ đầu lâu màu máu đen đột nhiên ập tới, hóa thành 16 phương vị trong hư không, tiên tiên cương khí mãnh liệt phóng thích ra, đánh về phía Chu Chỉ Nhược. Khô lâu mới thủ. Chu Chỉ Nhược bay vút lên không trung, xoay tròn 360 độ nhanh chóng, vô số kiếm khí quanh thân bùng nổ, mỗi kiếm đều chính xác đánh trúng từng đầu lâu, phá tiên thức. Đại tư mệnh lúc này đột nhiên lộ ra một nụ cười âm u, tay phải đột nhiên xoay một vòng, một trường cách không đánh ra, lục hồn cùng chú. Đại tư mệnh và tinh hồn đều là những tồn tại có tính cách tương đối nóng nảy và hung ác trong Âm Dương gia. Trong ngũ đại trưởng lão Âm Dương gia, đại tư mệnh sát nghiệp nặng nhất, đặc biệt là nàng đã từng chịu sỉ nhục ở Phàm Tâm tiểu ốc này, cho nên nàng muốn tìm lại thể diện ở đây. Nhưng nàng ra tay lại vô cùng độc ác. Lúc này đại tư mệnh âm thầm ngưng tụ nội lực, lại thừa lúc Chu Chỉ Nhược không chú ý, đột nhiên phát động lục hồn khủng chú bí pháp. Một đạo trưởng ấn hóa thành một ký hiệu ấn ký chứa đựng khí cương cực kỳ âm độc đột nhiên xuyên qua lưới kiếm của Chu Chỉ Nhược, đánh trúng vào người Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược rên lên một tiếng, người từ giữa không trung rơi xuống, bay người một cái hóa giải lực rơi, liên tục lùi mấy bước mới ổn định được thân hình.
Người điên rồi sao? Vân Trung Quân thấy thế sắc mặt kỳ biến, so tài với một cô gái nhỏ, sao lại dùng lục hồn khủng chú công phu âm độc như vậy?
Nguyệt Thần cũng lộ ra vẻ lo lắng, sợ rằng một khi Chu Chỉ Nhược có mệnh hệ gì, hạ phàm sẽ có phản ứng như thế nào.
Cầu xin ta đi.
Đại Tư Mệnh chống nạnh, tựa bộ ngực Tuyết Phong Tiêu ngạo nửa lộ ra, thần sắc ngạo mạn nói, nếu ngươi cầu xin ta, nhân lúc còn kịp, ta sẽ ra tay giúp ngươi hóa giải trường ấn này.
Chu Chỉ Nhược lúc này cảm thấy khí tức trong cơ thể quần quần hỗn loạn, khí cương của lục hồn khủng chú đang xung kích bách huyệt trong cơ thể nàng.
Đợi đến khi khủng chú bí pháp xâm nhập thiên trì và tâm mạch hai huyệt, e rằng hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Chu Chỉ Nhược đang lo lắng ngẩng đầu nhìn Hạ Phàm trên đài kể chuyện bên ngoài, kết quả Chu Chỉ Nhược thấy Hạ Phàm chỉ dùng ánh mắt ôn nhu và tin tưởng nhìn về phía nàng.
Chuyện nhỏ này, Hạ Phàm tin Chu Chỉ Nhược có thể tự mình giải quyết.
Chu Chỉ Nhược lập tức khôi phục sự tự tin trong lòng, nàng quát khẽ một tiếng, nội công chuyển động, trong cơ thể vận hành vô cầu dịch quyết, nội tức mênh mông quần quần tuôn ra.
Chu Chỉ Nhược thả lỏng tâm thái, cảm ứng thế xung quanh.
Mặc dù khủng chú bí pháp xâm thực lực cực mạnh trong cơ thể, nhưng nàng thúc đẩy vô cầu dịch quyết hóa thành lực lượng sông lớn quần quần, xua đuổi ngoại lực đang hoành hành trong cơ thể.
Chỉ thấy sắc mặt Chu Chỉ Nhược lúc tím đỏ xen kẽ, sau đó trong chốc lát có sát xuân phát qua, tiên thiên cương khí dày đặc quanh thân nàng phun trào ra.
Mọi người kinh hãi nhìn thấy, khủng chú bí pháp do Đại Tư Mệnh đánh ra lại bị Chu Chỉ Nhược dùng nội lực mạnh mẽ bước ra ngoài.
Chuyện gì thế này?
Đại Tư Mệnh kinh hãi, ngươi làm thế nào?
Bách huyệt tẩy tủy, gân mạch đổi máu, không ngờ bị ngươi đánh lén một chiêu này, tu vi của ta không những vững chắc hơn, còn mơ hồ có chút đề thăng.
Chu Chỉ Nhược thu liễm khí tức phóng ra ngoài, thở dài một hơi, múa kiếm hoa một cái, nói với Đại Tư Mệnh, lại đây, dùng thêm chút lực đi, biết đâu ngươi còn có thể giúp ta lên thêm một cảnh giới nữa.
Sự phẫn nộ và bất ức trong lòng Đại Tư Mệnh có thể tưởng tượng được.
Khí lãng nóng rực khắp người nàng cuồn cuộn tản ra.
Đại Tư Mệnh giữ vị trí trưởng lão hỏa bộ của Âm Dương gia lúc này đã để thăng toàn bộ tu vi lên đến cực hạn, nàng muốn cho Chu Chỉ Nhược biết sự lợi hại của nàng.
Khoan đã.
Vân Trung Quân bên cạnh là người đầu tiên nhảy ra, mây mù quanh thân cuồn cuộn, trường pháp của hắn phiêu diêu nhanh chóng, hóa thành từng tầng khí kình trấn áp khí lãng của Đại Tư Mệnh, dừng lại đúng lúc.
Nguyệt Thần cũng nhanh chóng ra tay giúp Vân Trung Quân cùng nhau ngăn cản Đại Tư Mệnh.
Dưới sự liên thủ của hai người, Đại Tư Mệnh lập tức bị tiên thiên cương khí của bọn hắn trấn áp, không thể ra chiêu nữa. Các ngươi làm gì?
Người này làm nhục Âm Dương gia ta, các ngươi không vì Âm Dương gia tranh thể diện, lại còn ngăn cản ta.
Ngươi đừng quá sức sược.
Vân Trung Quân quát lớn, đừng quên lời dặn dò của quân thượng, chúng ta là muốn giao hảo với Hạ Phàm, không phải để ngươi vì tranh giành ý khí mà gây ác cảm với hắn.
Vừa rồi Đại Tư Mệnh đột nhiên đánh lén sử dụng lục hồn khủng chú đã làm Vân Trung Quân sợ hãi.
Nếu không phải Chu Chỉ Nhược nội công hùng hậu cưỡng ép bước ra, e rằng đã hương tiêu ngọc vẫn rồi.
Nếu Chu Chỉ Nhược chết ở đây, Âm Dương gia và Hạ Phàm chỉ sợ sẽ trở thành cục diện bất tử bất hưu, điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Đông Hoàng Thái Nhất đã dự tính.
Lúc này Nguyệt Thần và Vân Trung Quân đều nghiêm khắc khiển trách Đại Tư Mệnh, quát mắng nàng không hiểu chuyện quá lỗ mãng.
Chu Chỉ Nhược ngượng ngùng cầm kiếm đứng đó, quay đầu nhìn về phía Kiều Phong và Lý Tầm Hoan, hỏi: "Cách ta tuyên bố địa vị, có phải hơi quá đáng không?"
Lý Tầm Hoan lắc đầu, chưa có thế thất, không có kinh nghiệm.
Kiều Phong gật đầu, "Ta cũng vậy."
Lúc này Thiếu Tư Mệnh vốn ít lời chậm rãi bước ra, cho dù có khăn che mặt, Chu Chỉ Nhược cũng có thể cảm nhận được khí chất tú lệ và vẻ đẹp xuất chúng của Thiếu Tư Mệnh.
"Bây giờ đến lượt ngươi sao?"
Chu Chỉ Nhược đột nhiên múa kiếm hoa một cái, "Bên cạnh ca ca có thể có người khác, nhưng ta là người đầu tiên đi theo ca ca, những người khác các ngươi đều phải lùi lại một chút làm tiếp. Không phục thì tỉ thí bằng đao kiếm một phen."
Thiếu Tư Mệnh quay đầu nhìn về phía Nguyệt Thần, Vân Trung Quân, Đại Tư Mệnh ba người đang nội bộ lục đục nghiêm trọng, chậm rãi nói, "Ý chí của Âm Dương gia cao hơn tất cả, sự theo đuổi của ta và quân thượng cao hơn vinh nhục cá nhân."
Lời này vừa thốt ra, lập tức khiến ba người Âm Dương gia đang tranh cãi không ngừng đều im lặng.
Bọn hắn đều nhớ lại những lời Đông Hoàng Thái Nhất đã nói với bọn hắn trên Quan Tinh lâu.
Ba người nhất thời im lặng.
Thiếu Tư Mệnh mặt như nước lặng, không buồn không vui, quay người nói với Chu Chỉ Nhược, "Ta nguyện ý cùng Lũng Hưu Thuyết Thư khách Hạ Phàm tiên sinh kết thành hôn nhân chi mình, ngươi và ta hai nhà từ nay về sau là một thể, cùng nhau chia sẻ vui buồn hoạn nạn, thế nào?
Ngươi nguyện ý làm tiếp sao?"
Chu Chỉ Nhược hỏi, "Sau này chuyện nội viện ta nói là tính."
Thiếu Tư Mệnh lạnh nhạt nói, "Vị trí một phòng còn con ta không có ý tranh chấp với ngươi, nhường cho ngươi là được. Nhưng nếu ngươi còn có hành vi lăng mạ và bất lợi đối với Âm Dương gia, ta sẽ bất chấp tất cả mà giết chết ngươi."
Chương 75, cái đôi Thiếu Tư Mệnh. Kiếm đạo đệ nhị kỳ Lân Tí bất khốc tử thần.
Chương 75, cái đôi Thiếu Tư Mệnh. Kiếm đạo đệ nhị kỳ Lân Tí bất khốc tử thần.
"Không thành vấn đề, ngươi nguyện ý làm thiếp là được."
Chu Chỉ Nhược sau khi được khẳng định vị trí của mình, lộ ra nụ cười danh mãnh, "Dù sao có muốn giao hảo với Âm Dương gia các ngươi hay không, ca ca nói là tính, hắn làm gì ta cũng làm đó.
Chuyện này ta đồng ý rồi, bây giờ các ngươi có thể đi trưng cầu ý kiến của ca ca rồi."
Trong chốc lát mọi người đều cả lời.
Chu Chỉ Nhược gây ra trận thế lớn như vậy, mọi người tưởng rằng nàng mới là người quyết định Hạ Phàm có thể cưới cô nương nhà người ta hay không, kết quả cuối cùng vẫn phải là Hạ Phàm tự mình gật đầu mới được.
"Ngươi suy nghĩ kỹ chưa?"
Nguyệt Thần nhìn về phía Thiếu Tư Mệnh nói, "Ý của quân thượng là hy vọng chúng ta tự nguyện lựa chọn, vốn dĩ giữa ba người ngươi và ta, hắn chọn ai cũng không sao, nhưng nếu ngươi tự nguyện đứng ra, chúng ta cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi."
Âm Dương gia nội bộ tranh quyền đoạt thế, gần như là một đống cát rời, quân thượng chí tổn cao viễn không thèm chấp nhặt với các ngươi, ta cũng không muốn thấy giáo trung hỗn loạn.
Thiếu Tư Mệnh mặt không biểu cảm nói, "Nếu có thể dâng chút lực lượng mỏng manh cho Âm Dương gia, vậy thì thân này gửi gắm ở đây, cũng không có gì không thể."
Mọi người nghe những lời đại nghĩa lẫm liệt này của Thiếu Tư Mệnh, lập tức đều cúi đầu hổ thẹn.
Và từ khoảnh khắc này trở đi, chỉ cần Hạ Phàm không phản đối hôn sự này, thì Thiếu Tư Mệnh coi như là người của Hạ Phàm rồi. Trong phòng bao lúc này một mảnh tĩnh mịch, trong phòng một đống hỗn độn, ngoại trừ mấy cây cổ trụ, những bàn ghế bài trí khác đều bị nội lực của Đại Tư Mệnh và Chu Chỉ Nhược đánh nát. Mọi người đứng giữa đống mảnh vụn này, không khí trở nên lúng túng. Chu Chỉ Nhược quét mắt nhìn tất cả, sau đó quay người cầm kiếm bước ra ngoài. Lý Tầm Hoan và Kiều Phong ngượng ngùng nhìn nhau, cũng đi theo Chu Chỉ Nhược ra ngoài. Hiểu Ngộng trực tiếp không thèm cho một biểu cảm nào, người lóe lên cũng đi mất. Lúc này trong phòng bao, chỉ còn lại mấy người Âm Dương gia. Thiếu Tư Mệnh nhìn Vân Trung Quân và những người khác, chậm rãi mở miệng nói, "Các ngươi đi đi, ở lại đây cũng vô ích, chuyện Lũng Hưu Thuyết Thư khách và Âm Dương gia, ta đã là môi giới, ta tự sẽ cố gắng hết sức." Vân Trung Quân và những người khác tỏ vẻ nghi ngờ. Thiếu Tư Mệnh trầm mặc ít nói đến mức khiến người ta phát điên, bọn hắn khó mà tin được dù Thiếu Tư Mệnh có thể ngủ chung giường với Hạ Phàm, sẽ mở miệng thổi gió bên hai. "Chuyện của quân thượng không thể lơ là, ngươi xác định ngươi làm được?" Nguyệt Thần hỏi. "Ta cố gắng." Thiếu Tư Mệnh lạnh nhạt nói, "Nhưng các ngươi lại luôn mâu thuẫn xung đột với người của Hạ Phàm, ngoại trừ tạo ra ma sát gây ra vấn đề làm xa cách quan hệ, hoàn toàn vô dụng." Đại Tư Mệnh nghe xong, suýt nữa tức đến méo mặt. Âm Dương gia từ lúc bắt đầu tiếp xúc với Hạ Phàm đến nay, ngũ trưởng lão và hai hộ pháp đều lần lượt trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra phiền phức cho Hạ Phàm, chỉ có Thiếu Tư Mệnh mới là người luôn đứng ngoài cuộc. Câu trách móc này của nàng bây giờ, nói ra quả thật là lý lẽ hùng hồn, mọi người không thể phản bác. "Được, nhiệm vụ trưởng môn giao phó, giao cho ngươi." Đại Tư Mệnh giận dữ nói, "Hy vọng ngươi nỗ lực nhiều hơn, sớm giúp trưởng môn tranh thủ được nhân tài Hạ Phàm này." Thiếu Tư Mệnh mặt không biểu cảm liếc nhìn mọi người, những người Âm Dương gia đều mang tâm trạng không vui quay người rời đi. "Mọi người rời đi." Thiếu Tư Mệnh đứng trong căn phòng hỗn độn mặt không biểu cảm, đột nhiên nàng cảm thấy có người, vội vàng quay người nhìn lại, thấy Hạ Phàm cười như không cười đứng ở cửa phòng bao nhìn nàng. "Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao?" Hạ Phàm mỉm cười nói, "Cho nên Âm Dương gia cuối cùng là chọn ngươi đến liên hôn với ta sao?" Trong ánh mắt lạnh lùng của Thiếu Tư Mệnh đột nhiên lóe lên một tia hung ác sắc bén, nàng phản thủ chỉ một cái, trong nháy mắt người gào thét bay lên, hai lòng bàn tay vạch một cái, hai luồng khí xoáy xông lên quanh thân, tiên tiên cương khí mãnh liệt bùng nổ, đánh về phía Hạ Phàm. Hai người cách nhau không quá một trượng, Thiếu Tư Mệnh ra tay cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hạ Phàm ba thước, trường lực thẳng tắp đánh vào mặt Hạ Phàm. Đùng. Tuy nhiên Hạ Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, khóe miệng nở nụ cười, một luồng khí xoáy xoắn ốc rung động quanh thân, trong nháy mắt đã đánh tan tiên tiên cương khí của Thiếu Tư Mệnh, uy lực mạnh mẽ càng trực tiếp đánh bay Thiếu Tư Mệnh ra ngoài. Thiếu Tư Mệnh hoàn toàn không thể chống đỡ được nội lực phản chấn của Hạ Phàm, lùi liên tục mấy bước vẫn không ngăn được lực xung kích, cả người mất thăng bằng, lập tức ngã xuống đất. Đối mặt với sự đánh lén của mình, Hạ Phàm khoanh tay không hề nhúc nhích nửa phần đã trực tiếp phá vỡ công kích của nàng, hơn nữa còn chấn thương và đánh bật nàng. Thiếu Tư Mệnh lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nhìn về phía Hạ Phàm. "Không cần kinh ngạc, ta chính là tông sư cảnh giới hàng thật giá thật, với thực lực của ngươi, ngay cả phá vỡ phòng ngự của ta cũng không làm được, sự thăm dò của ngươi hoàn toàn vô nghĩa." Hạ Phàm nhìn Thiếu Tư Mệnh nói, "Hơn nữa ân oán giữa ta và Âm Dương gia rất sâu, đừng nói là không có ân oán, chút thành ý này của các ngươi cũng không thể lay động ta, ngay cả bây giờ gả ngươi qua đây, ta vẫn sẽ không nghiêng về Âm Dương gia chút nào. Cùng lắm là ân oán trước đây xóa bỏ thôi. Nghe rõ chưa?" Thiếu Tư Mệnh chậm rãi đứng dậy, khí kình quanh thân bật ra, tất cả mảnh vụn cho bụi trên quần áo đều bị chấn bay, nàng vẫn không dính một hạt bụi. Lời Hạ Phàm nói rất rõ ràng, ngay cả Âm Dương gia có gả Thiếu Tư Mệnh qua đây, Hạ Phàm cũng sẽ không kết minh ước, cùng lắm là xóa bỏ mọi ân oán Âm Dương gia đã làm với hắn trước đây thôi. Thiếu Tư Mệnh mặt không biểu cảm đứng tại chỗ, dường như đang cân nhắc điều gì trong lòng, nàng cứ như vậy đối diện với Hạ Phàm. Khoảnh khắc này Hạ Phàm nhìn thẳng, mới thấy rõ tướng mạo của Thiếu Tư Mệnh. Với tông sư cảnh giới của hắn, nhìn xuyên qua một lớp khăn mỏng không có gì khó khăn. Vẻ đẹp của Thiếu Tư Mệnh quả thật không tệ, chắc không được Âm Dương gia dám dùng nàng để đổi lấy hôn nhân minh ước. Im lặng một lát sau, Thiếu Tư Mệnh mới chậm rãi bước tới, khẽ túi người hành lễ với Hạ Phàm. "Này, đây là ý gì?" Hạ Phàm hỏi, "Ngươi vừa rồi nói chuyện với người Âm Dương gia không ngừng nghỉ sao? Sao bây giờ nói chuyện với ta lại như người câm vậy? Đồng ý hay không thì nói đi chứ. Ai biết ngươi túi người hành lễ này là ý gì? Nếu ngươi đồng ý tối nay chúng ta đậu phòng, nếu ngươi không đồng ý ta cũng sẽ không làm khó ngươi, sẽ để ngươi mang theo của hồi môn rời đi mà." Tuy nhiên Thiếu Tư Mệnh lại không nói lời nào nữa, chỉ im lặng đứng bên cạnh Hạ Phàm. "Này này, nói chuyện đi." Hạ Phàm vỗ vỗ vai Thiếu Tư Mệnh, kết quả Thiếu Tư Mệnh vừa rồi còn sống động như rồng như hổ lại giống như một cái xác bài trí, không hề có động tĩnh, không phải là người máy chứ? "Hết điện rồi sao? Công tác ở đâu?" Hạ Phàm liếc nhìn Thiếu Tư Mệnh, chậm rãi đưa tay qua, vẫn còn tiếng tim đập, người máy cũng có tim đập sao? Không phải là trò hề của Mặc gia chứ? Kết quả Thiếu Tư Mệnh luôn mặt không biểu cảm lại không còn bình tĩnh nữa, ánh mắt lạnh lùng liếc một cái, ngay khi tay Hạ Phàm sắp chạm đến đỉnh cao, dùng một ánh mắt thể hiện mình là người sống sờ sờ. "Khụ khụ, là người sống là được." Hạ Phàm rụt tay lại, ho khan hai tiếng, quay người bước ra ngoài, "Nếu ngươi không muốn quay về, vậy tạm thời ở lại đây cũng không sao, đợi ngươi nghĩ thông suốt có gả hay không, chúng ta nói sau." Nhìn bóng lưng Hạ Phàm quay người rời đi, trong ánh mắt lạnh lùng của Thiếu Tư Mệnh lóe lên một tia thần sắc khác thường. Nam nhân này dường như có chút không giống với những gì nàng tưởng tượng. Ánh mắt Thiếu Tư Mệnh khẽ động, dường như đã đưa ra quyết định gì đó, sau đó chậm rãi bước ra, đi theo phía sau Hạ Phàm. "Này, ngươi đi theo sau ta làm gì? Muốn đánh lén ta sao?" Hạ Phàm mặt trầm xuống nhìn Thiếu Tư Mệnh cứ dính sát phía sau mình, nói, "Ngươi tìm một chỗ nào đó mà ở được không? Ta sẽ không thu tiền trà nước của ngươi đâu." Tuy nhiên Thiếu Tư Mệnh mặt không biểu cảm như cái đuôi, cứ đi thẳng theo sau Hạ Phàm.
Ngươi đừng như vậy.
Hạ Phàm đi đến đài kể chuyện thấy Thiếu Tư Mệnh lại đi theo lên, lập tức sắc mặt có chút sụp đổ, lát nữa ta còn phải kể chuyện nữa.
Ngươi ở đây, ảnh hưởng ta phát huy.
Những người dưới đài thấy tiên sinh kể chuyện lần này đổi trò, lại dẫn theo một muội tử lên đài kể chuyện, lập tức đều cảm thấy rất thú vị, tiên sinh lát nữa muốn nói gì vậy?
Kiếm đạo Tiềm Long bảng vị trí thứ hai.
Hạ Phàm nói,
là ai?
Bất Khốc Tử Thần.
Bất Khốc Tử Thần.
Bốn chữ từ miệng Hạ Phàm nói ra, lập tức những người dưới đài dường như đều cảm nhận được sát khí và sự lạnh lẽo mang theo trong cái tên này, ai nấy đều lòng dạ bất an. Tiên sinh không phải muốn bình những hậu khởi chi tú chưa thành danh của kiếm đạo sao? Có thính giả dưới đài hỏi, Bất Khốc Tử Thần này là tên người sao? Hay là người này đã nổi danh rồi?
Đã nổi danh, hắn còn xứng chiếm một vị trí trong Tiềm Long bảng sao?
Những người dưới đài thấy có lý, lập tức lại có không ít người mở miệng hỏi.
Thấy cảm xúc của quần chúng đã được khuấy động lên, Hạ Phàm cũng không bận tâm đến Thiếu Tư Mệnh nữa, nàng thích đứng đâu thì đứng đó, mặc kệ nàng đi.
Mình cứ kể chuyện của mình là được.
Người đó máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt, khi còn nhỏ dưỡng phụ chết trước mặt cũng không rơi một giọt lệ, sau khi lớn lên càng đánh cho bốn phương kinh hãi tám phương sợ hãi, cứng rắn giết ra một danh hiệu Bất Khốc Tử Thần.
Hạ Phàm quạt giấy khẽ điểm, trầm rãi nói, người đó thiên tư cao tuyệt, võ đạo thiên phú vượt xa người thường, căn cốt càng là thượng thượng chi tuyển.
Mọi người nghe xong, lập tức trong lòng đều cảm thấy một trận lạnh lẽo ập đến.
Bọn hắn đều tự mình tưởng tượng ra một đứa trẻ đứng dậy giữa đống xác chết, sau đó giết ra thi sơn huyết hải, trở thành một phương ma đầu, người đời gọi là Bất Khốc Tử Thần.
Một người đã thành danh như vậy, cũng xứng đáng có mặt trên kiếm đạo Tiềm Long bảng sao?
Có người bày tỏ nghi ngờ.
Đúng vậy,
chẳng lẽ lại là người Trung Châu sao?
Có người nói,
quả thật là người Trung Châu.
Hạ Phàm quay người muốn nhận trà nước do Bảo Đinh mang lên, kết quả Thiếu Tư Mệnh lạnh lùng liếc Bảo Đinh một cái, dọa Bảo Đinh không dám tiến lên. Thiếu Tư Mệnh thuận tay cầm lấy trà nước đưa cho Hạ Phàm.
Hạ Phàm lập tức vẻ mặt cổ quái nhìn Thiếu Tư Mệnh.
Trung Châu?
Sao lại là Trung Châu?
Đám đông dưới đài lập tức một trận xôn xao, bọn hắn thật sự chịu đủ cái bảng xếp hạng này rồi, người Trung Châu chiếm quá nhiều danh lệch.
Tại sao không thể là Trung Châu?
Hạ Phàm quay đầu lại, nhìn mọi người dưới đài, hỏi, người ta kiếm đạo thiên phú mạnh, ngươi quản người ta xuất thân ở châu nào ạ?
Thiên sinh ngươi quá thiên vị rồi.
Có thính giả bất mãn nói, ngươi xếp những người chưa thành danh thì thôi đi, ngươi ngay cả một người đã đánh ra danh hiệu vô cùng bá đạo như Bất Khốc Tử Thần cũng xếp vào, tư tâm quá nặng.
Mọi người nhao nhao hưởng ứng, đều bất mãn với việc Hạ Phàm luôn xếp người Trung Châu.
Hạ Phàm nói bay, thiên phú mạnh là hắn, cái bảng xếp hạng này ta cũng không có cách nào.
Người ta bây giờ dùng là trưởng, hiểu không?
Người ta dựa vào một bộ bài vân trưởng đánh ra danh hiệu Bất Khốc Tử Thần, kiếm đạo của hắn vẫn là vô hạn tiếp cận bằng không.
Chỉ khi hắn bị người ta chặt đứt tay, võ đạo của hắn mới sản sinh ra biến hóa cực lớn, đợi đến khi hắn vừa nhập kiếm đạo, trong vòng vài năm ngắn ngủi, là có thể uy chấn thiên hạ, kinh sợ cửu châu.
Những người dưới đài lập tức một mảnh tĩnh mịch, bọn hắn vừa nghe thấy gì?
Tiên sinh lại nói Bất Khốc Tử Thần kia tương lai sẽ bị người ta chặt đứt tay, sau đó chuyển tu kiếm đạo.
Tiên sinh có thể nghe biết chuyện thiên hạ thì thôi đi, chẳng lẽ ngay cả chuyện tương lai chưa xảy ra cũng có thể biết được.
Chương 76, nhòm ngó tương lai.
Võ đạo có thể thông thần.
Chương 76, nhòm ngó tương lai.
Võ đạo có thể thông thần.
Hội trường nghe kể chuyện vừa mới yên tĩnh lại vang lên một mảnh tiếng người ồn ào, Hạ Phàm thậm chí còn nhạy bén nhận ra mấy luồng khí tức ẩn giấu rất sâu đều vì thế mà động dung lộ ra chút sơ hở.
Nhòm ngó tương lai,
nghe biết thiên cơ.
Lúc Hưu Thuyết Thư khách lại có thể dự đoán được chuyện sắp xảy ra trong tương lai,
hơn nữa có thể chính xác đến mức rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sản sinh ra sự thay đổi như thế nào.
Tiên sinh không nói đùa chứ?
Có người dưới đài hỏi, hắn đã võ đạo mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ chuyển tu kiếm đạo còn có thể mạnh hơn?
Nói chính xác, trưởng pháp, quyền pháp, tâm pháp, kiếm pháp của hắn đều là tuyệt đỉnh.
Hạ Phàm nhẹ nhàng gấp quạt giấy, sau đó vung lên một cái, trong nháy mắt gió lớn nổi lên, mây cuộn trào, người này một khi thành khí hậu, sẽ là cái thế cao thủ áp chế toàn bộ võ lâm trong một khoảng thời gian rất dài trong tương lai.
Vô số người dưới đài trong nháy mắt đều bị khí thế của Hạ Phàm chấn nhiếp, bọn hắn đều cố gắng tưởng tượng trong lòng, trong thời gian tương lai một người tên là Bất Khốc Tử Thần, áp đảo võ lâm thiên hạ, người có thể địch lại hắn lác đác không có mấy.
Người này sẽ trưởng thành một cái thế ma đầu sao?
Tiên sinh đã có thể dự đoán tương lai, tại sao không ra tay ngăn cản?
Tiên sinh, người đó là ai?
Có người hỏi, hắn sẽ không có tên chứ?
Hạ Phàm thu hai tay lại, cả hội trường yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn.
Hạ Phàm lúc này chậm rãi mở miệng nói, hắn tên là Bộ Kinh Vân.
Bộ Kinh Vân?
Bất Khốc Tử Thần Bộ Kinh Vân?
Trong hội trường nghe kể chuyện tiếng ồn ào lại nổi lên, vô số người nhao nhao truyền tin tức này ra ngoài.
Một tồn tại tương lai sau khi quật khởi sẽ mạnh vô địch xuất hiện, hắn tên là Bộ Kinh Vân.
Người xếp thứ hai trong kiếm đạo Tiềm Long bảng thiên hạ gây ra chấn động mạnh hơn bất kỳ người nào trước đây, bởi vì Hạ Phàm đưa ra đánh giá và khẳng định vô cùng cao.
Tiên sinh, như ngươi đã nói, Bất Khốc Tử Thần sát nghiệp nặng như vậy, tương lai nếu trở thành cái thế ma đầu vô địch, chẳng phải rất khó đối phó sao?
Có người hỏi, tiên sinh tại sao không đi ngăn cản ma đầu như vậy quật khởi?
Ta chỉ là một người kể chuyện, tại sao các ngươi lại nghĩ ta có thể hành hiệp trượng nghĩa?
Hạ Phàm cười ha ha nói, hơn nữa thiên cơ khó dò, ai biết chuyện tương lai sẽ như thế nào.
Lời này vừa thốt ra, lập tức tiếng la ó nổi lên điên cuồng.
Hạ Phàm không nhịn được liếc nhìn hệ thống hậu trường, kinh nghiệm trực tiếp tăng lên một cấp trong 3 phút vừa qua, có được một cơ hội rút thưởng.
Thiên cơ khó dò.
Vừa rồi tiên sinh không phải tự mình đã đo thiên cơ sao?
Có người bày tỏ nghi ngờ.
Đúng vậy, tiên sinh ngay cả chuyện chưa xảy ra cũng có thể dự đoán chính xác, thiên cơ đối với ngươi mà nói, khó dò sao?
Có người nói.
dưới đài bảy mồm tám lưỡi đều đang khinh bị vẻ mặt thiên cơ khó dò giả tạo của Hạ Phàm. Sau mấy lần Hạ Phàm mạnh mẽ xác minh, về cơ bản lời hắn nói bây giờ thính giả đều tiềm thức lập tức coi là thật, chỉ có miệng lưỡi là còn đang cố gắng chống cự một chút mà thôi. Hạ Phàm cười hì hì nói, nhiều chuyện nói không chừng mà. Ai có thể khẳng định 100% mọi chuyện đều không sai sót chút nào? Tất cả mọi người dưới đài đều giơ tay chỉ vào Hạ Phàm, người này có thể. Khoảnh khắc này, địa vị của Hạ Phàm trong lòng mọi người có thể tưởng tượng được. Hắn gần như vô hạn tiếp cận hóa thân tín ngưỡng, lời nói trong miệng được mọi người tin tưởng ủng hộ, giống như chân lý. Ôi chao, xấu hổ quá. Hạ Phàm cười ha ha, các ngươi như vậy, rất dễ bị người khác hiểu lầm ta là một kẻ lừa đảo gạt người, cố ý gây chuyện thị phi giang hồ ạ. Nếu có người tự xưng chính nghĩa đến muốn bắt ta quy án, ta giải thích với người ta thế nào? Đang lời Hạ Phàm vừa dứt, hai tấm lệnh bài sắt đột nhiên từ phòng bao bên cạnh phóng ra, vững vàng cắm trên đài kể chuyện. Trên một tấm lệnh bài viết thưởng, một tấm viết phạt. Hai bóng người bay lượn xuống, đáp xuống trên đài kể chuyện. Thường thiện phạt ác nhị sứ đã nghe kể chuyện mấy ngày trong phòng bao cuối cùng cũng ra tay. Bọn hắn sau khi nghe một loạt bình luận xếp hạng của Hạ Phàm, trong lòng đã có một số nhận thức chủ quan về Hạ Phàm. Ùm. Hạ Phàm một tay vẫy một cái, lệnh bài trên đất lập tức bị hắn thúc đẩy nội lực hút lên bay vào trong tay. Hạ Phàm đánh giá lệnh bài này, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ồ, thường thiện phạt ác lệnh sao? Thật là khách hiếm. Lại từ hiệp khách đảo xa xôi đến Hoa Châu, đây đã xa rời Trung Nguyên võ lâm rồi chứ? Hai vị đến đây có việc gì? Bên dưới đài kể chuyện, thính giả nghe thấy lời Hạ Phàm nói, đều nao nao xôn xao. Cách đây không lâu tiên sinh kể chuyện trên đài bình luận võ học thiên hạ, còn chế giễu nhập môn của hiệp khách đảo, không ngờ hôm nay lại có thể chứng kiến người sống sờ sờ của hiệp khách đảo xuất hiện ở đây. Chuyện gì thế này? Có phải vì tiên sinh kể chuyện chế giễu nhập môn của bọn hắn không dễ học, nên đến tìm phiền phức sao? Người chọn phạt lệnh. Chư Tam cũng vung tay phun ra kinh lực, đột nhiên cách không một trượng hút lệnh bài còn lại trên đất về, sắc mặt nghi hoặc nhìn về phía Hạ Phàm, xem ra ngươi cũng biết hiệp khách đảo bị danh. Cái gì loạn thất bát tao? Hạ Phàm nhíu mày lộ ra một tia không vui, vung tay ném lệnh bài trở lại, ta đang yên đang lành ở đây kể chuyện, các ngươi chạy ra phá rối làm gì? Lý Tứ đưa tay nhận lấy lệnh bài, trầm giọng nói, hiệp khách đảo giám sát công đạo võ lâm thiên hạ, ác phạt thiệt thưởng, phạt chết tường công. Ngươi tự tiện bình luận xếp hạng võ học thiên hạ, gây ra tiềm ẩn ám triều, rất dễ khiến võ lâm lại nổi lên tranh chấp. Giám sát công đạo võ lâm thiên hạ. Hạ Phàm vẻ mặt nghi hoặc nhìn thượng thiện phạt ác nhị sứ, giọng điệu nghiêm khắc hỏi, ai cho các ngươi tư cách? Các ngươi đúng là thích tự dắt vàng lên mặt, các ngươi đủ tư cách sao? Hải ngoại phù tang, thần long chư đảo các ngươi giải quyết xong chưa? Đã muốn đến quản nội lục thiên hạ chư châu. Lý Tứ lộ ra vẻ mặt ngạo mạn, trong anh châu chư đảo, hiệp khách đảo lời nói ra mệnh lệnh đến, thần long đảo bây giờ rất quy củ. Còn về đông doanh tiểu đảo, thời gian trước hai đảo chủ vừa phái người đi giao tiếp, cấm bọn hắn đến Trung Nguyên gây rối. Ngươi là một người xa rời vùng biển, lại cũng biết đông hải chư đảo, xem ra quả thật biết khá nhiều thứ. Thường thiện phạt ác nhị sứ vừa nói ra lời này, những người dưới đài càng kích động sôi trào. Truyền thuyết về đông hải tam tiên đảo anh châu, phương trượng, đồng lai được bao phủ bởi một tấm màn thần bí, khó có thể nhìn thấy toàn cảnh. Hơn nữa từ thượng cổ đến nay đều truyền thuyết trên đảo có tiên nhân chấp trưởng trường sinh đảo để đợi thế nhân. Vốn dĩ luôn cho rằng là truyền thuyết, bởi vì mỗi năm người ra biển tìm kiếm tiên đảo nhiều không đếm xuể, nhưng chưa từng nghe nói có người nào tìm được. Kết quả bây giờ đột nhiên chạy ra một người tự xưng là người của Hành Châu chứ đảo, bọn hắn làm sao không kích động? Chẳng lẽ hiệp khách đảo chính là tiên đảo Hành Châu trong truyền thuyết sao? À, các ngươi ra mặt ngăn cản đông doanh phủ tang chư quốc đến xâm lược Trung Nguyên. Hạ Phàm vẻ mặt ngơ ngác, dựa vào thực lực của các ngươi cũng xứng sao? Bây giờ cái gì vô thần việt cùng, thiên hoàng các loại đều là đỉnh phong, các ngươi lấy đâu ra cái mặt dày cứng rắn với tiên thiên cảnh giới mà đi gây chuyện ở địa bàn người ta? Ngươi coi thường võ lâm thiên hạ, đối với hiệp khách đảo càng có nhiều lời lẽ khinh miệt. Lý Tứ lạnh giọng nói, tâm của ngươi không phải là khí cụ thiện đạo, cộng thêm ngươi nói lời yêu ngôn họa chúng kích động phong ba võ lâm giang hồ, ta vốn nên đánh chết ngươi giới trưởng, nhưng xét thấy phong vân giang hồ chưa nổi tai họa chưa sinh, ngươi vẫn còn cơ hội sửa đổi, chỉ cần đi theo chúng ta đến hiệp khách đảo. Không phải, các ngươi thật sự có bệnh rồi sao? Hạ Phàm trực tiếp cắt ngang lời bọn hắn, chút bản lĩnh này của các ngươi, bắt nạt mấy tên gà mở cựu lưu thì thôi đi, bây giờ lại dám đánh chủ ý lên đầu ta. Những người dưới đài một trận ồn ào, bọn hắn đều nghe ra, người hiệp khách đảo tự xưng chính nghĩa, cảm thấy tiên sinh kể chuyện suốt ngày xếp hạng luận đạo, ảnh hưởng an định võ lâm, cho nên muốn đưa tiên sinh đến tiên đảo trong truyền thuyết, nhưng tiên sinh lại không muốn. Có người tiếc nuối hỏi, tiên sinh, tại sao phải từ chối bọn hắn chứ? Đi tiên đảo mà, có thể trường sinh đó. Tại sao không đi? Đúng vậy, người bình thường muốn tìm Đông Hải tiên đảo còn không tìm được. Mọi người ngươi một lời ta một câu, dưới đài một trận ồn ào, đều không hiểu Hạ Phàm tại sao không đi hiệp khách đảo. Cái gì mà cái? Hạ Phàm quát khẽ một tiếng, vận lên nội lực, lập tức cả hội trường nghe kể chuyện yên tĩnh trở lại, mọi người đều bị hắn dọa sợ, cái gì trường sinh, cái gì tiên đảo, chưa ngủ dậy sao? Trên đảo người ta chỉ có cháo lạc bát nấu bằng thuốc độc, lấy đâu ra tiên dược cho các ngươi ăn? Muốn trường sinh sao không đi tu tiên? Không dựa vào bản thân dựa vào người khác, có thể trường sinh sao? Hạ Phàm một trận quát mắng, dưới đài càng thêm yên tĩnh. Hơn nữa thính giả nghe ý của Hạ Phàm, hình như tiên sinh kể chuyện biết nhiều nội tình hơn về thành tiên và trường sinh. Ngươi ngay cả cháo lạc bát cũng biết. Ánh mắt Lý Tứ lạnh đi, những điều này đều là bí mật không truyền ra ngoài, ngươi từ đâu mà biết? Chẳng lẽ ngươi đã từng đến hiệp khách đảo của chúng ta? Hay là ngươi căn bản chính là tiểu đồng trốn ra từ hiệp khách đảo? Này, nói chuyện chú ý một chút. Có người dưới đài không vui với việc Lý Tứ nghi ngờ Hạ Phàm như vậy, tiên sinh là bậc cao nhân, các ngươi đừng bôi nhọ tiên sinh. có người muốn trường sinh, tự nhiên rất tôn trọng và kính sợ người đến từ hải đảo phương đông. Nhưng fan hâm mộ của Hạ Phàm ai quản ngươi là ai? Lăng Mạ Tiên Sinh chính là Lăng Mạ tín ngưỡng của bọn hắn. Tiên sinh cao quý lắm, ngươi dám nói tiên sinh là người trốn ra từ chỗ các ngươi sao? Trong chốc lát tiếng chửi bới và hỏi han dưới đài hỗn loạn vô cùng, khiến cả hội trường nghe kể chuyện một mảnh hỗn loạn. Hạ Phàm trong lòng nổi giận, nhìn về phía Trương Tam Lý Tư nói, nhân lúc ta bây giờ còn chưa quay lại, các ngươi mau cút đi. Bằng không lát nữa sẽ không đơn giản chỉ là động miệng đâu. Kính rượu không uống lại muốn uống rượu phạt. Trương Tam bước lớn ra, nội lực cương mãnh trầm hậu khắp người rung động, trong vòng ba thước quanh thân quần quận như quả bóng khí thép, cương khí mãnh liệt gào thét chấn động. Xem ra ngươi tên tặc nhân gây họa võ lâm này là muốn ta trực tiếp đánh chết ngươi ở đây. Xoẹt. Không đợi Hạ Phàm nói chuyện, thiếu tư mệnh bay lượn ra, lại còn hai tay vẫy một cái, ra tay trước. Ấy. Hạ Phàm vẻ mặt ngơ ngác, thiếu tư mệnh này là ý gì? Bảo nàng bày tỏ thái độ nàng chết cũng không mở miệng, nhưng bây giờ lại ra tay vì mình nên chiến thưởng thiện phạt tác nhị sứ là sao? Thiếu tư mệnh nắm giữ chức vụ trưởng lão một thuộc ngũ hành của âm dương gia, công pháp thủ đoạn đều liên quan mật thiết đến thuộc tính mộc. Nàng vừa ra tay, lập tức vô số lá rụng bay quật lên cách đó mấy chục trượng, đột nhiên dừng lại trong hư không, sau đó mỗi chiếc lá rụng đều hóa thành lưu quang bắn nhanh về phía Trương Tam. Thủ đoạn trích diệp phi hoa này đã đạt đến hóa cảnh. Thiếu tư mệnh tiên tiên cảnh giới đã đạt đến thất trọng cảnh, thực lực mạnh mẽ, nội công tinh tế, mỗi chiếc lá cây giống như một phi đao ám khí sắc bén đánh ra. Công pháp của thiếu tư mệnh hoa lệ, chiêu thức phiêu dật, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn thúc đẩy công lực trong cơ thể, vô số phi nhận quanh thân gào thét phóng xuống, vây quanh Trương Tam mãnh liệt thu hoạch. Trương Tam lộ ra một nụ cười lạnh, hai lòng bàn tay vẽ tròn đẩy ra, cương khí ba thước chấn động quét ngang, tất cả phi diệp công pháp thuộc tính mộc do thiếu tư mệnh đánh ra đều bị Trương Tam chặn lại. Hừ. Trương Tam dựa vào nội lực hộ thể mạnh mẽ của mình, bước lớn đuổi theo, đột nhiên một trường nghiêng đánh ra. Khai bia thủ bình thường không có gì lạ, dưới nội lực thế lớn lực nặng của hắn lại có uy thế sấm sét, người cách đó một trượng đều cảm nhận được lực xung kích bức người đó. Chương 77, đập nát đầu chó của bọn hắn. Thiếu tư mệnh hệ phu không tiến hóa. Chương 77, đập nát đầu chó của bọn hắn. Thiếu tư mệnh hệ phu không tiến hóa. Khán giả dưới đài nhao nhao kinh hô lùi về phía sau, trưởng kình của Trương Tam quá mạnh, những người hơi gần một chút đều cảm thấy khí tức tắc nghẽn lồng ngực gần như muốn nổ tung. Thiếu tư mệnh bay người lên, một tay phủ vân che nhật điểm xuống, đẩy vào trưởng kình khai bia thủ của Trương Tam mượn thế tránh ra. Thực lực Trương Tam mạnh hơn thiếu tư mệnh không dám đối đầu trực diện, nàng dựa vào thân pháp cực nhanh, lướt sát mặt đất bay ra, phất tay một cái vung ra một chiêu tiên nhân chỉ lộ vô cùng quen thuộc với khán giả, cấu móc đâm tới. Công pháp của Trương Tam cương manh bá đạo, nhưng thân pháp lại ít có sự cản trở, lúc này một chiêu dùng hết không đổi kịp thiếu tư mệnh, phía sau thiếu tư mệnh một kích đập đến, hắn lại không kịp quay người phòng ngự, trong nháy mắt khí hồng một ngón tay của thiếu tư mệnh đâm mạnh vào người Trương Tam. Hay! Khán giả dưới đài reo hò. Một đại hán uy mãnh đuổi theo đánh một cô gái trẻ vốn đã không được lòng người, huống hồ cô gái đó dường như còn ra mặt vì tiên sinh kể chuyện, hảo cảm trong lòng mọi người tăng vọt, cho nên thấy thiếu tư mệnh một kích đánh trúng Trương Tam, đều nhao nhao vỗ tay hò reo. Tuy nhiên khí xoáy quanh thân Trương Tam chấn động, chỉ thấy tiên thiên cương khí của hắn từ lòng bàn chân tràn đầy lên, quấn quanh cơ thể một vòng, hóa thành một đạo dáng chiều quét ngang ra. Tiên nhân chỉ lộ thiếu tư mệnh đánh trúng hắn lại không hề có tác dụng. Xem ra người hiệp khách đảo uống cháo lạc bát nhiều quá, bất kể là độ dày và độ thuần khiết của nội lực, thậm chí là thể chất đều được đề thăng rất nhiều. Hạ Phàm bên cạnh bình luận, nếu sức chiến đấu của bọn hắn là 5, thì lực phòng ngự cơ thể của bọn hắn ít nhất là 10. Muốn tay không dựa vào nội lực đánh bại bọn hắn, không cao hơn một cảnh giới là không làm được. Trong mắt lạnh lùng của thiếu tư mệnh đang giao đấu với Trương Tam trên sân lóe lên một tia dị sắc. Thực lực nàng vốn đã kém Trương Tam vài phần, bây giờ thi triển nhiều nhập môn vẫn không có tác dụng, bản thân lại lướt nhẹ khắp sân, nội lực tiêu hao xa hơn Trương Tam, dưới tình thế này, kết cục thất bại không nghi ngờ gì. Tránh ra, để ta. Phía sau chỉ nghe thấy một tiếng quát giận dữ, một bóng người nhẹ nhàng linh hoạt đột nhiên xông vào vòng chiến của hai người. Một luồng kiếm quang bùng nổ dữ dội, kiếm khí quần quật gào thét cuốn lên. Thiếu tư mệnh nhíu mày, lập tức rút lui, bay ra khỏi vòng chiến. Nàng nhìn kỹ lại, hóa ra chính là Chu Chỉ Nhược cầm kiếm xông tới, giao thủ với Trương Tam. Thiếu tư mệnh nghi hoặc nhìn về phía Hạ Phàm, vốn tưởng là do Hạ Phàm ra lệnh, nhưng lại thấy Hạ Phàm ung dung tự tại ngồi một bên nhận hạt dưa trà nước do Bảo Đình mang tới, xem kịch vô cùng say sưa. Đổi người khác kết quả cũng như nhau thôi. Trường pháp của Trương Tam nhanh như chớp, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, thân pháp phiêu hốt, lao về phía Chu Chỉ Nhược tấn công. Đãng kiếm thức. Chu Chỉ Nhược nhấc kiếm rung lên, kiếm hoa lướt nhanh, một kiếm phân quang hóa thành 9 kiếm, 9 kiếm rung lên lại hóa thành 18 kiếm, từng kiếm chớp nhoáng lao về phía khoảng trống thoáng qua của Trương Tam. Ô. Trương Tam kinh ngạc trước sự hiểm hóc và sắc bén của kiếm pháp này, hắn thu trưởng phong lại, nội công toàn thân bùng nổ, quay người nén khi muốn cứng rắn đón nhận kiếm khí của Chu Chỉ Nhược. Phụt. Tuy nhiên, giữa lúc mấy kiếm đang lao tới, đột nhiên một đóa máu tươi bay lên. Trong kiếm khí liên miên không dứt mà Chu Chỉ Nhược đánh ra, có một đạo kiếm khí cực kỳ khác biệt, nó xuyên thấu nội lực hộ thể của Trương Tam, lập tức đâm thủng phòng ngự của Trương Tam, đánh ra một đóa máu, phá khí tức. Trương Tam chợt nhận thấy một cơn đau ập đến, hắn gầm lên giận dữ, cương khí toàn thân quần quật nổi lên, như sóng khí xông thẳng lên. Hắn trở tay hai ngón tay kẹp lại, trong chớp nhoáng kẹp lấy thân kiếm đang không ngừng đâm vào, sau đó trở tay một trường đánh về phía Chu Chỉ Nhược. Lối đánh bán máu này của Trương Tam khiến khán giả dưới đài biến sắc, không ngờ sau khi bị đâm một kiếm, hắn không những không rút lui, ngược lại còn đưa tay kiềm chế kiếm của Chu Chỉ Nhược, sau đó mạnh mẽ phản công. Khoảng cách gần như vậy, cả hai người đều là tiên tiên cao thủ, Chu Chỉ Nhược không thể tránh né, nàng lập tức nén một hơi khí xuống, thiên trọng lãng trong cơ thể chất chồng lên nhau, vô cầu dịch quyết đã nâng nội lực của nàng lên đến cực hạn.
Hự, Chu Chỉ Nhược không né tránh, thôi động nội công mạnh nhất, một trưởng đột ngột đánh ra, trực tiếp đối chọi với trưởng lực hùng hậu của Trương Tam giữa không trung.
Ầm, một tiếng nổ dữ dội truyền đến, nội công mạnh mẽ của hai tiên thiên cao thủ đối chọi nhau, xung lực nội lực sinh ra tản ra khắp nơi, vô số khán giả xung quanh đều bị dư chấn làm cho ngã nghiêng, thậm chí những người ở hàng ghế đầu gần hơn còn bị chấn động đến mức thổ huyết ngất xỉu. Hạ Phàm nhìn thấy fan của mình bị đánh ngã nhiều như vậy, lập tức không vui. Hắn lấy ra hai viên cao cấp đại hoàn đan đưa cho Bảo Đinh, nói: "Nghiền nát nó ra, nấu đều 20 nồi canh, mời thính giả uống miễn phí canh đại bổ." Bảo Đinh nhìn tình hình dưới này, lập tức nhận lấy đan dược, giơ ngón cái với Hạ Phàm: "Lão bản quan tâm thính giả như vậy, khiến ta bội phục. Mặc kệ ngươi, bớt nói nhảm." Hạ Phàm nhấc chân đá một cái vào Bảo Đinh đang định hót, đuổi hắn đi làm việc. Bên kia Chu Chỉ Nhược đối trưởng với Trương Tam, người bị hất bay ra, liên tiếp lùi lại mấy bước mới lấy lại được sức, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi: "Ca ca, chuyện này không giống với lời đồn. Chẳng phải ca nói hiệp khách đảo nhập môn không được sao? Sao người này sức tay lại mạnh đến thế?" Nhìn lại Trương Tam, sau khi bị Chu Chỉ Nhược đâm một kiếm, một trưởng đơn vẫn có công lực mạnh mẽ vô cùng đánh lui nàng, bản thân hắn đứng bước tại chỗ, sàn đài kể chuyện bị hắn dâm ra một cái hố lớn, Trương Tam cũng khỏe miệng dỉ máu, nhưng vết thương đều là do kiếm thương gây ra, liều mạng đối trưởng hoàn toàn không bị thương. Hạ Phàm chậm rãi bước tới, đưa tay ấn vào lưng Chu Chỉ Nhược, thôi công hóa giải, giúp nàng điều hòa khí huyết, bình ổn nội lực đang quẩn quẩn trong cơ thể. "Nha đồng đốc, ngươi dùng kiếm đánh hắn chiếm hết ưu thế, sao lại đối trưởng với hắn làm gì? Người ta không chỉ cảnh giới cao hơn ngươi, nội công còn tinh thuần hơn ngươi." Trương Tam đã đắm mình trong võ học mấy chục năm, nội công cực kỳ tinh thuần, mạnh hơn cả cao thủ cùng cấp bậc thông thường. Chu Chỉ Nhược tuy thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng chưa tinh tu củng cố cảnh giới bản thân, cho nên dưới sự đối chọi trực diện, lập tức lộ ra sự yếu thế. Thiếu Tư Mệnh lạnh lùng liếc nhìn Chu Chỉ Nhược, người thay thế nàng ra tay, kết quả chưa đến 20 chiêu đã bại, nàng lạnh nhạt bước ra, muốn đánh tiếp. "Ê ê ê, đủ rồi đủ rồi." Hạ Phàm đang trị thương cho Chu Chỉ Nhược, thấy Thiếu Tư Mệnh lại muốn ra mặt vì hắn, vội vàng gọi lại: "Ngươi nghỉ ngơi một lát đi, người này để ta." Lời Hạ Phàm vừa thốt ra, những người xung quanh im lặng, ngay sau đó bùng nổ tiếng hoan hô như núi lở biển đảo. "Lão bản cố lên, đánh chết hai cái vương bắt đàn này. Dám đánh lao bả của lão bản ngươi đập nát đầu chó của bọn hắn đi." Những lần Hạ Phàm ra tay trước đây đều vô cùng đặc sắc, bất kể đối thủ mạnh đến đâu, hắn luôn có thể dễ dàng nghiền ép đối thủ. Bây giờ Hạ Phàm cuối cùng cũng ra tay, điều này khiến khán giả dưới đài một trận hưng phấn reo hò. Hơn nữa, lão bà Chu Chỉ Nhược đáng yêu, linh hoạt và gần gũi như vậy, bình thường rất được khán giả yêu thích, nay thấy Chu Chỉ Nhược bị đánh đến thổ huyết, sự phẫn nộ của khán giả có thể tưởng tượng được. Thiếu Tư Mệnh nghe Hạ Phàm muốn ra tay, lại nhìn phản ứng của khán giả dưới đài. Nàng hiểu rằng lúc này nếu mình còn cố gắng ra mặt, người bị mắng có lẽ sẽ là mình. Bởi vì bây giờ khán giả muốn xem Hạ Phàm ra tay, ai xen vào lúc này chính là đối đầu với khán giả. Trương Tam liên tục điểm vào mấy huyệt đạo trên người, cầm máu vết thương, sau đó vung tay vứt bỏ thanh kiếm trên tay, lạnh lùng nhìn về phía Hạ Phàm, nói: "Ta khuyên ngươi đừng lãng phí nội lực để trị thương cho nàng, kẻo lát nữa không còn." Ông. Hạ Phàm đang ấn một trưởng lên người Chu Chỉ Nhược để thôi công hóa huyết cho nàng, ánh mắt trầm xuống, bàn tay kia đột nhiên giơ lên, năm ngón tay trương mạnh thi triển ra một đạo hồng quang, một luồng tiên thiên cương khí mãnh liệt bá đạo đột nhiên cuốn lên sát mặt đất lao về phía Trương Tam. Sát mặt Trương Tam kinh hãi, khi công lực của Hạ Phàm vừa mở ra, hắn lập tức như rơi vào vũng bùn, không thể tự chủ bị tiên thiên cương khí của Hạ Phàm cuốn lấy, hút về phía Hạ Phàm. A! Trương Tam trong lòng vừa kinh vừa giận, lúc này mới phản ứng kịp cảnh giới tu vi của Hạ Phàm đã đạt đến tông sư cấp bậc, bản thân hắn là một đại viên mãn tiên thiên cao thủ mà dám tác chiến với hắn, quả thực là tìm chết. Nộ trầm giang hạ. Trương Tam đang ở giữa không trung nhưng không cam lòng bó tay chịu chết, đột nhiên cưỡng ép thôi công, hai trưởng mạnh mẽ bổ xuống về phía Hạ Phàm. Chỉ thấy cách không ba trượng, hai đạo khí mang cương khí màu đỏ như lũ lụt xông ra, đánh thẳng vào đầu Hạ Phàm. Tuy nhiên, Hạ Phàm vung tay gạt một cái, sử một chiêu lửa đi cối xay lăn nhẹ nhàng đẩy lên đạo cương khí đó, tiên thiên cương khí cuồng mãnh của Trương Tam vậy mà bị Hạ Phàm tùy tiện đánh lệch, nổ tung ở nơi xa. Đúng lúc này, chiêu thức của Trương Tam đã hết, hắn đột ngột ngã nhào đến trước mặt Hạ Phàm. Hạ Phàm vung tay ôm lấy, trưởng phong biến đổi, hắn sử một chiêu tiên nhân phụ đỉnh hướng về đỉnh đầu Trương Tam mà sở tới. Khán giả dưới đài như được tiêm máu gà, hưng phấn kích động reo hò. Bọn hắn từng chứng kiến một lão già dùng tiên nhân phụ đỉnh sờ một con quái vật tóc xoăn đến thổ huyết, không ngờ hôm nay lại có thể thấy tiên sinh kể chuyện cũng dùng chiêu này để sờ chán người khác. Đám đông lập tức xôi trào. Trương Tam nhìn thấy trưởng này đánh tới, lòng như cho nguội, nếu mình trúng chiêu này, chắc chắn phải chết. Không ngờ trước mặt tông sư, tiên thiên cao thủ lại không đỡ nổi một chiêu. Ầm. Đột nhiên, một bóng người từ góc nghiêng lao tới, Lý Tứ vừa nãy còn ở xa đã ra tay, hai trưởng của hắn hổ hổ sinh phong, một chiêu khoa phụ chụp nhật chém chéo hai bên, đánh vào hai khoảng trống của Hạ Phàm. Hạ Phàm cười lạnh một tiếng, người đứng tại chỗ, chân không nhúc nhích, bàn tay đang sở chán Trương Tam nhanh chóng thu về, hóa trưởng thành chỉ, hư không điểm hai cái, hai đạo khí kình nhanh như điện, điểm vào sườn Lý Tứ trước khi hắn kịp phản ứng. Lý Tứ kêu lên một tiếng đau đớn, chiêu thức hoàn toàn tan vỡ, lúc này hắn áp sát lên, bị Hạ Phàm một chỉ phá công, chợt thấy bàn tay Hạ Phàm lật lại, lại quay đầu hướng về phía mình mà tiên nhân phụ định sở tới. Lý Tứ suýt nữa tức đến thổ huyết, mình liều mạng sống tới để cứu Trương Tam, kết quả bây giờ Trương Tam thoát nạn, ngược lại bản thân mình lại bị tiên nhân phụ định sao? Lưu Thủy đoạn nhạc. Trương Tam lúc này đã lấy lại được hơi, hai chân lăng không có lên, mạnh mẽ quét ngang qua, tấn công Hạ Phàm để cứu Lý Tứ khỏi nguy nan. Ánh mắt Hạ Phàm khinh miệt quét qua, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái, một luồng kình phong mạnh mẽ quét tới, trực tiếp thổi lệch thân hình Trương Tam, sau đó lại là một chiêu tiên nhân phủ đỉnh hướng về trán Trương Tam mà sở tới. Lý Tứ thấy vậy, cũng không quan tâm đến đôi tay đau nhức của mình, mạnh mẽ sử chiêu lực phách hoa sơn, đội vàng cứu Trương Tam. Hạ Phàm lại vung tay một chiêu tiên nhân chỉ lộ khí kình đâm Lý Tứ tại chỗ thổ huyết, sau đó trưởng lực lật lại lại là tiên nhân phủ đỉnh hướng về Lý Tứ mà sở tới. Trương Tam ngã xuống đất còn chưa kịp thở, thấy Lý Tứ lại thổ huyết lại bị người ta sở đầu, không màng đến những chuyện khác, cưỡng ép tụ nội lực xông lên, một chiêu bạch hạc lượng xí đánh vào lưng bên Hạ Phàm. Hạ Phàm lộ ra một nụ cười quỷ dị, quay trưởng bắt lấy chân Trương Tam kéo mạnh lại, sau đó lại là một tiên nhân phủ đỉnh hướng về trán Trương Tam đang mất thăng bằng mà sở tới. Khán giả dưới đài cười không ngậm được miệng, bọn hắn thấy một cảnh tượng vô cùng hài hước. Trên đài, hai cao thủ vây quanh lão bản kể chuyện tấn công dữ dội, nhưng ai lên cũng bị lão bản sờ một cái vào trán. Chỉ trong chốc lát, ba người đã giao thủ không dưới 20 chiêu, Trương Tam Lý Tứ bị sờ không dưới mười mấy lần, hai người lại như thú bị nhốt đấu tranh vô lực trốn thoát. Tiên sinh kể chuyện công pháp cũ kỹ nhưng thực dụng, chỉ trong 2-3 chiêu đã bức hai người xoay vòng như đèn cù dưới trường của hắn, phải chạy trối chết. Chương 78, Cửu Châu chấn động. Thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thiên tài lại là. Chương 78, Cửu Châu chấn động. Thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thiên tài lại là. Trong bao xương, Lý Tầm Hoan nhấp một chén rượu nhỏ, cười nói, công lực của tiên sinh càng ngày càng tinh thuần và huyền diệu, tuy lối đánh hơi có vẻ bù bề, nhưng đã có vài phần thần vận của Trương Tam Phong lão tiền bối. Trương Tam Phong có thể tiên nhân phụ đỉnh khiến Cửu Ma chí thổ huyết, lúc này Hạ Phàm cũng tiên nhân phụ đỉnh khiến Trương Tam Lý Tứ hai người nội lực gần như khó mà tiếp tục. Phụt. Lúc này cuộc chiến đã qua 40 chiêu, Trương Tam nhìn thấy tay Hạ Phàm lại một lần nữa sờ về phía đầu mình, hắn giận không thể kiềm chế, mạnh mẽ nén nội lực muốn phản kích, nhưng một luồng nhiệt khí trong lồng ngực đi sai, nội tức của hắn lúc này hỗn loạn, một hơi khí không nén lên được, lập tức phun ra một đốm máu, không đợi Hạ Phàm phụ đỉnh, bản thân hắn đã không thể kiên trì nổi, công lực hao hết suy sụp thổ huyết ngã xuống đất. Lý Tứ cũng đã dầu hết đèn tắt, chen lên muốn cứu Trương Tam. Kết quả bất ngờ thấy Hạ Phàm lại bỏ Trương Tam quay tay lại là tiên nhân phụ đỉnh sở về phía mình. Lý Tứ tức đến bảy khiếu bốc khói, lúc này hắn nào còn không biết, người này đang đùa giỡn bọn hắn hai người. Với tu vi của hắn, nếu muốn giết người, vừa nãy ở trường đầu tiên đã có thể đánh chết bọn hắn hai người rồi. Và sở dĩ Hạ Phàm trêu đùa bọn hắn hai người lâu như vậy, hoàn toàn là để tái hiện truyền thuyết tiên nhân phụ đỉnh trên giang hồ kia. Lý Tứ nghĩ đến đây, nội tức cũng lập tức hỗn loạn, hắn nhất thời không kiểm soát được nội lực mạnh mẽ đi sai trong cơ thể, cũng như Trương Tam, mạnh mẽ thổ huyết ngã xuống. Trong khoảnh khắc, trong ngoài trường đấu im lặng. Hạ Phàm trong lúc một tay trị thương cho Chu Chỉ Nhược, dùng một chiêu tiên nhân phủ đỉnh, sở khiến hai tiên thiên cảnh giới đại viên mãn cao thủ thổ huyết ngất xỉu. Lại thấy tiên nhân phủ đỉnh giận bại cường địch. Khán giả dưới đài kích động reo hò, tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang lên không ngớt. Chu Chỉ Nhược đứng gần nhất vẻ mặt ngơ ngác, khi nào ta mới có thể học được tiên nhân phủ đỉnh lợi hại như ca ca? Hạ Phàm cười ha ha, trưởng kinh nhẹ nhàng đẩy lên, từ từ thu hồi nội lực, nội thương của Chu Chỉ Nhược bị Trương Tam đánh ra đã được điều hòa khí huyết, trong vài ngày Chu Chỉ Nhược có thể khỏi hẳn, hơn nữa được Hạ Phàm thôi công tương trợ, kinh mạch của nàng càng thêm dẻo dai, thực lực càng mạnh. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm, lão bản kể chuyện có khí phách anh hùng cái thế, chỉ trong chớp mắt hôi phiên diệt, tay ôm mỹ nhân, quyền trấn cương địch, thật có phong thái của tuyệt thế cao thủ. Thiếu Tư Mệnh đứng một bên nhìn ánh mắt Hạ Phàm cũng có chút độc lòng, rõ ràng hơn một tháng trước giang hồ đồn rằng Hạ Phàm vẫn giao thủ với Quỷ Cốc bằng tiên thiên cao thủ cảnh giới, sao thoáng cái Hạ Phàm lại đã đạt đến mức độ này rồi. Kéo xuống, Hạ Phàm nói với mấy tiểu nhị xung quanh, cứ bước vào phòng nào đó đi, không cần quản bọn hắn, đợi bọn hắn tỉnh lại rồi hỏi chuyện. Đã có người chạy ra, khiên thưởng thiện phạt ác nhị sứ bất tỉnh nhân sự trên đài kể chuyện đi vào khách sạn tiền viện. Dưới đài lại vang lên một tràng vỗ tay, hai người kia rõ ràng không có ý tốt với lao bản kể chuyện, nhưng không ngờ lao bản kể chuyện lại có lòng dạ rộng rãi không để ý, vẫn thả cho hai người một con đường sống, lập tức giành được không ít thiện cảm. Lúc này Hạ Phàm quay đầu thấy Bảo Đình đã dẫn người khiêng rất nhiều nồi lớn đi ra, Hạ Phàm quạt giấy điểm một cái, chỉ vào những cái nồi đó nói với mọi người dưới đài, chư vị, các ngươi có lộc ăn rồi, các ngươi ở đây nghe kể chuyện, thường xuyên bị người đến gây rối làm bị thương. Xét thấy mọi người tiêu tốn không ít tiền trà nước ở chỗ ta, cho nên hôm nay tiệm ta đã làm một món canh tầm bổ, mời mọi người nếm thử miễn phí. Mọi người nghe nói còn có canh thuốc miễn phí để uống, lập tức đều háo hức muốn thử, trong miệng không ngừng khen ngợi lao bản kể chuyện hào sảng. Bao Đinh sớm đã chỉ huy một nhóm tiểu nhị mang nồi niêu bát đĩa lần lượt phân phát, để tất cả khách hàng đều ngồi ngay ngắn, tránh lộn xộn có người uống ké phần thứ hai. Cao cấp đại hoàn đan là thuốc chữa thương lớn, người bị trọng thương sau khi dùng lập tức có hiệu quả rõ rệt. Cho nên dù đã pha loãng thành 20 nồi, hiệu lực của thang thuốc vẫn còn một chút. Những người vừa nãy bị đối trưởng chấn động ngất xỉu, bị thương, sau khi uống bát canh thuốc này, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, vết thương trong cơ thể lập tức lành lại. Những người không bị thương càng thêm thai thính mắt sáng, cơ thể thoải mái. Không lâu sau, đông đảo khán giả đều đã dùng canh thuốc và không tiếc lời khen ngợi canh thuốc có hiệu quả rõ rệt. Lão bản, còn nước không? Lão phu trong nhà bị bệnh đã lâu, ta muốn mang một bát về cho hắn nếm thử. Có người nói. Đúng vậy. Tiên sinh còn không? Ta cũng muốn mang một bát về cho nương tử nhà ta thử. Tiên sinh canh thuốc này cảm giác như thần dược cứu mạng vậy, ta muốn thêm một bát nữa. Ta muốn 10 bát, ta muốn 3 bát, ta muốn 12 bát. Hạ Phàm nghe xong, cười mắng, các ngươi cái đám không biết tốt xấu này, ta là người kể chuyện, ta đâu phải người bán thuốc, các ngươi muốn chữa bệnh cứu người, đi trấn trên mua thuốc của làng chung là được, tìm ta làm gì? Khán giả dưới đài nghe xong, đều rất thất vọng, canh thuốc có hiệu quả rõ rệt như vậy mà không còn nữa thật đáng tiếc. Tuy nhiên, tiên sinh kể chuyện có thể không tiếc lấy ra canh thuốc tốt như vậy để chiêu đãi bọn hắn từ tận đáy lòng càng thêm kính phục tiên sinh. Lúc này Hạ Phàm nhìn trời còn sớm, quạt giấy nhẹ nhàng mở ra, mỉm cười nói, tuy hôm nay xảy ra không ít chuyện, nhưng bây giờ tâm trạng chúng ta rất tốt phải không?
Phải.
Khán giả dưới đài đều đồng thanh đáp lại. Lại có kịch hay để xem, lại có thuốc nước để uống, tâm trạng sao có thể không tốt? Vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta sẽ xếp hạng thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thiên tài, Tiềm Viên Chi Long, hậu khởi chi tú mạnh nhất kiếm đạo. Hạ Phàm lớn tiếng nói. Mọi người dưới đài xôn xao, bọn hắn ai nấy đều thần sắc phấn chấn. Cuối cùng cũng đến rồi. Ngày nào cũng túc trực ở đây, nghe tiên sinh kể chuyện thỉnh thoảng đánh giá xếp hạng những kiếm đạo tiềm lòng chi sĩ trong thiên hạ, bây giờ cuối cùng đã đợi được hậu khởi chi tú xếp ở vị trí thiên hạ đệ nhất này xuất hiện rồi. Tiên sinh, lần này kiếm đạo thiên tài này sẽ không phải là người Trung Châu nữa chứ? Lúc này có người dưới đài hỏi. Vấn đề này gây ra không ít xôn xao, dù sao Trung Châu đã xếp hạng quá nhiều kiếm đạo thiên tài, chiếm quá nhiều phần trong thiên hạ Cửu Châu, người ở những nơi khác nghe xong khó tránh khỏi không vui. Hạ Phàm khẽ cười, nói nghiêm khắc, người này có một nửa huyết thống Trung Châu, một nửa huyết thống tái ngoại. Nếu nhất định phải quy hắn về một khu vực, tương lai hắn sẽ trưởng thành tại Trung Châu, cũng sẽ vì Trung Châu mà chiến đấu. Coi hắn là người Trung Châu cũng không thành vấn đề. Mọi người dưới đài xì xào bàn tán, lập tức đều cảm thấy rối rắm với cách nói này của Hạ Phàm. Bởi vì Hạ Phàm đã nói, huyết thống Trung Châu của người này chỉ có một nửa, nhưng xét thấy tương lai hắn sẽ hoạt động ở Trung Châu và chiến đấu vì võ lâm Trung Châu, cho nên coi hắn là người Trung Châu cũng không có vấn đề gì. Tương lai. Tuy nhiên, một số âm thanh nhỏ bé lại nhanh chóng truyền đến từ trong đám đông, đây không phải là lần đầu tiên tiên sinh kể chuyện nhắc đến chuyện tương lai. Tiên sinh kể chuyện khẳng định như vậy về những chuyện sắp xảy ra trong tương lai, liệu hắn có thực sự có thể nhìn trộm thiên cơ, dự đoán những chuyện chưa xảy ra? Tiên sinh nói tương lai là ý gì? Có người mở miệng hỏi. Bởi vì hắn còn chưa ra đời. Hạ Phàm nhún vai nói. Lần này gây ra sự chấn động càng mạnh mẽ hơn, vô số người đều đứng dậy, đưa ra chất vấn của mình, bọn hắn hoàn toàn không biết tại sao tiên sinh kể chuyện lại dám xếp hạng một người còn chưa ra đời. Chưa ra đời, chẳng phải tương đương với không tồn tại sao? Đứng đầu kiếm đạo tiềm long bảng thiên hạ, cổ phiếu tiềm năng mạnh nhất, lại được bình chọn cho một người không tồn tại sao? Tại sao? Có người lớn tiếng hỏi, tại sao tiên sinh lại bình chọn cho một người hiện tại còn chưa ra đời? Tiếng hưởng ứng vang lên không ngớt, rõ ràng đều là bất mãn với bảng xếp hạng này của Hạ Phàm. Hạ Phàm ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía xa xa đầy suy tư, chậm rãi nói là chưa ra đời, thực ra cũng sắp rồi phải không? Mọi người đều kinh ngạc không chắc chắn, tiên sinh ngay cả một người có ra đời hay không, khi nào ra đời cũng biết sao? Hạ Phàm cười như không cười nhìn mọi người, lộ ra một tia cười xảo quyệt, chuyện này ai mà biết được. Mọi người nổi giận, ngươi nói không biết, nhưng vừa nãy rõ ràng người khẳng định đoán chắc là ngươi mà. Rốt cuộc câu nào của ngươi là thật? Giữa người với người còn có thể giao tiếp tốt được không? Tiên sinh, vậy thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thiên tài là người ở đâu? Phụ mẫu hắn là ai? Tên là gì? Có người mở miệng hỏi. Hạ Phàm nhìn người đó một cái đầy thâm ý, nói, tên phụ mẫu hắn ta sẽ không nói, nơi trốn các ngươi cũng không cần biết, kẻo mang đến tai họa vô cớ cho người ta. Các ngươi chỉ cần biết, kỳ tài mạnh nhất kiếm đạo chưa ra đời đó tên là Long Nhi là được. Vị trí đầu tiên kiếm đạo tiềm long bảng, Long Nhi là một người chưa ra đời. Tin tức này nhanh chóng càn quét khắp đại giang nam bắc, ngũ hồ tứ hải, thiên hạ Cửu Châu, mặc dù trước đây bảng xếp hạng bình thư của khách kể chuyện lũng hưu ít nhiều cũng có người nghi ngờ, nhưng mấy kiếm đạo kỳ tài bị người ta tiếp xúc đều được chứng minh quả thực thiên phú phi thường, cho nên phần lớn mọi người vẫn chấp nhận bảng xếp hạng của Hạ Phàm. Chỉ là bảng xếp hạng lần này, sóng gió sinh ra lại vô cùng dữ dội, nhất thời trong võ lâm thiên hạ, vô số trẻ sơ sinh đều đua nhau đặt tên là Long Nhi. Xét thấy Long Nhi mà Hạ Phàm nói có một nửa huyết thống Trung Châu, cho nên trong thời gian cực ngắn, trẻ sơ sinh tên Long Nhi trong lãnh thổ Trung Châu liên tục bị cướp. Một lời bình luận của Hạ Phàm khiến thiên hạ gần như mất cân bằng, võ lâm động loạn. Một số người tự xưng là chính nghĩa chi sĩ cố gắng đến ngăn cản Hạ Phàm tiếp tục kể chuyện, nhưng nghe nói thưởng thiện phạt ác nhị sứ của hiệp khách đảo tiên đảo hải ngoại bị khách kể chuyện lũng hữu tiên nhân phủ đỉnh đến thổ huyết mất xỉu, toàn bộ giang hồ những tiếng nói lên án khách kể chuyện lũng hữu lập tức biến mất. Giang hồ vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng do bảng xếp hạng kiếm đạo tiềm long bảng gây ra vô cùng nghiêm trọng. Đại Minh Trung Châu, Hoa Sơn, Tư Quá Nhai Hậu Sơn. Độc Cô Cầu bại trên người đeo một thanh mục kiếm bị gãy một đoạn, đứng trước vách đá, nhìn những chiêu thức nhập môn do ma giáo thập trưởng lão để lại, khịt mũi coi thường, thô bị không chịu nổi, làm ô mắt ta. Nhập môn của tiền bối kinh thế thông thần, tự nhiên thấy võ học tinh diệu như thế này không đáng để mắt. Lệnh Hồ Sung đang luyện kiếm bên cạnh nói, võ học nhập môn tinh diệu sâu xa huyền kỳ trong thiên hạ nhiều lắm, so với nhập môn trên vách đá này không biết huyền diệu hơn bao nhiêu. Độc Cô Cầu bại quay người lại nói với Lệnh Hồ Sung, làm người phải khiêm tốn hiếu học, tư chất ngươi không tệ, chỉ là hơi phù phiếm. Đợi ngươi rèn luyện tâm tính thêm một chút, ngày khác lên núi võ đang giao chiến với truyền nhân võ đang, phần thắng sẽ nhiều hơn vài phần. Độc Cô Cửu Kiếm này đã tinh thâm kỳ diệu vô cùng, chẳng lẽ trên đời còn có nhập môn tinh xảo hơn Độc Cô Cửu Kiếm? Lệnh Hồ Sung nói, không bằng tiền bối giảng giải kỹ hơn. Độc Cô Cầu bại lắc đầu, nói, cái gì nên dạy ta đều đã dạy rồi, tiếp theo xem bản thân ngươi linh ngộ, ngươi chính là kiếm đạo kỳ tài được thế gian công nhận, ta tin khách kể chuyện lũng hữu sẽ không lừa ta. Lệnh Hồ Sung nghi hoặc nhìn về phía Độc Cô Cầu bại, hỏi, lời nói của tiền bối sao giống như đang từ biệt ta vậy? Chẳng lẽ tiền bối muốn đi rồi? Độc Cô Cầu bại cười toe toét, ta vẫn không nhịn được sự tò mò, muốn đi xem một chút cái thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thiên tài có tiềm lực vô tận trong truyền thuyết kia. Chương 79, sự phẫn nộ của Tần Thủy Hoàng. Nưu đồ của Đại Minh Chu Đệ. Chương 79, sự phẫn nộ của Tần Thủy Hoàng. Nưu đồ của Đại Minh Chu Đệ. Hoa Châu Đại Tần, Hàm Dương Cung. Thủy Hoàng đế mặc huyền hắc long bào ngồi trên đế tọa, lạnh lùng nhìn xuống những người đang quỳ rạp dưới đất, uy áp đáng sợ khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sự chấn động cực kỳ mạnh mẽ, không dám thở mạnh.
Triệu Cao.
Thủy Hoàng đế lạnh lùng nhìn về phía Triệu Cao đang cúi đầu thấp nhất, hỏi, không có chút tin tức nào sao? Triệu Cao run rẩy nói, Mặc gia cơ quan thành đã bị vệ trang phá vỡ, nhưng vệ trang đột nhiên động thân đi Đại Trạch Sơn, mất tích. Còn Mặc gia Dương Nghiệt trốn đến Đông Hải Đông Quận, thần đã phái Lạc Vong toàn lực tìm kiếm. Còn về tin đồn trong dân gian, gần đây náo động ở Mỹ, vô số trẻ sơ sinh trên toàn quốc đều đua nhau đặt tên là Long Nhi. Thần đã phái người đi dò la nhiều phía, nhưng không có kết quả. Kiếm thánh của Đại Tần không giữ được, hậu khởi chi tú cũng không tìm thấy. Ánh mắt Thủy Hoàng đế lạnh đi, trầm giọng nói, ngươi biết bây giờ thiên hạ nhìn Đại Tần như thế nào không? Võ Lâm thiên hạ Cửu Châu, cười nhạo kiếm đạo Đại Tần yếu kém, tuy phong khí thượng võ cực mạnh, nhưng chỉ là hư danh. Tin đồn trong dân gian, không đáng tin. Triệu Cao mồ hôi đầm địa, không dám đối diện với Thủy Hoàng đế. Mặc gia Dương Nghiệt phải nhanh chóng tìm thấy, những chuyện còn lại, không cần ngươi quản. Thủy Hoàng đế lạnh lùng nói, chấm sẽ phái ảnh bí vệ tiếp quản những chuyện tiếp theo. Triệu Cao trong lòng chấn động, một tia oán độc ghen ghét chợt lóe qua, đầu hắn dán sát sàn nhà, cung kính nói, thần tuân chỉ. Vĩnh Ninh Châu biên nam địa vực, đại lý. Xong rồi, thế tử biến mất rồi. Trong hoàng cung, vô số người rối loạn thành một đoàn. Mau tìm thế tử, bây giờ người khắp thế giới đều muốn bắt thế tử, mau tìm hắn về. Và giữa đám người hoảng loạn, một thanh niên che mặt mặc áo vải thô cười trộm hai tiếng, giả vờ lẫn vào đám đông kêu gọi vài tiếng, sau đó chạy trốn ra ngoài hoàng cung. Trung Nam Sơn, Hậu Sơn, Cổ Mộ phái, thiên hạ đệ nhất kiếm đạo kỳ tài còn chưa ra đời. Lâm Triều Anh nghe những chuyện lạ giang hồ do Vương Trùng Dương mang đến, cười khẩy một tiếng, tiên sinh kể chuyện đó thực sự không bịa ra được nữa, cố ý tùy tiện đặt một cái tên để lừa người đi. Vương Trùng Dương nhìn Dương Quá đang cố gắng luyện công ở xa, vẻ mặt nghi hoặc nói, theo lý mà nói, một người tu vi thông thiên triệt địa, cũng không thể đạt đến mức độ nhìn trộm tiên cơ nhìn thấu tương lai, nhưng tiên sinh kể chuyện này trong vòng 2 tháng, tu vi từ hậu tiên cảnh giới đột phá đến tông sư sơ kỳ cảnh giới, tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi. Lâm Triều Anh dừng việc chỉ điểm kiếm pháp của tiểu long nữ và Lý Mặc Sầu, nghi hoặc nói, quả thực có điều kỳ lạ, người này biết khá nhiều chuyện, gần như vô sở bất chi. Hơn nữa với tốc độ tu luyện của hắn, cho dù hắn tự xếp mình ở vị trí đầu tiên tiềm long bảng, nói không chừng ngược lại càng khiến người ta tin phục. Tu vi võ học của hạ phàm luôn bị người ta bỏ qua, người có cảnh giới thấp chỉ biết hạ phàm rất lợi hại, nhưng lợi hại ở đâu thì không ai nói rõ được. Chỉ có những người có tu vi mạnh mẽ, cảnh giới cao thâm, mới có thể hiểu được thiên phú tập võ mà hạ phàm thể hiện trong vòng 2 tháng ngắn ngủi là kinh người đến mức nào. Cho nên dù hạ phàm là dựa vào đấu tự bí mới đánh ra huy danh, vẫn có rất nhiều tông sư cấp bậc trở lên cao thủ cho rằng, nếu hạ phàm toàn tâm toàn ý luyện kiếm, nói không chừng vị trí đầu tiên tiềm long bảng chính là bản thân hắn. Người nghe nói chưa? Lúc này Vương Trùng Dương lại nhắc đến một chuyện, tổ sư gia núi Võ Đang đã tìm lại được đồ tôn thất lạc nhiều năm, Trương Vô Kỵ xếp thứ 7 kiếm đạo tiềm long bảng. Và lệnh Hồ Sung xếp thứ 6 tiềm long bảng của Hoa Sơn phái đã gửi thiệp mời đến núi Võ Đang, bày tỏ hắn đang khổ học kiếm pháp, đợi đến khi kiếm pháp đại thành, sẽ lên núi lĩnh giáo kỳ tài Võ Đang. Ồ, thật sao? Trên mặt Lâm Triều Anh lộ ra nụ cười cổ quái, nàng nhìn về phía Dương Quá, gật đầu mỉm cười, nếu Dương Quá cũng đi núi Võ Đang thách đấu Trương Vô Kỵ, dùng kiếm pháp cổ mộ phái đánh bại kiếm pháp Võ Đang phái, vậy nếu thứ hạng tiềm long bảng của Dương Quá tăng lên, chẳng phải sẽ nâng cao uy vọng giang hồ của cổ mộ phái sao? Làm vậy không tốt lắm đâu. Vương Trùng Dương nói, làm như vậy là đang phá đài khách kể chuyện lũng hữu đó. Chẳng phải là muốn chứng minh cho đời thấy, bảng xếp hạng của khách kể chuyện lũng hữu là không đúng sao? Đây là chuyện của cổ mộ phái chúng ta, ngươi bớt xen vào đi. Lâm Triều Anh bất mãn nói với Vương Trùng Dương. Võ Lâm Thiên Hạ vì bảng xếp hạng vị trí đầu tiên kiếm đạo tiềm long bảng được công bố, dẫn đến toàn bộ Võ Lâm Thiên Hạ Cửu Châu động loạn, thậm chí đã ở một mức độ nhất định ảnh hưởng đến triều đình các nơi ở Cửu Châu. Trong đó, Đại Minh Trung Châu là nghiêm trọng nhất. Thiên tử Đại Minh đương nhiệm là Vĩnh Lạc Đại Đế Chu Đệ, một đời cường nhân với văn trị võ công hiển hách, dưới trướng hắn lại có vô số người giỏi chinh chiến. Chính vì thế, Đại Minh Giang Sơn mới có thể được củng cố vững chắc trong tình thế tứ chiến chi địa, khi mà tây diện là Hoa Châu Đại Tần, bắc diện là Hán Châu Đại Đường, nam diện là Nam Minh Đại Hán và đông bắc là Ung Châu Đại Tống. Tuy nhiên Trung Châu Đại Minh cũng là nơi yêu nghiệt hành hành, quái vật sinh sôi. Theo tin tức do Cẩm Y Liễu vệ dò la nhiều năm, ở phía tây bắc Trung Châu có đại thế lực Minh giáo, phía bắc có Hát Mộc Ngai, vùng bụng có Thiên Hạ Hội, núi Võ Đăng, vờ các loại hào cường giang hồ tồn tại. Tình hình trong lãnh thổ Trung Châu phức tạp đến mức người ngoài có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được, thủ đoạn của hoàng đế phải cao siêu đến mức nào mới có thể khiến một vương triều vững chắc như vậy. Thuận Tiên phủ, hoàng cung. Nghe nói Bắc Nguyên lục bộ càn quét đến, kết quả ở phía bắc Mạc Hà Hãn Châu bị Lý Tinh thần tướng đại đường 7 trận 6 trận 6 thắng, đánh cho kỵ binh thương lang bộ của Bắc Nguyên 10 phần không còn một, hoảng loạn bỏ chạy. Chớp cũng muốn mã đạp Bắc Nguyên, binh xuất Mạc Hà a. Chu Đệ nhẹ nhàng khép tấu chương lại, thở dài, nói, hơn nữa thủy hoàng đế Đại Tần cũng quét sạch 6 nước thống nhất Hoa Châu uy trấn thiên hạ, hoàng đế phương Nam kia càng thêm kỳ quái, nghe nói phàm là người đối đầu với hắn sẽ bị thiên giáng vẫn thạch đập chết. Đất Trung Châu của ta, sao toàn là cường địch vậy? Thái giám đang cung kính chờ bên cạnh cười lạnh một tiếng, nói, đối thủ không mạnh, làm sao thể hiện được sự thần dũng vô địch của bệ hạ? Nếu không phải Trung Châu cảnh nội một khi ổn định lại, bệ hạ đích thân dẫn một bộ, đủ sức quét sạch cường địch xung quanh. Chuyện Võ Lâm không thể lơ là. Chu Đệ trầm rãi nói, nghe nói khách kể chuyện Lũng Hưu xếp hạng danh sách kiếm đạo tiềm long thiên hạ, dẫn đến Võ Lâm Cửu Châu động loạn, chuyện này không thể không xét. Thái giám cung kính nói, bẩm bệ hạ, Võ Lâm Cửu Châu hiện nay quả thực phiêu diêu khó lường, đều là do khách kể chuyện Lũng Hưu mà ra. Tuy nhiên lão nô cũng cả gan đánh cờ, đã bố trí 2 nước cờ trong Võ Lâm này. Ồ. Chu Đệ kinh ngạc hỏi, Nghe nói khách kể chuyện Lũng Hữu thông hiểu chuyện thiên hạ, đối thủ như vậy, ngươi cũng dám đánh cờ với hắn? Chấm nghe xem, ngươi có thủ đoạn gì? Thái giám âm trầm nói, lão nô đem bộ Quỷ Hoa Bảo Điển mà cả đời đã học, phân tán vào giang hồ, ý là muốn khuấy đảo cục diện giang hồ càng thêm hỗn loạn. Đợi đến khi thời cơ thay đổi, vậy hạ một sớm thu binh mã, có thể đạp bằng võ lâm. Thủ đoạn của ngươi cũng thật ti tiện. Chu Lệ gật đầu nói như vậy, Tào Công Công đã trên đường rồi. Chính xác. Đại Minh Trung Châu, Thiên Hạ Hội. Hùng Bá dựa vào ba đồ đệ Tần Sương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đánh ra danh tiếng không nhỏ, bước nửa giang hồ Trung Châu phải cúi đầu xưng thần, gần như có dấu hiệu muốn đối đầu với triều đình. Nhưng không biết là do lời phê của Nê Bồ Tát quá đáng sợ, hay bị ảnh hưởng bởi bảng xếp hạng của khách kể chuyện Lũng Hữu mà sinh ra nghi kỵ, Thiên Hạ Hội đang như mặt trời ban trưa vậy mà tự chặt cánh tay mình. Ban chủ Hùng Bá dùng quỷ kế chia rẽ ba đồ đệ, Nhiếp Phong bỏ đi, Bộ Kinh Vân phản bội. Hơn nữa một tin tức càng đáng sợ hơn truyền đến, Bộ Kinh Vân bị đứt cánh tay. Đúng như khách kể chuyện Lũng Hữu Hạ Phàm đã nói lúc trước, Bộ Kinh Vân sau một trận chiến với Hùng Bá không địch lại bại chạy, cánh tay của Bộ Kinh Vân thực sự đã bị chặt đứt. Lời tiên đoán của Hạ Phàm thành sự thật, tin tức Bộ Kinh Vân đứt cánh tay lập tức lan truyền ra, năng lực nhìn trộm tương lai của Hạ Phàm chấn động thiên hạ. Lúc này Tào Chính Thuần đang điều tra Thiên Hạ Hội sau khi biết tin Bộ Kinh Vân đứt cánh tay, vô cùng kinh hãi. Giang hồ có giác đánh nhau chém giết là chuyện nhỏ, nếu có thể có được sự hiệu lực của khách kể chuyện Lũng Hữu, vậy hạ nhất định sẽ như có thần trợ, quét sạch bát hoang. Tào Công Công khẽ môi cười lên, không biết thế gian này có thực sự có người có thể nhìn trộm tương lai không. Ừ, ta đi Hoa Châu một chuyến xem sao. Tào Chính Thuần quyết định xong, liền vội vàng đứng dậy rời đi. Ngày này, Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm Bái Hội Vô Danh và từ chối lời nhắc nhở có ý tốt của Vô Danh, quyết định đến Thiên Hạ Hội giao đấu với Hùng Bá. Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm trên đường đến Thiên Hạ Hội, lướt qua ngũ mị của thế gia võ học đang mang thai. Không lâu sau, liên tiếp mấy tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm quyết chiến Thiên Hạ Hội với Hùng Bá, chiến bại mà chết. Bộ Kinh Vân đứt cánh tay được tái tạo, có được kỳ lân thí. Trong lúc này lại xảy ra một chuyện. Kiếm thần xếp thứ tư kiếm đạo Tiềm Long bảng từng dựa vào kiếm pháp tinh diệu, thăng kiếm thánh độc cô kiếm một chiêu. Tất cả mọi thứ đều như quỹ đạo đã được thiết lập, tất cả đều bị Hạ Phàm nói trúng. Sự quật khởi thành danh của kiếm đạo thiên tài, cùng với các sự kiện lớn giang hồ, đều như lời Hạ Phàm khẳng định, lần lượt thử nghiệm. Năng lực và xuất thân của Hạ Phàm gây ra sự kinh hãi cho vô số người. Rốt cuộc là xuất thân như thế nào, bối cảnh như thế nào, mới có thể bồi dưỡng ra người đáng sợ như vậy? Phàm Tâm tiểu Úc, tiền viện. Hạ Phàm nhìn Thượng Tiện Phạt Ác nhị sứ đã bị hắn giáo dục nhiều ngày, nói: "Bây giờ các ngươi hiểu chưa? Ta thực sự chỉ là một người kể chuyện, ta mỗi ngày không ra khỏi nhà, chỉ kiếm chút tiền ở mảnh đất một mẫu ba phân này, ta thực sự không có bất kỳ ý niệm nào muốn gây họa cho võ lâm thiên hạ." Thường Thiện Phạt Ác nhị sứ vô ngữ bi vẫn đến cực điểm, bọn hắn còn có thể làm gì? Đánh thì không đánh lại, nói lý lẽ còn suýt bị người ta tẩy não thành công. Cặp nan huynh nan đệ này bây giờ rất chán nản, không biết nên trả lời Hạ Phàm như thế nào. "Bây giờ ta thả các ngươi đi, ta ngày mai ngày kia sẽ bắt đầu xếp hạng cao thủ kiếm đạo rồi, các ngươi đừng đến lúc đó lại chạy đến nói ta âm mưu mê hoặc võ lâm vân vân. Hiểu không?" Hạ Phàm nói. Chu Chỉ Nhược bên cạnh bước lên một bước, vung kiếm rung lên, khí huyết trên người hai người hoàn toàn thông suốt, khôi phục nội lực. "Bọn ta tin ngươi cũng vô dụng thôi." Trương Tam khóc lóc nói, "Võ Lâm một khi hơi động loạn, hậu quả gây ra cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù bọn ta thực sự tin ngươi chỉ là một người kể chuyện bình thường, nhưng hai đảo chủ hiệp khách đảo chưa chắc đã tin. Bọn ta chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn đích thân đến tìm ngươi, đến lúc đó thì phiền phức rồi." "Ồ." Hạ Phàm lộ ra một nụ cười xảo quyệt đầy suy tư, "Thật sao? Sau khi ngươi thất bại, hai đảo chủ Long Mục của các ngươi sẽ đích thân đến sao? Ngươi ngay cả đảo chủ họ gì cũng biết." Lý Tứ kinh hãi, "Hiểu biết chút chút." Hạ Phàm cười híp mắt nói, "Các ngươi cứ yên tâm trở về phục mệnh đi. Nếu đạo chủ của các ngươi đích thân đến, vậy ta cũng đành phải đích thân chiêu đãi rồi."